Chương 1, đợi không được Sở Hòa là bị nam nhân thô lỗ hô tỉnh, bạn trai nói xong nửa giờ đến, kết quả chờ một giờ cũng không tới, mình liền nằm ở trên giường ngủ tiếp đi, ngủ được mơ mơ màng màng, cũng cảm giác bị người ép thở không nổi, còn kèm theo nam nhân thô lỗ hôn, nhận biết lâu như vậy, nàng làm sao không biết gia hỏa này còn có như thế thô lỗ một mặt. Chờ một chút. Sở Hòa nghĩ đẩy ra nam nhân, về phần như thế khỉ gấp sao, đều đã đính hôn, thời gian còn dài mà. Chờ không được nữa, khó chịu, không có tiền đồ. Sở Hòa điều khiển một câu, cũng không có tiếp tục tự tuyệt, liền nên hợp nam nhân thuận lợi làm xong hắn muốn làm sự tình. Không phải đâu, có hay không xong, người này lên dây cũng rồi. Dừng lại, ngươi có mệnh hay không a? Nam nhân không lên tiếng, chỉ làm sự tình không nói lời nào. Ai nha mà ơi, eo của nàng muốn gãy, chân của nàng muốn đoạn mất. Một đêm đến hừng đông, Sở Hòa toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, đáng chết bụi nghị, khẳng định là ăn cái gì thuốc, đây là dự định muốn lao nương mệnh à, vô sỉ hỗn đản. Khan khan cũng họng vừa nói liền đau, muốn uống nước. Nước. Một cái cổ phát cái chén đưa tới trước mặt, nàng cố gắng chống lên thân thể, tiếp nhận cái chén đem nước uống sạch sành sanh, lại đem cái chén trả lại, thân thể lại nặng nặng ngã lại ổ chăn, toàn bộ hành trình cũng không thấy nam nhân một chút. Mí mắt đánh nhau, muốn ngủ, ngủ trước tỉnh lại nói. Đợi đến ngủ một giấc đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, Sở Hòa triệt để trợn tròn mắt. Đây là nơi nào? Lệ Vương phủ. Mặc cổ trang nha đầu nói cho nàng. Vương phủ. Ta dựa vào, chơi xuyên qua sao? Đem các ngươi vương gia tìm đến. Sở Hòa còn ôm một tia mến tưởng, hy vọng là Bùi Nghị nói đùa với mình khiến cho đùa ác. Lệ Vương sáng sớm xử trí bị Sở gia thu mua hạ nhân, mình gần nhất tính tình thay đổi tốt hơn, đến mức bọn hắn đều quên chính mình lúc trước tính tình, cũng dám giúp người ngoài tính toán chính mình. Một cỗ xe lăn dừng ở Sở Hòa trước mặt, trên xe lăn ngồi nam nhân nghiễm nhiên chính là Bùi Nghị trang phục. Đây chính là vương gia nha, khoan hay nói, cái này cổ trang mặc vẫn rất đẹp mắt, ngồi cái xe lăn lại là mấy cái ý tứ. Nam nhân biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem nàng, bình thường nữ nhân phát sinh loại chuyện này, không nên hoảng sợ sợ hay sao? Bản vương là người tàn phế, ngươi không biết sao? A, diễn chính là cái người tàn tật à, tốt à, bản cô nương tâm lý ánh nắng, không kỳ thị người tàn tật, hy vọng ngươi trở thành cả người tàn trí kiên tiến tới thanh niên, không, là tiến tới vương gia. Nam nhân bắt đầu nhíu mày, nữ nhân này không bình thường. Ước khổ vừa mới điều tra kết quả nói nữ nhân này nhát gan nhu nhược, tại tướng phủ lần thụ ức hiếp, không có nói là cái đầu óc không dùng được nha. Tại sao không nói chuyện, có phải hay không quên từ rồi? Tỷ tỷ đến dạy ngươi, làm một thương hương tiếc ngọc vương gia, hẳn là ôn nhu mà nói, nương tử, đêm qua vất vả, đều là bản vương không tốt, để nương tử bị liên lụy. Lần này không chỉ Bùi Nghị nhíu mày, nha đầu cũng hoảng sợ nhìn xem nàng, ước khổ càng là giống nhìn quái vật nhìn nàng. Các ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi từ nơi nào tìm bậy diễn a, một chút đều không vào hí. Nương tử, ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn. Không có xử trí nàng là mình nhân tử, còn muốn làm nương tử của hắn, một cái thứ nữ, ngược lại là cảm tưởng. Mình chỉ là nhất thời chủ quan, bị người bỏ thuốc trong rượu, nàng chỉ là vừa lúc là giải dược mà thôi, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Không phải, Bùi Nghị, ngươi đến cùng diễn cái nào một màn a? Lớn mật, dám gọi thẳng vương gia tục danh. Lúc này Sở Hòa huyễn tưởng tan vỡ, nàng là thật xuyên biệt rồi, cái này tướng mạo cực giống Bùi Nghị chính là Lệ Vương, không chỉ cực giống, vẫn là cùng một cái danh tự. Hiện tại hẳn là khóc vẫn là cười. Nàng yêu đương 6 năm bạn trai, cái kia đối nàng muốn gì được đó bạn trai, thật vất vả tu thành chính quả, mình ở ra dám, hôm qua liền đã ở ra dám đến đây, chính là cùng cái này nam nhân phiên vân phúc vũ. Ta còn là chết đi. Sở Hòa thẳng tắp nằm dài trên giường, nhắm mắt giả chết. Ước khổ trận tròn mắt, hắn chỉ là quát lớn nàng một câu liền chết. Thật đúng là nằm không nhúc nhích, nếu như không thở thì càng chân thật. Sở trả lại chờ ở bên ngoài đây, ngươi nhất định phải tiếp tục giả vờ chết sao? Rõ ràng là Sở gia nhân thiết kế hắn, hiện tại khiến cho dư luận xôn xao, giống như mình chụp lấy hắn khuê nữ không thả giống như. Bất quá đích thật là hắn ngăn trở bọn hắn, mới vừa buổi sáng nhìn nha đầu này mệt chật vật như vậy, nhất thời lòng từ bi liền muốn để nàng tỉnh ngủ lại nói. Sở tướng là ai? Sở Hoa lại ngồi xuống. Cha ngươi, ngươi cũng đừng nói cho bản vương ngươi mất trí nhớ, bản vương không tin. Đã không tin thì không cần nói. Bản vương đã tra rõ ràng, sự tình không phải ngươi làm, bằng không ngươi không gặp được hôm nay mặt trời. Nàng vẫn là nghe không hiểu. Đi thôi, đi gặp cha ngươi, là đi hay ở, tùy ngươi. Đến cùng tình huống như thế nào? Sở Hòa một mặt một bước, bọn hắn không phải vợ chồng, giống như là kịch bản bên trong bò lên trên nam chính giường nữ phối, nước cờ này muốn làm sao đi? Vương gia ngài đi trước, tiểu nữ tử cách ăn mặc một chút lại đi. Đem người chi đi nàng tốt hỏi thăm một chút nha hoàn. Bùi Nghị lườm nàng một chút, cũng xác thực cần thu thập một chút, ra hiệu trong phòng nha hoàn hảo hảo hầu hạ, liền tư ước khổ đẩy hắn ra gian phòng. Tại nha hoàn vì nàng trải đầu công phu, liền đem nguyên chủ thân thế nghe ngóng cái không sai biệt lắm. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Nô tỷ nghĩ ngọt. Nghĩ ngọt tỷ tỷ, ta đầu óc hư mất, không biết xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Sở tiểu thư không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua sao? Nào chỉ là chuyện ngày hôm qua, ta bây giờ căn bản không biết ta là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây, nghĩ ngọt tỷ tỷ ngươi giúp ta một chút đi, ta không muốn bị người khi dễ. Sở Hòa nhu nhu thanh âm tăng thêm tội nghiệp biểu lộ, nghĩ ngọt đồng tình tâm tràn lan, liền đem nàng biết đến sự tình hết thảy đều nói một lần. Sở Hòa đầu xoay nhanh, nhanh chóng phân tích tình hình dưới mắt, mình là cái không được sủng ái thứ nữ, bị mẹ cả đích tỷ hai mẹ còn tinh kế. Hoàng đế cố ý để tướng phủ cùng Lệ Vương phủ thông ra, Sở Liên không nguyện ý gả cho tàn tật Bùi Nghị, liền đem nàng đưa đến Bùi Nghị trên giường, gạo nấu thành cơm, để cho Sở Hòa gả tới. Ta ơn nghĩ ngọt tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi tiền biệt đi. Nhị tiểu thư, tướng phủ người không tử tế, ngươi có thể lưu tại vương phủ, vương gia mặt ngoài lãnh cốc, kỳ thật người rất tốt, ngài cùng vương gia đều đã ở cùng một chỗ, vương gia sẽ cho ngài danh phận. Đây là nói sau, bọn hắn thiết kế ta, ta dù sao cũng phải xả giận đi. Nhị tiểu thư muốn báo thủ cùng vương gia nói chính là, vương gia hộ đồng nhất. Nghĩ ngọt đã coi Sở Hòa là thành người trong nhà, lại nói, vương gia không phải để nhị tiểu thư là đi hay ở tự chọn sao. Nàng bây giờ nghĩ không riêng gì báo thủ, muốn như thế nào mới có thể trở về đến hiện đại, đi về trễ, Bùi Nghị tiểu tử kia liền sẽ đem nàng hỏa táng. Vương gia, tiểu nữ làm sao vẫn chưa tới? Nữ hải tử đương nhiên muốn trang điểm một phen mới có thể gặp người. Sở Hòa vừa tới cổng chỉ nghe thấy người ở bên trong nói chuyện. Vương gia, một cái khuê các nữ tử tại vương phủ bên trong, một đêm chưa về, cái này danh dự chỉ sợ có hại, về sau làm sao lấy chồng a? Là nữ nhân thanh âm, Sở Hòa suy đoán hẳn là cái kia dối trá thừa tướng phu nhân, đây là dự định để Bùi Nghị phụ trách a. Sở nhị tiểu thư danh dự không tổn hại cũng không khá hơn chút nào đi. Đây là Bùi Nghị thanh âm, xem bộ dáng là không muốn phụ trách a. Vương gia sao có thể như thế chửi bới nhà chúng ta A Hòa? A Hòa từ nhỏ đại môn không ra, nhị môn không bước, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, bây giờ để vương gia nhục danh dự, vương gia không nên phụ trách nhiệm sao? Có thể, vậy liền để Sở nhị tiểu thư làm tiếp đi, lại tiểu thư gả tới về sau, tỉ mỗi hai người cùng một chỗ hầu hạ bản vương. Hoàng thượng chỉ nói để vương gia cưới tướng phụ nữ nhi, cũng không nói muốn cưới hai cái. Phu hoàng cũng không nói không thể lấy hai cái. Vương gia, ngài đây là khinh người quá đáng. Bản vương liền thích khinh người quá đáng, Sở tướng có thể làm gì được ta? Sở thiên quân không có điện. Thực như bức, rất thích, Sở Hòa vỗ tay bảo hay. Có người trong nhà nghe được tiếng vỗ tay đều hướng bên ngoài nhìn. Sở Hòa từ sau cửa lóe ra tới, nói rất hay là sắc, các ngươi tiếp tục. A Hòa, ngươi đã tới, có phải hay không vương gia đối ngươi làm? Ta đáng thương nữ nhi a. Sở phu nhân dùng khăn tay bôi không tồn tại nước mắt. Thím, ngươi diễn quá giả, làm xét đánh mà không có mưa. Một câu thành công đem Sở phu nhân đế trụ. Ngươi nha đầu này, quá không ra gì, mẫu thân ngươi nhớ thương ngươi, một đêm đều ngủ không ngon giấc, ngươi không an ủi nàng, còn nói những này không xuôi tai. Sở Thiên quần hung tợn trừng mắt nàng quát lớn, vừa rồi tại Bùi Nghị chỗ ấy ăn xẹp, muốn từ nàng nơi này tìm về đi. Nhớ thương ta, làm sao đêm qua không tìm ta hả? Sở Thiên quần bị đối không lời nào để nói, bọn hắn thương lượng xong, để Sở Hòa tại vương phủ một đêm, liền xem như Lệ Vương không đem nàng như thế nào cũng muốn nghỉ lại vào hắn. Ta tại hậu viện bên trong sinh tồn 16 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhớ thương qua ta, hôm qua cũng là lần thứ nhất hẹn ta đến vương phủ ngắm hoa đi, Sở Liên đem ta dẫn tới vương phủ vườn hoa liền mặc kệ ta, các ngươi hôm nay vậy mà nhớ tới ta, ta có phải hay không hẳn là thụ sủng nhược kinh? Hoảng sợ, nha đầu này lúc nào miệng lưỡi như thế trượt. Đã Sở trả lại nhớ kỹ ngươi có ta như thế cái nữa nhi. Ngươi liền hảo hảo tạ ơn vương gia thu lưu tri ân đi, ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu bạc, liền cho vương gia nhiều ít đi. Một đám người cặn bã, làm sao cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Chuyện này vẫn rất để cho người ta khó xử, cho thiếu đi đi, lộ ra nữ nhi trong lòng mình không có địa vị, cho nhiều còn đau lòng muốn mạng, cái này nha đầu chết tiệt kia, vương gia lại không thiếu tiền, đây không phải có chủ tâm để hắn khó xử sao? Cuối cùng Sở Hòa lựa chọn đi theo người nhà rời đi, nàng mới sẽ không lưu tại nơi này làm thế đâu. Chương 2, lão nương liền thích ăn mướp đắng Sở Hòa đi theo Sở Thiên quần trở về tướng phủ. Hai vợ chồng nhìn xem nàng giống như muốn ăn luôn nàng đi, còn kém vào tay đánh nàng. Ngươi đây là ánh mắt gì, chuyện này có thể lại ta sao? Bùi Nghị chẳng qua là cảm thấy tại mình trong phủ bị người hạ thuốc, chuyến đi mất mặt, mới không truy cứu, các ngươi coi là Sở Liên làm sự tình hắn không biết, rửa sạch sẽ cổ chờ xem, hắn không giết các ngươi, cũng phải đào các ngươi một lớp ra. Một đám dám làm không dám chịu đồ hèn nhát, hôm qua làm sao không trực tiếp bắt gian tại giường đâu, như thế Bùi Nghị liền không thể chống chế. Kỳ thật hôm qua Sở Liên nghĩ dòng chống thua chiêm tìm người tới, để Lệ Vương phủ người trực tiếp đánh ngất xỉu đưa về Sở gia, hắn đều đã bị người hạ thuốc. Há có thể bỏ dở nửa chừng, đều lên vương ra giường, cũng không có đem người giải quyết, đồ bỏ đi. Sở Liên không ngất ức, quân sẽ hầu hạ nam nhân, các ngươi làm sao không cho nàng đi? Thiện nhân, ngươi còn dám mạnh miệng. Sở Thiên quần đi thư phòng, Sở phu nhân trở lại muốn đánh nàng. Lao thiện nhân, các ngươi đều để ta chết đi, ta còn có cái gì không dám, chân trần không sợ măng dày, chọc tới ta, liền đem mẹ con các ngươi trộm người nuôi hắn sự tình đều tiết lộ ra ngoài, nhìn xem ai không dễ chịu. Theo sau lưng nha hoàn dùng lực cúi đầu, ta không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Tiểu thiện nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta xé miệng của ngươi. Nhẫn nhịn một bụng lửa, rốt cục bị kích phát ra tới, nhấc tay đi đánh Sở Hòa. Sở Hòa xoay người chạy, một bên chạy còn một bên hô: giết người diệt khẩu, trộm hán tử bị người gặp được, muốn giết người diệt khẩu. Sở Hòa trong sân một trận chạy loạn, một bên chạy một bên hô, cho đến trong phủ trên dưới tất cả mọi người biết phu nhân trộm hán tử, nàng mới dừng lại, cũng chạy không nổi rồi. Sở phu nhân đã muốn hỏng mất, Sở Hòa làm sao đống nhiên liền điên rồi đâu? Sở Thiên quần cũng nghe thấy Sở Hòa tiếng la, để cho người ta đi chặn lại miệng của nàng, đưa về biệt tử. Không cần bị mồm, nàng đã không hô. Vừa vặn tìm không ra viện tử của mình, có người dẫn đường. Hắc hắc, dám hắc nàng, nàng thế nhưng là người da đen không đền mạng chủ, không có bị nàng nói thành có, chết có thể bị nàng nói sống được, nàng cũng không tin hai người cặn bã sẽ không xé bước đại chiến. Trong thư phòng, quản gia quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run. Ngươi nói, phu nhân cùng ai yêu đương vụng trộm rồi? Lao ra, nhị tiểu thư rõ ràng là điên rồi, người điên lời không thể coi là thật a. Tuyệt đối không nên hoài nghi hắn nha, mình cùng phu nhân xác thực quan hệ rất tốt, thế nhưng là bọn hắn không có yêu đương vụng trộm a, nha đầu kia sẽ không vô duyên vô cớ nói hiệu nói vượng, người đi thăm dò phu nhân cùng ai có tư tình, cho dù là cái gì cũng tra không ra, giữa phu thê cũng có ngăn cách, Sở Hòa muốn chính là cái này hiệu quả. Sở phu nhân bị tức bệnh, Sở Liên mang theo nha hoàn nổi giận đùng đùng tìm đến nàng tính sổ sách, tiến vào viện tử liền bắt đầu hô. Thiện nhân, ngươi đi ra cho ta. Thiện nhân hô ai đây? Gọi ngươi, ngươi cái thiện nhân, dám nói xấu mẫu thân, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Chờ một chút, ngươi cần phải biết, Lệ Vương gia có thể nói, hắn cưới ngươi, muốn ta cùng nhau gả quá khứ làm tiểu thiếp, chúng ta tỷ muội hai người còn muốn cùng một chỗ hầu hạ Vương gia đâu, ngươi nếu là đem hắn tiểu thiếp đánh chết, hắn có thể hay không tìm ngươi tính sổ sách à? A. Sở Hòa cố ý đem ngữ khí tăng thêm tức giận đến Sở Liên cầm qua nha hoàn trong tay roi liền quất tới, đánh không chết ngươi, cũng nên đánh ngươi một chầu hạ giận. Sở Hòa lách mình tránh thoát, mấy bước liền lẹn đến Sở Liên sau lưng, nàng thế nhưng là đã từng thu được cả nước võ thuật tranh tài á quân, hay là bởi vì tình trạng cơ thể không có phát huy tốt, tại một cái nhu nhược thiên kim tiểu thư trước mặt sẽ ăn phải cái lô bốn, vậy nhưng rất là hai đời mặt mũi. Cỗ thân thể này không được sủng ái, xem ra bình thường làm không ít sống, tay chân phối hợp lại vẫn rất ăn ý, trốn tránh nhảy nhót không có cảm giác khó chịu. Sở Liên bị nàng hung hăng một cước đạp chó gần phân, lẽ vào chỗ ấy vậy mà quên hô đau. Sở Hòa vây quanh nàng phía trước, nàng nhìn thấy Sở Hòa dậy mới bắt đầu bá bá khóc lớn. Cái này phản xạ cung đủ dài, đem Sở Hòa chọc cười. Ai ra ra sách, ai nha nha, nhìn xem nghe nói muốn gả cho Vương gia cho ngươi kích động, nếu để cho Vương gia biết ngươi đối với hắn như thế thâm tình, khẳng định sẽ cao hứng đứng lên, ha ha. Không phải ghét bỏ Lệ Vương tàn phế sao, liền lấy tàn phế kích thích nàng. Ngươi cái tiện nhân, các ngươi đều là chết sao, bắt lấy nàng, bản tiểu thư muốn lột da của nàng. Sau lưng hai tên nha hoàn nghe theo phân phó, tiến lên muốn tóm lấy Sở Hòa, Sở Hòa nhanh như chớp mà trở về phòng, đóng cửa lại mặc cho người bên ngoài làm sao gõ, chính là không ra. Nàng cũng không tin Sở Liên có thể đem nàng phòng ở điểm, tìm cố đông, đem lỗ thai chắn, lên giường đi ngủ, chết bụi nghị, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, eo của nàng chân hiện tại còn không thoải mái, còn muốn để nàng làm tiểu thiếp, hắn làm sao không lên trời ạ. Sở Liên thật đúng là không dám đem phòng ở điểm, kêu lên một hồi, liền mang theo người đi, trước khi đi buông lời sẽ không để cho nàng tốt hơn. Sở Hòa ngủ say sưa, nàng làm một cái rất dài mộng, mình từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí đều rõ ràng xuất hiện ở trong mộng, mình từ nhỏ đã thụ Sở Liên ức hiếp, di nương ở thời điểm còn có thể che chở nàng, về sau bệnh nặng lúc nói với nàng để nàng ẩn nhận chờ gả cho người rời đi nơi này là tốt. Mình cùng Nam An Vương thế tử có hôn ước, mẹ nàng cùng thế tử mẫu thân Lục Tương đã từng là khuê bên trong hào hữu, Sở Hòa nương làm Sở Thiên quần tiểu thiếp, Lục Tương làm Nam An Vương kế thất, Tiên Vương phi không có dòng dõi, cái này Lục Tương nhi tử chính là Nam An Vương thế tử. Hai người nhớ kỹ khuê bên trong tình ý, liền cho hài tử đính hôn hẹn, Sở Hòa là con thứ, tự nhiên là trèo cao vương phủ. Sở Liên ghen ghét nàng, ngoại trừ khi dễ nàng bên ngoài, càng là tại Bùi Hâm trước mặt nói lấy hết Sở Hòa nói xấu, đến mức về sau, Bùi Hâm đối nàng càng ngày càng phản cảm, ngược lại cùng Sở Liên quan hệ càng ngày càng tốt. Có một lần hai người do dự, lại bị Sở Hòa nhìn thấy, thấy được cũng không dám có ý kiến, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Về sau mẹ ruột qua đời, không có người che chở nàng, Sở Thiên quần đem nàng quên ở sau đầu, tính tình của nàng càng ngày càng nhu nhược, Sở Liên càng là tùy ý khi dễ nàng, cùng thế tử việc hôn nhân vương phủ cũng không đề cập tới, tựa như đính hôn sự tình không tồn tại đồng dạng. Hoàng thượng cũng bị biết vì sao động kinh, chợt nhớ tới hắn còn có cái tàn tật nhi tử không có cưới vợ, để Sở tướng đem khuê nữ gả cho hắn, Sở Liên không nguyện ý gả cái người thọn, thế là tại Sở Liên mẫu nữ kế hoạch dưới, Sở Hòa liền được đưa đến Bùi Nghị trên giường, nghĩ đến đến lúc đó dù sao đều là Sở gia nữ nhi, hoàng thượng lại không nói gả cái nào. Đại mộng mới tỉnh, Sở Hòa trở mình một cái đứng lên, đầu đen rau muống, mình căn bản không có oan uổng trà xanh, thật đúng là cùng nam nhân yêu đương vụng trộm a. Lần sau trà xanh lại đến tìm nàng phiền phức, nàng liền trực tiếp nói nàng cùng Bùi thế tử làm phá hại, nàng tận mắt nhìn thấy, nhìn nàng còn mặt mũi nào kêu gào. Lệ Vương phủ, Bùi Nghị ngồi tại trên xe lăn, ức khổ khóc ha ha đứng ở bên cạnh, hắn cũng là vừa mới tra ra Sở Nhị tiểu thư cùng Nam An Vương thế tử từng có qua miệng hôn ước, thế tử cùng nhà mình Vương gia là đường huynh đệ, Vương gia còn đem Sở Vân Nhị tiểu thư cho ngủ, chuyện này làm giống như không quá thể diện. Đi cho Bùi Hâm truyền tin, để hắn đi Sở gia đem cưới lui. Vâng. Ức khổ rời khỏi thư phòng, đây là sáng loáng cấp đoạt ra Sở Hòa đang ngồi ở trong viện tiêu hóa nguyên chủ ký ức, Nam An Vương phủ liền đến từ hôn, Bùi Hâm tự mình đến, hắn đang giàu tìm không ra lý do lui chuyện này đâu, nhị hoàng huynh phân phó hắn đến từ hôn, đã cho hoàng huynh mặt mũi, lại bỏ rơi Sở Hòa cái này bá phụ, tâm tình cao hứng ghê gớm. Bùi Hâm coi là chuyện này nói một tiếng liền xong rồi, nào biết được Sở Hòa không theo lẽ thường ra bài, vừa nghe nói muốn hủy hôn, vừa khóc vừa gào lại thắt cổ, kiên quyết không đồng ý từ hôn, dắt lấy Bùi Hâm quần áo chính là không buông tay, ai đến dắt nàng nàng cắn ai. Nhị tiểu thư là thật điên rồi, mà lại bị điên còn không nhẹ, làm sao còn cắn người đâu. Hai người trong sân giằng co, liền ngay cả Sở Thiên quần tới nàng cũng không có buông tay, Bùi Hâm đều muốn choáng váng, trên đời tại sao có thể có nữ nhân như vậy, làm sao trước kia không biết, may mắn quyết định từ hôn, cái này nếu là cưới trở về, thời gian còn có thể an tâm sao? Nghiệt nữ, buông ra thế tử. Sở Thiên quần cảm thấy mặt mo đều để nàng mất hết. Đúng vậy à, nhị muội muội, đừng lại mất mặt xấu hổ, thế tử không thích ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Sở Liên giả bộ như ấm ôn nhu nhu bộ dáng quên nàng. Cái này không cần ngươi quan tâm, cô nương ta liền thích ăn khổ. Sở Hòa ngươi liền chết cái ý niệm này đi, bản thế tử không sẽ lấy ngươi. Việc hôn nhân là mẹ ngươi cùng mẹ ta định, muốn lui cũng là hai người bọn họ lui, ngươi nói không tính. Mẹ ngươi đều đã chết, để các nàng làm sao lui? Ngươi cũng biết mẹ ta chết nhà, ta một cái không có nương hài tử, không người thường không nhân ái, nếu là cùng ngươi lui cưới, lại thêm ta hiện tại thanh danh, khẳng định về sau không gả ra được, ta còn thế nào sống nha? Ngươi sống không tốt có quan hệ gì với ta, buông ra ta. Làm sao lại không có quan hệ, nếu không phải những năm này nhớ cùng ngươi hôn nước, ta đã sớm gả đi, sẽ còn đến tình cảnh lúng túng như vậy sao? Ngươi có thể đi tìm Lệ Vương, thanh danh của ngươi không có quan hệ gì với ta. Lệ Vương để hắn đến từ hôn, hẳn là nghĩ phụ trách đi, nữ nhân này tại sao muốn quấn lấy hắn không thả? Dù sao hôm nay ngươi nghĩ một câu đem cưới liền lui, không có khả năng, ngươi đến cho ta cái bằng dao, bằng không ta liền đem ngươi cùng Sở Liên đánh giá chiến sự tỉnh Tuyên Dương ra ngoài. Bùi Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cũng chỉ bất quá mới 17 tuổi mà thôi, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, đều là nữ hải tử bưng lấy hắn, bị Sở Hòa uy hiếp trắng trợn, lại xấu hổ lại sinh khí. Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng từ hôn? Cưới là nhất định phải lui, bằng không cùng nhị hoàng huynh không có cách nào bàn giao. Phụ trách ta tuổi già tiền sinh hoạt, coi như 60 năm đi, một năm một vạn lượng bạc, 60 vạn lượng, nếu như ta sống đến 100 tuổi, liền tiện nghi ngươi. Ngươi đây là vô lại, cướp bóc, đe dọa. Bùi Lâm cũng không biết hình dung như thế nào nữ nhân này, còn muốn hắn nuôi sống nàng 60 năm, trên đời tại sao có thể có người vô sỉ như vậy, nếu không phải nhị hoàng huynh lời nhắn đủ nhất định phải từ hôn, hắn liền đánh chết gia hỏa này. Chương 3, Quang Minh chính đại dọa giẫm Sở Hòa cùng Bùi Lâm trong sân đánh răng co, ai cũng không chịu thua. Cuối cùng Bùi Hâm đáp ứng nàng về nhà thương lượng một chút, nhiều tiền như vậy hắn nói không tính, Sở Hòa cũng đồng ý, cho hắn 3 ngày thời gian, nếu là 3 ngày sau đó không cho nàng trả lời chắc chắn, nàng liền đem Bùi Hâm cùng Sở Liên làm phá hại sự tình tiết lộ ra ngoài, vẫn là chân dung cái chủng loại kia. Bùi Hâm đơn giản đều muốn tức nổ tung, hắn cùng Sở Liên liền xem như có tư tình, cũng không cần nói khó nghe như vậy đi, còn làm phá hại, người này là cái gì tố chất ta? Hắn muốn đi tìm nhị hoàng minh đòi tiền, tiền này hắn cũng phải ra một nửa. Sở Thiên quần cũng bị khí không nhẹ, còn phải không ngừng cho phối Hâm chịu tội. Đuổi đi Bùi Hâm, Sở Hòa nhanh như chớp lại chạy về gian phòng, đóng cửa lại không ra ngoài. Nàng thử các loại phương pháp, nghĩ trở lại hiện đại, ngủ tiếp đi tỉnh lại còn ở nơi này, trở về không được. Đem đầu đâm đến bang ngọng ngọng, cũng không có phát sinh kỳ tích, các cổ tay còn sợ đau, dày vò vài ngày, hiện đại không có trở về, vậy mà phát hiện mình người mang không gian, chẳng những có thể chữa bệnh, còn có thể đem mình nhét vào. Cho nên nàng mới dám công khai lừa bịp Bùi Hâm nhiều bạc như vậy, đã trở về không được, vậy liền đem bạc bỏ vào không gian bên trong chậm rãi hoa, cả một đời không cần xấu ăn mặc. Bùi Hâm ra Sở phủ không có về nhà, trực tiếp đi Lệ Vương phủ. Thì Bùi Nghị chính là dừng lại tố khổ. Nhị hoàng huynh, ngươi nhìn ta quần áo đều bị cái kia nữ nhân điên xé toang, nàng đơn giản chính là một cái vô lại, bát phụ. Một bụng ủy khuất sấm sét rồi a rồi nói lên nửa ngày, Bùi Nghị ngồi tại trên xe lăn nhìn xem hắn cũng không nói chuyện, nhìn Bùi Hâm trong lòng hoảng sợ, cái này đường huynh tâm tư người bình thường suy nghĩ không thấu, từ khi 10 năm trước bị đại hoàng tử lệnh đến chuồng ngựa cưỡi ngựa té gãy chân, tính tình liền trở nên âm tình bất định, cũng không biết giá hỏa này lúc nào sẽ nổi giận. Những năm này mình phụ vương đối với hắn tốt, cho nên chính mình mới dám ở trước mặt hắn nói thêm mấy câu, nhưng là cũng không có nghĩa là đối phương vĩnh viễn sẽ không phát cáu. Nhị hoàng huynh, cưới là ngươi để cho ta lui, tiền kia có phải hay không hẳn là ngươi ra? Bản vương không ra. Thế nhưng là nhiều tiền như vậy, phụ vương sẽ không đồng ý, cái kia cưới liền lui không được, ngươi cùng Sở Hòa liền không thể cùng một chỗ. Sở Hòa đối với bản vương tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao, ngươi nếu là không trên là bản vương ngủ qua, liền cưới trở về đi. Ngươi sao có thể dạng này a, ngươi ngủ qua dựa vào cái gì để cho ta cưới? Bùi Hâm sù lông. Ngươi không sợ nàng lừa ngươi, ngươi liền không cưới, dù sao cùng nàng có hôn ước chính là ngươi. Bùi Hâm đột nhiên cảm giác được Đường huynh cùng Sở Hòa đồng dạng ghê tởm, rõ ràng làm sai sự tình chính là bọn hắn, làm sao hiện tại gặp nạn vì mình đâu. Sở Hòa hắn là kiên quyết không sẽ lấy, liền xem như không ngại Bùi Nghị ngủ qua, liền loại này bắt phụ, hắn cũng khống chế không được. Nhưng là nếu như không trả tiền, hắn còn sợ hãi Sở Hòa thật sẽ nói hiệu nói vượn mình cùng Sở Liên sự tình, kiên trì về nhà cùng cha mẹ đòi tiền. 60 vạn lượng, nàng nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Nam An Vương phi lục tương vỗ bàn một cái nho nhỏ thứ nữ. Tại Sở gia lẫn vào như cái người trong suốt, thực có can đảm mở miệng A Mẫu phi, đều tại ngươi, vì cái gì cho nhi tử định như vậy cái cô vợ trẻ a? Ta cùng nàng mẫu thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mẫu thân của nàng cũng giúp Mẫu phi không ít việc, Mẫu phi nhất thời cảm kích, liền làm chuyện hồ đồ, Hâm nhi yên tâm, Mẫu phi ra mặt cùng với nàng giảng, ta cũng không tin nha đầu này sẽ khó chơi. Mẫu phi cần phải có tâm lý chuẩn bị, nha đầu kia là thằng điên. Biết, liền xem như muốn đền bù nàng, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy. Ngày thứ hai, Sở Hòa còn tại trong động, nha hoàn liền đến nói cho nàng, Nam An Vương phi tới. Điểm danh muốn gặp nàng. Bùi Hâm quả nhiên là đứa bé, sự tình không giải quyết được, liền đem ra trưởng rời ra ngoài. Để nha hoàn cho mình rửa mặt trang điểm một phen, mặc vào một kiện lại ngắn vừa cũ lại phá quần áo, liền đi tiền viện. Nha hoàn cũng không dám nói chuyện, mặc dù nhị tiểu thư quần áo đều là đại tiểu thư xuyên qua quần áo cũ, nhưng là rách nát như vậy cũng chỉ có món này, mà lại cái kia lô rách là nhị tiểu thư mình vừa mới xé rách. Nhị tiểu thư từ khi Lệ Vương phủ trở về liền không biết nàng, mà lại tính tình đại biến, lại điên lại ngốc. Sở Hòa cô thân thể này vừa gầy vừa lùn, đoán chừng cũng liền 7-80 cân, cũng dung mạo ngược lại là thanh tú, nhưng cũng không phải thiên tư quốc sắc, khó trách liền ngay cả tàn tật Bùi Nghị để nàng làm thiếp đều miễn cưỡng như vậy, tự thân căn bản cũng không có hấp dẫn người địa phương. Đi đến cửa đại sảnh liền bắt đầu cúi đầu, nơm nớp lo sợ thận trọng rảo bước tiến lên cánh cửa, hai cánh tay xoa đến xoa đi, hiển nhiên là khẩn trương ghê gớm. Lục Tương ngẩng đầu nhìn nàng, nha đầu này là ai vậy, xuyên rách nát như vậy cũ. Bùi Lâm trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nha đầu này hôm qua còn xuyên ngăn nắp tịch lệ, hôm nay cứ như vậy biến thành tên ăn mày, trực giác nói cho hắn biết, nàng lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân. Sở phu nhân chính ngồi tiếp Vương phi nói chuyện, trông thấy người đến vừa muốn há miệng để nàng hành lễ, trông thấy nha đầu này cách ăn mặc, nói liền kẹt tại trong cổ họng, cũng được vòng, đây là muốn náo loạn nào. Ngươi nha đầu này, làm sao mặc đồ này, đây là nơi nào tới y phục rách dưới. Sở Hòa co rúm lại một chút, bị Sở phu nhân dọa cho phát sợ, không đúng lại không dám nói chuyện. Hôm nay Vương phi tới gặp ngươi, ngươi muốn ổn ảo cái gì yêu thiêu thân, trở về thay y phục. Mẫu thân, nữ nhi đã 3 năm không có cái mới y phục. Không có cái mới, không phải có tỷ tỷ ngươi xuyên qua sao, dù sao cũng so cái này tốt ta. Một câu bại lộ vô số tin tức, Sở Hòa là thật không có cái mới quần áo, mà lại mặc quần áo đều là Sở Liên quần áo cũ. Lục Tương nhíu mày, làm sao cùng nàng tưởng tượng không giống a, gan này nhỏ hèn yếu nha đầu dám mở miệng muốn nhiều tiền như vậy. Nàng biết 60 vạn lượng bạc là khái niệm gì sao? Ta dáng rất gầy, mà không được tỉ tỉ quần áo, quá rộng lớn, không dễ nhìn. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta nhìn ngươi là có chủ tâm làm người buồn nôn, tranh thủ thời gian cho Vương phi xin lỗi. Thật xin lỗi, Vương phi nương nương, A Hòa buồn nôn đến ngươi, thật xin lỗi. Sở Hòa đối Lục Tương hành lễ. Ai bảo ngươi như thế nói xin lỗi, ta để ngươi vì chuyện ngày hôm qua xin lỗi. Hôm qua làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Hòa trừng mắt ngây thơ mắt to nhìn xem nàng, muốn bao nhiêu đơn thuần liền nhiều đơn thuần. Ngươi hôm qua đối thế tử vô lễ, còn không cùng thế tử xin lỗi. A Hòa không biết mẫu thân đang nói cái gì, A Hòa làm gì sai, muốn cùng mọi người nói xin lỗi, A Hòa không có nương đau, cũng không thể như thế khi dễ người đi. Ô ô. Sở Hòa bắt đầu còn dịu rít thút thít, về sau thanh âm càng lúc càng lớn, vậy mà biến thành gào khóc, nước mắt nước mũi khắp nơi loạn vùng, kia hình tượng đơn giản vô cùng thê thảm. Chuyện tiến hành không nổi nữa, Lục Tương cùng Bùi Hâm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bùi Hâm toàn bộ hành trình một câu đều không nói, cả người hắn cũng được trong vòng, nhìn cái này điên sức lực là ngày hôm qua nữ nhân, làm sao không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua đâu. Đưa tiễn Nam An Vương phi, Sở phu nhân đi vào Sở Hòa biệt tử, cái này nha đầu chết tiệt kia cố ý để nàng khó xử, nàng nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Viện tử chung quanh, trong trong ngoài ngoài đều tìm toàn bộ, cũng không thấy được bóng người. Nha hoàn cũng không biết người đi đâu rồi, rõ ràng trông thấy nhị tiểu thư vào nhà, làm sao lại không thấy đâu. Sở Hòa giấu đến không gian bên trong, nàng lười nhác cùng cái kia vô sỉ mẫu nữ cùng nhau, nếu như Bùi Hâm không cho nàng bạc, nàng liền đem Sở ra khố phòng chuyển không, dù sao không thể để cho các nàng bạch tính kế chính mình. Về phần cái kia Nam An Vương phi, cũng không phải vật gì tốt, đều là bỏ đá xuống giếng bọn chốt nhất, cùng các nàng phí miệng lưỡi chỉ là lãng phí thời gian, đều thấp xuống thân phận của mình. Dù sao 3 ngày kỳ hạn, nếu như không thu được bạc, Bùi Hâm cùng Sở Liên sự tình liền sẽ truyền khắp kinh thành. Nhất nóng này là Bùi Hâm, hắn không muốn để cho mình cùng Sở Liên có tư tình sự tình truyền đi, chỉ có thể khẩn cầu Mẫu phi đem bạc cho hắn. 60 vạn lượng không phải con số nhỏ, ta không thể cho nàng. Mẫu phi, nha đầu kia là thằng điên, ta sợ nàng 3 ngày sau đó. 3 ngày sau đó như thế nào? Ta. Hâm Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm Mẫu phi? Bùi Hâm chỉ có thể ấp a ấp úng đem mình cùng Sở Liên sự tình cùng Lục Tương nói. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, còn có thể để nha đầu kia nhìn thấy, về sau không muốn cùng Sở Liên liên hệ, hoàng thượng ý là để Sở Liên gả cho Bùi Nghị, ngươi cũng không thể cùng hắn đoạt nữ nhân. Vương gia nói qua với nàng, không thể coi thường Bùi Nghị, hắn cũng không phải mặt ngoài như thế không tranh quyền thế, năm đó bởi vì quá mức thông minh, gặp thái tử ghen ghét mới bị ngã gãy chân, khi còn bé liền biểu hiện ra kinh người tài trí, hiện tại sẽ là đồ đần sao? Thế nhưng là Mẫu phi, cái kia Sở Hòa miệng điên chán. Mẫu phi chuẩn bị cho ngươi bạc chính là, vậy ngươi nói hôm nay nàng là hát cái nào một màn? Ta cũng không biết à, nàng hôm nay tựa như biến thành người khác, giống như không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua. Mẫu phi cho ngươi đem bạc chuẩn bị kỹ càng, ngày mai ngươi lại đi nhìn xem tình huống, nếu như nàng không nhớ rõ chuyện này cũng không cần cho. 60 vạn lượng mặc dù không phải con số nhỏ, đối với Vương phủ tới nói, xuất ra những bạc này cũng không khó khăn lắm. Sở Hòa phát huy trọn vẹn mình hội họa thiên phú, đem Bùi Hâm cùng Sở Liên lôi kéo hình tượng vẽ giống như lúc, còn cố ý đem tiêu chuẩn họa hơi lớn, bộ vị mấu chốt lộ ra một nửa, rất dễ dàng để cho người ta gây nên mơ màng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Bùi Hâm động tác kế tiếp. Hắn tới, hắn mang theo ngân phiếu đi tới, Sở Hòa ngồi ở trong sân, nhìn xem chậm rãi đến gần thiếu niên, người nhà họ Bùi đều sinh một bộ tốt đối ra, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, tuổi trẻ thiếu niên quả thật làm cho thiếu nữ hướng tới. Bùi thế tử là đến đưa bạc. Sở Hòa ngẹo đầu nhìn hắn, kia sắc mị mị ánh mắt không che giấu chút nào. Ngươi hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ta hôm qua làm sao vậy, ta một mực tại trong phòng đi ngủ a. Ngươi lại đem hôm qua quên chuyện. Chưa a, ta nhớ được ta đang ngủ, tỉnh ngủ chờ ngươi đến đưa bạc chờ một ngày ngươi cũng không đến. Hôm nay là mang theo ngân phiếu sao? Mang theo, ngươi đếm xem, ngươi nhưng muốn nói chắc chắn, không thể ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Nữ nhân này thật cổ quái, tranh thủ thời gian cùng nàng phủi sạch quan hệ, rời xa chi. Đương nhiên, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, ta sẽ không nói ra đi, bất quá các ngươi về sau lại yêu đương vụng trộm thời điểm cần phải ngàn vạn cẩn thận, Bùi Nghị tên kia cũng không dễ trọng, hoàng thượng khả năng chẳng mấy chốc sẽ cho bọn hắn tứ hôn. Chúng ta không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Hắn còn dám yêu đương vụng trộm, đây không phải là muốn chết sao? Tốt, hai chúng ta thanh về sau tái vua quan hệ, thế tử lên đường bình an. Đây là đang dụ hắn, Bùi Hâm chán nản, quay đầu rời đi, lại ở chỗ này liền bị tức chết rồi. Vừa ra Sở Hòa biệt tử, đối diện đụng tới Sở Liên. Thế tử, sự tình làm xong sao? Ừm. Muội muội quá không ra gì, vậy mà đe dọa thế tử nhiều tiền như vậy, ngươi thật đều cho nàng sao? Cho, cáo tử. Bùi Hâm không dám dừng lại lâu, đội vàng rời đi Sở phủ. Chương 04, ban cho Lệ Vương làm thiếp Sở Liên đỏ mắt 60 vạn lượng bạc, coi là sẽ giống như trước, đem Sở Hòa đồ vật đoạt tới chiếm thành của mình. Đến Sở Hòa viện tử ngay cả cái bóng người không có gặp, rõ ràng vừa mới vẫn còn, làm sao lại hư không tiêu thất đây? khi nàng đối cửa đạp hai cước liền rời đi. Sở Hòa mừng khấp khởi cầm ngân phiếu, đi tiền trang đổi 20 vạn lượng bạc, sau đó bắt đầu điên cuồng mua sắm. Lớn đến đồ dùng trong nhà cái bàn, nhỏ đến bắt đũa kim cầu, ở không vật dụng, quần áo vỡ giày, chỉ có không nghĩ tới, không có không mua được, mua xong tìm không ai lỗ hổng ném vào không gian, gọi là một cái sảng khoái. Kiếp trước liền thích mua sắm, Bùi Nghị phụ trách giỏ sách, mỗi lần mua sắm tâm tình đều siêu tốt, Bùi Nghị cũng thích bồi tiếp nàng, bởi vì nàng tâm tình tốt, mình cũng có thể ăn vào thịt. Sở Hòa mỗi ngày tâm tình thoải mái đến bạo, nếu như tứ hôn thánh chỉ không tới, nàng sẽ thêm thoải mái mấy ngày, kết quả thánh chỉ vừa đến, nàng liền hiểu sự mà. Trên thánh chỉ sáng loáng viết Sở Liên vì lệ vương phi, Sở Hòa làm thiếp, có thể đem nạp thiếp viết đến trên thánh chỉ, cũng là vinh hạnh của nàng. Sở Hòa bất động thanh sắc, âm thầm ở trong lòng mắng đuổi ra 18 bối tổ tông. Rõ ràng nữ nhi đến hoàng gia là làm dạng dỡ tổ tông sự tình, kết quả Sở Liên khóc con mắt giống hạch đào. Sở Hòa không ngừng hùng hùng hổ hổ, doa đến nha hoàn thở mạnh cũng không dám. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, không được chém đầu cả nhà a. Hoàng gia tổ tông 18 đời đều mắng khắp cả. Sở Hòa mắng mệt mỏi liền lên đường phố mua sắm, nàng muốn đem không gian nổi vào, trốn đến không gian bên trong cả một đời đều không ra. Yêu biệt khuất tiểu thiếp, yêu ai làm ai làm, nàng mới sẽ không phạm tiện đâu. Mua sắm vài ngày mới phát hiện, không gian này có thể vô hạn biến lớn, căn bản nhét bất mãn. Lệ Vương giống như đối cửa hôn sự này rất xem trọng, còn tự thân đến tướng phủ hạ xính, kia xính lễ bày một sân. Sở Thiên quần khách khí đem người mời đến phòng khách, tự mình châm trà, ngồi tiếp người nói chuyện, lần này không thể không lựa chọn chọn đội. Đại hoàng tử lôi kéo hắn nhiều năm, mình từ đầu tới cuối duy trì trung lập, không nghĩ tới hoàng đế một đạo thánh chỉ đem hắn giao cho Lệ Vương, chỉ là vương gia chân này nếu như một mực không tốt, vẫn là không tranh nổi đại hoàng tử nha. Lễ quan dơ xính lễ tờ đơn hát nửa ngày, Sở Hòa đứng được chân đều chưa hắn mới hát xong, nhiều như vậy đồ tốt, không có một kiện là nàng, nén giận à nén giận. Nàng quyết định cho Bùi Nghị một cơ hội cuối cùng, chỉ bằng cái kia trương cực giống kiếp trước bạn trai mặt. Sở Hòa đi vào phòng khách, đi đến Bùi Nghị trước mặt. Người nhà đầu này, làm sao không cho vương gia hành lễ? Sở Thiên còn sợ Lệ Vương sinh khí. Không sao, xem ra Sở Nhị tiểu thư là có chuyện nói với bản vương. Bùi Nghị khoát tay áo, ra hiệu nàng có lời cứ nói. Ta không muốn làm tiếp. Sở Hòa gọn gàng dứt khoát, ánh mắt kiên định, thái độ cường ngạnh. Áo, không muốn làm tiếp, muốn làm vương phi. Ngươi xứng sao? Bùi Nghị giống như cười mà không phải cười, nha đầu này cũng ức khổ điều tra không giống, gan lớn, dám nói dám làm, có ý tứ. Sở Hoa giận dữ nhìn xem hắn, khẩu hình đó Bùi Nghị thấy rõ, kia là đang mắng hắn chết người thọ. Nha đầu này nắm đấm nắm chặt lại buông ra, đây là muốn đánh hắn. Cuối cùng vẫn chẳng hề làm gì, xoay người rời đi. Bản vương để ngươi đi rồi sao? Bùi Nghị cảm thấy đùa nàng rất thú vị, hắn ngược lại muốn xem nha đầu này có thể chịu tới trình độ nào. Sở Hoa dừng lại 2 giây, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Bùi Nghị khỏe miệng co giật, đây là không cho nàng đi, liền trực tiếp dùng chạy sao? Vương gia thứ tội, lão thần dạy nữ vô phương, về sau khẳng định sẽ chặt chẽ quản giáo. Không cần nhạc phụ đại nhân quan tâm chờ tiến vào vương phủ, bản vương sẽ đích thân điều giáo. Làm sao còn có một chút chờ mong nha đầu này vào phủ đâu? Sở Hòa trở về viện tử của mình, miệng trên đường đi liền không có nhàn rỗi. Chết người thọn, dám nói lao nương không xứng, ta nhổ vào, vô sỉ ra hỏa, nếu không phải xem ở ngươi là người tàn tật phân thượng, lao nương không phải đánh ngươi răng rơi đầy đất không thể. Chết người thọn, chết người thọn. Bùi Nghị ở phòng khách xinh xinh đánh ba nhảy mũi, khẳng định là nha đầu này đang mang hắn. Quay đầu để ức khổ đem vương phủ Trần Châu đều cho nàng đưa tới, để cho nàng ít chửi mình vài câu. Sở Hòa đem mình ngạnh sinh sinh khí bệnh, choáng đầu buồn nôn, không có muốn ăn, ban đêm ngủ không được liền muốn sự tình, nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Sở Liên xính lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, tướng phủ liền phát sinh một kiện tin giật gân, Lệ Vương hôm qua tặng xính lễ, một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nhưng rất khó lường, tướng phủ đề phòng sơ nghiêm, nhiều như vậy hỏng xiểm, làm sao lại không có dấu vết bị mất đâu? Sự tình kinh động đến đại lý tự khanh mang theo nha dịch thân đo hiện trường, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, chuyện này thành vụ án không đầu mối. Lệ Vương phủ đều ném đi. Làm sao có thể? Đúng vậy, vương gia, ngài tặng xính lễ, một kiện đều không có thừa. Người nào có bản lĩnh này, bản vương ngược lại là rất muốn chiếu cố hắn. Ư khổ, vương gia à, ngài làm sao tìm được không đến trọng điểm à, xính lễ mất đi, nhiều như vậy đồ tốt đâu, ngài không đau lòng sao? Bùi Nghị, may mắn đưa cho nha đầu kia Trần Châu còn không có đưa đi, bằng không liền cùng một chỗ ném đi. Kẻ đầu têu lúc này ngay tại nằm ngáy ho ho, bận rộn một đêm, choáng đầu hoa mắt. Ngủ bù, tiếp tục ra đường mua sắm, đối cái kia chết người thọt đã không ôm huyễn tưởng, tranh thủ thời gian mua đầy đủ hết đồ dùng hàng ngày. Không dây dưa với bọn họ không rõ, cũng không biết là mệt vẫn là tức giận, chính là không đánh nổi tinh thần, nàng cố gắng từ trên giường đứng lên, duỗi lưng một cái, còn có rất nhiều cần mua đồ vật, không thể ngủ nữa, đứng dậy từ cửa sau rời đi tướng phủ. Thân thể khó chịu để nàng nhớ tới còn muốn chuẩn bị chút trị liệu cảm mạo nóng sốt dược liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, liền tiến vào ven đường y quán. Y quán bên trong ngồi một vị râu tóc hoa dâm lão tiên sinh, Sở Hòa duỗi ra cánh tay hướng mạch trên gối vừa để xuống. "Lão gia gia, ngươi cho ta xem một chút có phải là bị bệnh hay không, ta làm sao toàn thân không thoải mái a?" Lão tiên sinh cũng không có đáp lời, vươn tay sờ lên mạch đập, chỉ chốc lát sau ngẩng đầu nhìn một chút Sở Hòa, lại tiếp tục bắt mạch. "Là bệnh bất trị sao?" Lão tiên sinh ánh mắt có chút kỳ quái. "Mạch, vị cô nương này, ngươi mang thai? Ta dựa vào, quả thật là chúng tưởng nha. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thật đúng là muốn dẫn cái vướng như a, không được không được, nàng một người nhiều tiêu xái tự tại a, nàng mới sẽ không cho không thèm để ý nhân sinh của mình hài từ đâu. Phiền phức ra ra ngài mở cho ta mấy phó sẩy thai thuốc." cô nương thân thể này, hiện tại sẩy thai chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nếu có cái sơ suất, nhưng chính là lão hủ sai lầm. Lão đại phu lắc đầu, than thở. Gia gia, ngươi là có ý gì? Đứa nhỏ này ta còn nhất định phải sinh. Cô nương nếu là hiện tại liền hảo hảo điều trị thân thể, bình an sinh hạ hắn cũng không có vấn đề. Đầu đen rau muống, đáng chết Bùi Nghị, đáng chết người thọ, lao nương, cái nào đời thiếu ngươi. Lệ Vương phủ Bùi Nghị lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, nha đầu này tại sao lại mang hắn? Ư khổ, đi đem trong khố phòng kia một chân châu cho Sở Hòa đưa đi. Vâng. Vương gia rốt cục nhớ tới Sở Nhị tiểu thư tốt, ư khổ rất tình nguyện xử lý việc này, chỉ là đi một chuyến lại trở về, tính cả chân châu hộ cùng một chỗ cầm về. Vương gia, Sở Nhị tiểu thư không ở nhà, thuộc hạ không yên lòng đem thứ quý giá như thế giao cho nha hoàn, liền lại cầm về. Vậy liền ngày khác lại cho đi. Cũng không kém mấy ngày nay, cùng lắm thì tiến vào phủ lại cho nàng, nhìn nha đầu kia tính tình, sợ là mình muốn hao chút mà tâm tư mới được. Sở Hòa cắn răng nghiến lợi để cho lão đại phu cho nàng mở hai bộ thuốc bổ, thuận tiện mua điểm trị liệu phong hàn cảm mạo thuốc, nàng là phe lạc quan, đã không thể đánh rơi, liền hảo hảo nuôi đi, sau đó lại bắt đầu đội vàng mua tiểu hài tử thứ cần thiết. Chạng vạng tối trở về tướng phủ, nha hoàn nói cho nàng, vương gia thị vệ bên người tìm đến nàng, không tìm được liền đi, nàng lúc đầu tinh thần liền không tốt, vừa mệt một ngày, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, vào phòng ngã đầu liền ngủ, ngày thứ hai tiếp tục mua. Tại bọn hắn đại hôn trước đó đầu một ngày, Sở Hòa lại làm một kiện hành động kinh thành đại sự. Nàng càng nghĩ càng nén giận, mình vất vả cho hắn sinh con, hắn còn muốn cưới người khác, không thể tiện nghi tên vương bắt nạt kia, thế là ban đêm lợi dụng không gian chi tiện, đem Lệ Vương phủ khố phòng lại cướp sạch một lần, may mắn thoát khỏi tại khó khăn chỉ có kia một đặt ở thư phòng chân châu. Vương bắt đảng, nguyên lai còn có nhiều như vậy đồ tốt nhà, có nhiều như vậy cũng không đưa cho nàng một chút, tức giận đến nàng một chút cũng không cho hắn lưu, vơ vét sạch sành sanh. Sở phu nhân cùng Sở Liên mỗi ngày tìm đến nàng, hai mẹ con một mực tại đánh Sở Hòa kia 60 vạn lượng bạc chủ ý, Sở Hòa giả ngây giả dại chính là một chút đều không ra. Ngay đại hôn, trời còn chưa sáng, Sở Hòa liền lặng lẽ ra cửa, đến xa hành thuê xe ngựa, để xa phu đi cửa sau, một đường phi nhanh ra kinh thành. Chết người thọn, lao nương đi, hảo hảo kiếm tiền chờ nhi tử ta trở về kế thừa. Một nước vương gia cưới phi, ở kinh thành cũng tính được là đại sự, nhất là Sở gia đem xính lễ làm mất rồi, tất cả mọi người hiếu kỳ Sở tướng cho khuê nữ chuẩn bị nhiều ít đồ cưới, kinh thành trên đường cái tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt. Chuẩn tân lang thân có tàn tật, mọi người đều biết, cũng không có trông cậy vào hắn có thể đi đón dâu, bởi vì ngày đó muốn một cưới một nạn, cho nên vương phủ xuất động hai nhóm người, một đám từ cửa chính cưới vương phi Sở Liên, một cái khác băng từ cửa hồng khiêng đi Sở Hòa. Tân lương tử còn chưa tới, đi đón Sở Hòa người liền trở lại, vốn nên trong phủ chờ lấy xuất giá nhị tiểu thư không thấy. Không thấy là có ý gì? Bùi Nghị hơi kém đứng lên. Nhị tiểu thư trong viện không ai, đây là nhị tiểu thư để nha hoàn giao cho vương gia tân hôn hạ lễ. Tại thời khắc mấu chốt này làm nhỏ tính tình, nàng có phải hay không cảm thấy mình không có tính tình? Hắn nhận lấy cái gọi là tân hôn hạ lễ, là cái bức tranh, còn cần lụa đỏ cột, buộc lên nơ còn bướm, nhìn qua rất vui mừng. Chậm rãi triển khai bức tranh đó, một bức giống như lúc xuân cung đồ đập vào mi mắt. Vẹn vẹn là xuân cung đồ thì cũng thôi đi, kia đồ bên trên nhân vật nữ chính rõ ràng chính là hôm nay tân nương tử Sở Liên, kia lớn mặt không bị cản trở tư thế để cho người ta nhìn nhiệt huyết phú trường, nếu như xem nhẹ nam tử kia mặt. Nam nhân kia chính là tại đường bên ngoài vội vàng chiêu đãi khách nhân Nam An Vương Thế Tử Bùi Hâm. Chương 05, tân hôn hạ lễ thật đúng là mở ra mặt khác tân hôn chi lễ. Bùi Nghị khỏe miệng lộ ra quỷ dị độ cong, nha đầu này họa sĩ không tệ, không phải nói văn thải thường thường, không có chỗ thích hợp sao? Vương gia, còn có một phong thư. Bùi Nghị đem bức tranh đưa cho Ước Khổ, đầy cõi lòng mong đợi triển khai thư, đập vào mi mắt câu đầu tiên đem hắn lế trụ. Họ Bùi Vương bắt đạn, lão nương tặng cho ngươi tân hôn lễ vật thích không? Có ăn hay không kinh, ý không ngoài ý muốn. Một cái chết người thọn, dám nói lão nương không xứng với ngươi, lão nương sống hai đời, lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân yếu thế, ngươi dám nói ta không xứng, ta cho ngươi biết, ngươi là dính tàn tật ánh sáng, bằng không liền sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Đằng sau vẽ là không có răng Bùi Nghị, răng đều trên mặt đất, Bùi Nghị khỏe miệng lại có gấp. Ngươi khố phòng lão nương thuận đi, xem như bồi thường, có phải hay không rất sinh khí, nhưng chớ đem mình làm tức chết, vừa mới đeo lên nón xanh, còn không có nóng hồi đâu, phải thật tốt còn sống, sống lâu trăm tuổi áo. Cuối cùng biểu lộ bao, là một cái râu tóc hoa dâm lão đầu, trên đầu đỉnh lấy nón xanh. Sở Hoa là câu nào giải hận nói câu nào, căn bản không cho mình để đường rút lui. Bùi Nghị bị chọc giận quá mà cười lên, nha đầu này có biết hay không làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, cái này kỳ hoa nha đầu nếu là tiến vào vương phủ, trong phủ liền sẽ không vắng lạnh. Trong phủ khố phòng mất trộm sao? Sáng sớm đội vàng đón dâu, cũng chưa lấy được khố phòng mất trộm tin tức. Giọng nói vừa dứt, ngoài cửa liền có người hoảng hoảng trương trương bẩm báo, vương phủ khố phòng mất trộm, bị tặc nhân cướp sạch không còn, vương phủ thủ vệ vậy mà không người phát giác. Bùi Nghị lần này là thật cười ra tiếng, khó trách nha đầu này lại bởi vì hắn một câu không xứng tức giận như vậy, chỉ bằng bản lĩnh này, ở đâu là nàng không xứng, căn bản là mình không xứng với nàng, không hề nghi ngờ, kia đưa đến Sở gia xính lễ khẳng định cũng là bút tích của nàng. Truyền lệnh xuống, đào sâu ba thước, cũng phải đem bản vương ái thiếp tìm ra. Lúc này đón dâu tiếng cổ nhạc đã đến bên ngoài phủ dựa theo lễ tiết, tân lang muốn ra cửa nên đón, Bùi Nghị để Bùi Hâm toàn quyền đại diện, Bùi Hâm coi là đem người nên tiến đến là được rồi, kết quả để hắn bái đường cũng thay thế. Nhị hoàng huynh, dạng này không ổn đâu. Bản vương cảm thấy rất thỏa. Hắn làm sao cảm giác đường huynh lại âm dương quái khí đâu. Được thôi, nhị hoàng huynh đi đứng không tiện, thay liền thay đi, không phải liền là bái cái đường sao, cũng không phải động phòng. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Bùi Nghị vậy mà thật để hắn cùng Sở Liên động phòng. Nhị hoàng huynh, ta không dám, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Bùi Hâm trong lòng có quỷ, người ta cái gì cũng không có hỏi mình liền chiêu. Bùi Nghị trong lòng chính bực bội không có Sở Hòa tin tức, gia hỏa này liền đụng phải trên họng súng. Kéo ra ngoài, đem hai người bọn họ đè vào trên giường, nhìn xem bọn hắn động phòng. Lệ Vương phủ người làm việc thần tốc, không lâu sau, lại có người cáo chi kết quả, Vương phi khóc giống không ngừng, không chịu cùng thế tử động phòng. Ai, đây đều là chuyện gì a? Bản Vương không muốn nghe đôi cậu nam nữ này sự tình, Sở Hòa có tin tức sao? Hồi Vương gia, còn không có Sở Nhị tiểu thư tin tức. Một người sống sờ sờ, chẳng lẽ sẽ hư không tiêu thất sao? Đều tìm một ngày, còn không có tìm tới. Ra ngoài cha tìm người lần lượt trở về bẩm báo mấy ngày gần đây nhất Sở Hòa hành tung, còn mang về một cái để hắn càng thêm kích động tin tức, tiệm thuốc lão đại phu nói, trên bức họa nữ tử mang thai, còn từ chỗ của hắn bắt giữ thai thuốc. Xú nha đầu, đã hoài thai làm sao không nói cho hắn đâu, chẳng lẽ nghĩ tự mình một người nuôi hài tử sao? Hồi Vương gia, thuộc hạ cha được Sở Nhị tiểu thư hướng đi. Ngoài cửa có người bẩm báo. Nàng ở đâu? Theo xa hành người giảng, Nhị tiểu thư sáng sớm liền ra kinh thành, bị xe ngựa đưa đến ngoài trăm dặm Mê Vũ cốc, nàng sau khi xuống xe, Sa Phu liền trở lại. Thông tri Ngân Long vệ, theo bản vương đi Mê Vũ cốc. Vương gia, ngài muốn đích thân đi. Hắn đương nhiên muốn đích thân đi, tự mình đem người hống trở về, mình đã có bao nhiêu năm không có tâm tình chập chờn, hôm nay lại có người để hắn cảm thấy hứng thú sự tình, giống như một lần nữa sống lại. Một thân màu đen cầm bào, Ngân Long mặt nạ, chiều cao đỉnh lập, nơi nào còn có nửa chút tàn tật. Vương phủ trên dưới khí tức phu trào, thời gian không dài liền khôi phục bình tĩnh. Đã là trạm vào tối, cửa thành đã đóng. Thủ thành thị vệ chỉ cảm thấy con mắt hoa mắt, vô số bóng đen từ trên cổng thành bay xuống, nháy mắt mấy cái cẩn thận nhìn, cái gì cũng không có. Trăm dặm đối với khinh công tuyệt đỉnh cao thủ tới nói chỉ là nửa canh giờ sự tình. Mê Vũ cốc, nghe danh tự cũng làm người ta lùi bước, Sở Hòa giữa chưa đã đến nơi này, đuổi đi Sa Phu, một người đi bộ liền tiến vào sân cốc. Trên đường còn gặp được một đốn tuổi đại thúc, còn cùng người nói chuyện phiếm trong chốc lát, đại thúc để nàng sớm một chút về nhà, đừng đi ra chậm, quá muộn sẽ lạc đường. Vừa tìm được kiếp trước đi bộ lữ hành cảm giác, đi mệt tan vị hạ nghỉ ngơi một hồi, nàng muốn tìm một cái trống trải địa phương dừng lại. Ban ngày ra phơi nắng mặt trời, ban đêm tiến không gian đi ngủ, tương lai sinh bút bê lại rời đi nơi này. Trời còn chưa có tối, trong sơn cốc liền lên sương mù bao phủ đã thấy không rõ đường, nàng cũng không đi nữa, liền tiến vào không gian, ngày mai lại tản bộ nhìn xem, có hay không tốt hơn chỗ. Bùi Nghị mang theo Ngân Long vệ đuổi tới cửa vào sơn cốc, trong sơn cốc đã tràn ngập sương mù, cái gọi là Mê Vụ cốc chính là sương mù đặc biệt lớn, một ngày ở trong phần lớn thời gian sương mù tràn ngập, thấy không rõ con đường, một khi sương mù hình thành, liền không thể lên núi. Vương gia, đã không đi vào, nếu không chúng ta ngày mai lại tìm. Ước khổ muốn ngăn cản, đi hỏi thăm một chút phụ cận người ta, gặp không có gặp một cái lên núi cô nương. Hỏi thăm người trở về bẩm báo, có người trông thấy một cái tiểu cô nương tiến vào, nhưng là không nhìn thấy người ra. Đốt đuốc lên đem chiếu đường, để Ngân Long vệ phân ba đường vào gốc. Ước khổ cũng không dám ngăn trở, vạn nhất Sở Nhị tiểu thư thật có cái sơ suất, đây chính là một thi hai mệnh, vì, nghĩ gì thế, Nhị tiểu thư không có việc gì. Toàn bộ trong sơn cốc bó đuốc tươi sáng, một đám người không ngừng tìm kiếm, một đêm cũng không dừng lại, đáng tiếc mãi cho đến hừng đông, cũng không có gặp Sở Hòa cái bóng. Bùi Nghị cũng bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ tìm, một đêm không ngủ, hắn cau mày, toàn bộ sơn cốc tìm khắp lần, chẳng lẽ nha đầu này chưa đi đến cốc sao? Vương gia, còn muốn tìm sao? Để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, ăn một chút gì, một hồi mê vụ tản, lại tìm một lần. Bùi Nghị tự mình tìm được vị kia đốn tuổi đại thúc, xuất ra Sở Hòa chân dung, xác định một chút hỏi có phải hay không vẽ lên cô nương. Chính là cái này tiểu cô nương, nàng một người tiến vào sơn cốc, ta còn dặn dò nàng sớm một chút xuống núi, bằng không sẽ lạc đường. Ước chừng giờ nào? Là hôm qua chiều, cô nương này vẫn rất thông minh. Nàng nói cho ta chọn tuổi quá mệt mỏi, để cho ta kéo lấy đi, còn nhẹ lòng, kéo còn nhiều, ta hôm nay dự định chiếu nàng nói thử một chút. Người không nhìn thấy nàng ra. Ta không nhìn thấy, không biết nàng ẩn hiện ra, cô nương này là thân phận gì a? Trước mắt người đều đeo mặt nạ, thần thần bí bí bộ dáng. Vợ ta, cùng ta náo loạn chút ít hiểu lầm, liền rời nhà trốn đi, chúng ta cố ý tới tìm nàng. Sở Hòa mang thai, thích ngủ, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ cũng không biết là giờ nào, không gian bên trong tối tăm mờ mịt, không có đồng hồ không có điện thoại, bụng lộc cộc lên tiếng. Nàng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lương khô điểm tâm, đối phó mấy ngủ. Thanh tỉnh một hồi, liền ra không gian, tìm kiếm nàng Ngân Long vệ vừa mới đi qua, Sở Hòa chỉ có thấy được hai người bóng lưng, trong sơn cốc này nhân khí vẫn rất vượng à, sâu như vậy địa phương còn có người đến, bọn hắn tựa như là từ bên trong đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sương mù còn không có tán, mơ hồ có thể trông thấy mặt trời, tiếp tục nàng đi bộ lữ hành. Thuận vừa rồi kia hai người phương hướng ngược nhau đi vào trong, đã dự định không khiến người ta biết mình đi hướng, vậy liền rời thôn tử càng xa càng tốt. Ngân Long vệ lại lần nữa tìm một lần, nhao nhao trở về bẩm báo, không có trông thấy người. Bùi Nghị suy tư, chẳng lẽ là nàng đã rời đi nơi này sao? Mở rộng lục soát phạm vi, đi phụ cận thôn xóm hỏi thăm một chút. Nha đầu này bản sự không nhỏ, nếu là không muốn để cho người phát hiện, ai cũng không phát hiện được nàng. Mình đã ra một ngày một đêm, chờ trễ lâu, liền sợ người hưu tâm lấy ra viết văn trường, lưu lại Ngân Long vệ tiếp tục tìm kiếm, mình mang theo ức khổ trở về kinh thành. Cho dù Lệ Vương phủ người đã rất cẩn thận từng ly từng tí hành sự, vẫn là bị đại hoàng tử đảng bắt được tin tức. Tướng phủ Nhị tiểu thư mang thai Lệ Vương hài tử, cự tuyệt làm tiếp, rời nhà trốn đi, không biết hành tung. Đại hoàng tử Bùi Chân cũng âm thầm phái ra nhân thủ tìm kiếm Sở Hòa, mình còn không có dòng dõi, làm sao có thể để Bùi Nghị lời đầu tiên mình sinh ra hài tử đâu, mệnh lệnh tự nhiên là giết chết bất luận tội. Sở Liên bị Bùi Nghị nhục nhã, ghi hận trong lòng, cũng âm thầm dùng tiền thuê sát thủ mua Sở Hòa mệnh. Người trong cuộc còn không biết mình tại mấy ngày ở trong đã thành bánh trái thơm ngon, rất nhiều người đều đang tìm nàng. Nàng tại mê vụ cốc chỗ sâu nhất, tìm một cái trống trải địa phương, bởi vì không gian của nàng từ nơi nào đi vào, ra liền sẽ ở nơi nào, hoàn cảnh ưu mỹ thích hợp tu thân dưỡng tính, nàng mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn no rồi, giãn ra thân thể một cái, sau đó đi ngủ, dưỡng thai. Trong sơn cốc không khí trong lành, chim hót hoa nở, sương mù lượn lờ, rất có nhân gian tiên cảnh cảm giác. Chương 06, đùi nghị cử chỉ điên rồ Hạ Vân Quốc hoàng đế vừa qua khỏi tuổi 40, hậu cung phi tần vô số, dòng dõi đông đảo, ưu tú nhất chính là nhị tử đùi nghị từ tiểu thiên tư thông minh, 10 tuổi liền đã triển lộ thiên phú kinh người, văn thao vũ lược mọi thứ đều siêu việt dài hắn 2 tuổi đại hoàng tử. Thế là Bùi Chân tại hắn mâu phi cùng cứu cứu giật dây dưới, thiết kế Bùi Nghị cưỡi bị hạ độc ngựa, chiến mã mất khống chế đem Bùi Nghị té gãy chân, để hắn từ đây không gượng dậy nổi, trong triều thế lực cũng trong nháy mắt khuynh hướng Bùi Chân. Bùi Nghị trở nên tính tình âm tình bất định, phái đảng ngang ngược, hoàng đế phong hắn lệ vương, còn thưởng đất phong, trong triều người đều suy đoán hoàng đế đây là từ bỏ nhị hoàng tử, Bùi Nghị cùng thái tử chi vị vô duyên. Biến thành người thọt Bùi Nghị rất ít xuất hiện trước mặt người khác, trong phủ cũng không có thế thiếp, bây giờ tuổi đời 20, hoàng đế để trưởng công chúa giúp đỡ hắn an bài một trận ngắm hoa yến, nó mục đích là để hắn tiếp xúc một chút vọng tộc quý nữ, còn có ý để hắn cùng Sở thừa tướng thông gia. Kết quả hắn lật thuyền trong mương, tại mình phụ thượng lại bị người mưu hại, cùng Sở Hòa phát sinh quan hệ. Nếu như chuyện này phát sinh ở người bình thường trên thân, được mọi người bắt gian tại giường, cũng liền dàn xếp ổn thỏa nạp làm tiểu thiếp, nếu như nữ hài nhi ra thế lớn, có thể tranh thủ cái chính thất. Thế nhưng là phát sinh trên người lệ vương, hắn làm sao lại để cho mình chuyện xấu bại lộ tại người trước, liền xem như muốn nạp tiếp, hắn cũng muốn quang minh chính đại nạp, đáng tiếc lại gặp gỡ cái không theo lẽ thường ra bài Sở Hòa, còn rời nhà đi ra ngoài. Ba đợt nhân mã đang tìm nàng, cương quyết không tìm được. Sở Hòa ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không gian bên trong chứa đựng đầy đủ hoa quả cùng lương thực, có thể chống đến mình sản xuất. Bùi Nghị mỗi ngày tưởng tượng thấy Sở Hòa mang thai dáng vẻ, mỗi ngày đều hy vọng tại trên đường cái có thể đột nhiên trông thấy nàng. Thời tiết đã trở nên lạnh, tính lấy thời gian, Sở Hòa cũng nhanh muốn sinh, Bùi Nghị càng ngày càng nóng nảy bất an, thường xuyên nửa đêm đột nhiên tỉnh lại ngủ không được, hắn thật hối hận lúc trước đùa nha đầu kia, nếu là hảo hảo cùng với nàng câu thông liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Sở Liên từ khi gả tới liền không có cùng nàng cùng phòng qua, cưới nàng chỉ là lôi kéo thừa tướng ngụy trang, hắn cũng không muốn thật mang cả một đời nó xanh. Sở Hòa vẽ nón xanh lão đầu một mực tại trong đầu hắn thoáng hiện. Thừa tướng ở vào bách quan đứng đầu, môn sinh đông đảo, cho dù mình không cần hắn trợ lực, cái này thế lực cũng không thể tiện nghi người khác. Sở Liên đầy bụng ủy khuất muốn tìm Bùi Nghị lý luận, Bùi Nghị liền đem Sở Hòa tiễn hắn chân dung để nàng nhìn. Đây là bản vương tại ngày cưới nhận được hạ lễ, ái phi cần phải nhìn kỹ một chút. Sở Liên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nghĩ giải thích lại như vậy tái nhận bất lực, dứt khoát trốn đến mình trong viện mấy tháng đều không có ra. Bởi vì lệ vương cùng tướng phủ thông gia, trong triều thế cục có biến hóa vi diệu. Bùi Nghị nhưng vẫn là như vậy bất cận nhân tình, bởi vì hắn tâm tình cũng tốt, nóng nảy muốn giết người. Tính toán thời gian, nàng có phải hay không muốn sinh? Nghĩ ngọt hầu hạ hắn dùng nữa, hắn chỉ ăn mấy ngụm liền để xuống đũa. Hồi vương ra, đúng vậy, nhị tiểu thư đã hoài thai 10 tháng, chính là mấy ngày nay sinh nở. Ước khổ nghĩ ngọt huynh muội, đi theo phụ thân đầu đường mãi nghệ, phụ thân bỗng nhiên bệnh nặng, may mắn được vương gia hỗ trợ, phụ thân lúc lâm chung đem hai người giao phó cho vương gia cũng chính vào đổi phế thời điểm, ba người cùng chung hoạn nạn, quan hệ tựa như thân huynh muội. Ngân Long vệ không có tin tức sao? Hồi vương gia, không có. Chuyên lệnh xuống, cha tìm đang muốn sinh nợ cùng vừa mới sinh nợ tuổi trẻ phụ nhân. Bùi Nghị rất thông minh, không bông tha bất luận cái gì có thể cha tìm cơ hội, chỉ là hắn lại quên sớm nói cho Ngân Long vệ để bọn hắn cha tìm nữ nhân là người phụ nữ có thai, Sở Hòa một tháng trước bụng phệ giác lốc, liền tại bọn hắn dưới mí mắt trải qua, bọn hắn vậy mà không nhìn ra. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, từ 7-80 cân cho tới bây giờ 130-140 cân, không sai biệt lắm mập gấp đôi, dung mạo tự nhiên cũng thay đổi không ít, nàng cảm giác vóc dáng giống như cũng cao lớn, nguyên lai mang thai có thể giải cái a người ta trực tiếp trở về kinh thành. Thuê cái vắng vẻ biệt tử, sớm tìm xong bà mụ, còn nói cho kia bà không cho phép cùng ngoại nhân giảng nàng sinh con sự tình. Kia bà mụ thu tiền của nàng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy mà thật đối với chuyện này thủ khẩu như mình, Sở Hòa ở kinh thành sinh hài tử, ngồi trong tháng, cũng không có người phát giác. Ngược lại là Bùi Nghị mỗi lần ra đường nhìn thấy ôm tã lót phụ nhân, đều có xông đi lên xem xét xúc động, hắn nhìn xem cái nào cũng giống như con của hắn, hắn cảm thấy mình cử chỉ điên rồ, chúng Sở Hòa độc biến cử chỉ điên rồ. Cái này ghê tởm nữ nhân đến cùng ra sao, đến cùng nuốt ở chỗ nào, hắn thể chỉ cần nàng trở về. Muốn như thế nào đều được, muốn làm vương phi liền để nàng làm vương phi, chính là muốn làm thái tử phi, mình cũng cho nàng cấp tới. Đại hoàng tử phái đi ra người cũng không tìm được Sở Hòa, trong lòng ước gì Sở Hòa đã chết ở bên ngoài, vội vã cưới hoàng tử phi, còn nạp mấy cái thiết thất, cố gắng phấn chiến dòng dõi. Ở tại kinh ngoại ô tiểu viện Sở Hòa, chính đùa lấy một đôi nữ, thời gian mang thai mọc ra thịt, mắt thường có thể gặp rơi mất một vòng lớn, nguyên lai hầu hạ hài tử thật rất chịu người a, uổng công nàng một thân thịt mỡ, mấy tháng trước còn cảm thấy mình giống Dương quý phi, bây giờ biến thành Dương phi yến. Dạng này không được à? Đến tìm người giúp nàng chiếu cô hài tử, ban ngày ra ngoài sợ người trông thấy, vậy liền ban đêm ra ngoài đi, người môi giới ở nơi nào cũng biết, nếu không đi thanh lâu mua cái cô nương trở về. Nàng chỗ ở rời kinh thành phồn hoa đường cái có chút xa, còn muốn đi ngang qua một đoạn rất dài ngõ nhỏ, Sở Hòa dẫn theo đèn lồng, đi một mình tại chật hẹp trong ngõ nhỏ, càng chạy càng sợ hãi, giống như có người sau lưng đi theo nàng, dọa đến nàng lách mình tiến vào không gian không dám đi ra. Nương ba tỉnh ngủ, xem chừng bên ngoài hẳn là buổi sáng, ra không gian, lại lần nữa xuất hiện trong ngõ hẻm, trời mới vừa tờ mờ sáng, cũng thấy rõ hôm qua vì cái gì cảm giác có người sau lưng đi theo. Liền ở sau lưng nàng khoảng 10 mét địa phương, có người nam tử thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên thân còn có vết máu. Sở Hòa đi tới gần xem xét, còn có hơi thở, không chết, xem bộ dáng là đêm qua thụ thương, đi đến nơi này vừa vặn té xỉu, mình sợ hãi cũng không có quay đầu nhìn liền trốn đi, sai lầm a sai lầm, cái này nếu là chết rồi, mình sẽ tự trách thật lâu, mau đem người nhét vào không gian mang về nhà. Lần này tốt, mình chẳng những không tìm được người chiếu cố hài tử, còn lại nhiều cái thương binh muốn chiếu cố. Đều do cái kia đáng chết Bùi Nghị, mình tốt đẹp tuổi thanh xuân, còn muốn nuôi sống hai cái bướm hữu. Bùi Nghị lại vô duyên vô cớ đánh mấy cái hắt xì, có người đang mắng hắn, khẳng định là cái kia bốc đồng nữ nhân. Nam nhân bị Sở Hòa mang về, trước xử lý vết thương, lại cho ăn chút nước cháo, uống không đi vào, phần lớn lại chạy xuống tới, dù sao nàng thi cứu, sống không được cũng không trách nàng. Nam nhân hôn mê một ngày, đến ban đêm mới mở to mắt, còn không ngừng nói con mắt đau. Con mắt thụ thương sao? Sở Hòa vội vàng dùng sạch sẽ khăn mặt giúp hắn lau, cái này nếu là tiến vào vôi phấn loại hình, đều một ngày một đêm, chẳng phải là muốn ngủ. Mình đã từng không sợ trời không sợ đất, làm sao lá gan càng ngày càng nhỏ đâu. Lau lau rồi nửa ngày, nam nhân con mắt vẫn là không dám mở ra, Sở Hòa lại dùng thanh thủy cọ rửa, cái này chữa bệnh điều kiện, cũng chỉ có thể như thế, lại không có thuốc nhỏ mắt. Về sau miễn cưỡng mở ra, nhìn đồ vật mơ hồ, mà lại thấy hết liền đau. Tốt à, chỉ cần không biến thành mù lòa là được, chậm rãi khôi phục đi, để hắn ăn chút gì, cho hắn tìm cái màu trắng vải thắt ở trên ánh mắt, để hắn ngủ mở giấc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bận rộn nửa ngày, rốt cục có cơ hội nói cảm ơn. Tiểu ca ca mấy tuổi? Thân phận gì nha? Ta gọi Lên Kiếm, 25 tuổi, là... Hắn đang do dự muốn hay không nói thật, nhưng muốn nói lời nói thật áo, ta tốt quyết định ngươi đi ở, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, chờ ta tốt liền rời đi. Rời đi? Ân cứu mạng lúc này lấy thân tướng nữa, ngươi còn muốn rời đi? Nói thật, ngươi là làm cái gì, nếu có thể mang đến cho ta phiền phức, ngươi liền rời đi. Ta là thợ săn tiền thưởng. Nói thật là dễ nghe, còn thợ săn chính là sát thủ chứ sao? Thợ săn làm sao còn để người khác săn rồi? Là công phu không tình, vẫn là cựu gia quá nhiều. Ta, công phu rất tốt, là bọn hắn chơi lừa gạt, mê con mắt của ta. Nếu không phải hắn khinh công tốt, làm sao lại tại Ngân Long vệ thủ hạ chỗ tới? Công phu rất tốt, cái này cũng không thể khoác lác chờ ngươi tốt, để cho ta mở mang kiến thức một chút, nếu là thật sự tốt, liền lưu lại bảo hộ chúng ta đi, ngươi làm sát thủ một năm có thể kiếm nhiều ít, ta cho chỉ nhiều sẽ không thiếu. Hắn còn có nhiệm vụ không hoàn thành đâu, có thể làm xong hay không lại đến. Đúng rồi, ngươi muốn giết ai? Giết hết hay chưa? Không có, còn không có tìm tới người, liền bị Ngân Long vệ để mắt tới. Ngân Long vệ là cái gì? Là Lệ Vương thủ hạ hộ vệ, từng cái đều người mang tuyệt kỹ, lấy một địch trăm tồn tại. Hắn là muốn nói cho Sở Hòa, hắn có thể toàn thân trở ra đã rất lợi hại. Lợi hại như vậy à, vậy ngươi về sau cần phải cách bọn họ xa một chút, ta cho ngươi thay hình đổi dạng một chút, về sau liền không ai nhận biết ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này đi. Cảm ơn ngươi. Trên đời này cho tới bây giờ không có người như thế thay hắn suy nghĩ qua, một dòng nước gấm ở trong lòng sẽ qua. Ngươi gọi Lạnh Tiện, lại lạnh lại tiện, danh tự này không dễ nghe, về sau ngươi liền cứ gọi Phan An đi, dáng dấp như thế tuấn, xứng với cái tên này. Lãnh Kiếm, thế nhưng là ta họ Lãnh à, đổi cái danh tự là được, vì cái gì đem họ cũng cho hắn sửa lại? Chương 7, bảo mẫu hình hộ vệ Sở Hòa lúc đầu dự định đi mua tên nha hoàn không có mua thành, trong nhà có thêm một cái nam nhân, Thương Lành sẽ có thể giúp nàng chiếu cố hài tử, còn có thể dạy bọn nhỏ công phu, còn có thể bảo vệ bọn hắn mẹ con, cảm giác so tên nha hoàn hữu dụng. Chờ Lãnh Kiếm Thương Lành, Sở Hòa hào khí vứt cho hắn một chồng ngân phiếu, để hắn đi đổi mấy bộ quần áo, lại mua chút mình dùng đồ dùng hàng ngày, cũng dặn dò đừng đem sói đưa tới. Sói ngược lại là không có đưa tới, đổi một thân trắng thuần quần áo Lãnh Kiếm, đẹp trai để Sở Hòa hơi kém không nhận ra được. Ai nha, tiểu an tử, liền hình tượng này, nếu là tại trên đường cái vừa đi, tuyệt đối quay đầu suất 100% a. Cô nương thích liền tốt. Nam nhân kéo gấp áo, có chút không có ý tứ, ngày đó nói ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp, hắn suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy dạng này cũng không tệ, một người trên giang hồ cũng phiêu bạt đủ rồi, có thể dàn xếp lại cũng rất tốt. Đẹp trai như vậy nam nhân, làm bảo mẫu hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc, bất quá ngươi yên tâm, ta cho ngươi gấp đôi tiền lương. Ngạch, cô nương rất có tiền sao? Không phải là nam nhân kiếm tiền nuôi gia đình sao? Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi làm xong ngươi bản chức công việc, còn có trọng thưởng. Sở Hòa cho là hắn sợ hãi không cho hắn tiền công, lời thề son sắt đảm bảo, nàng rất có tiền, phi thường có tiền. Cô nương cần ta làm cái gì? Giặt quần áo nấu cơm, hỗ trợ mang hai đứa bé chờ bọn hắn trưởng thành sẽ dạy bọn hắn võ công. Từ đâu tới hai đứa bé? Ta sinh hài tử à, tới tới tới, nhận thức một chút, đây là ca ca gọi Sở Đại Bảo, đây là muội muội gọi Sở Tiểu Tử Bối. Lãnh Kiếm lúc này mới phát hiện nằm trên giường hai cái 3-4 tháng lớn tiểu hài nhi. Ngươi cũng có hài tử rồi. Vì cái gì những ngày này ta không nhìn thấy? Bọn hắn đang ngủ, trên người ngươi có tổn thương, không thể quấy nhiễu ngươi. Thật là như vậy sao? Hắn làm sao một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, cũng không thể mỗi ngày đang ngủ đi. Hải tử cha đâu? Chết rồi. Sở Hòa không chậm trễ chút nào trả lời. Thế nhưng là ta chưa từng có mang qua hải tử, không biết làm sao làm. Hải tử trước không cần ngươi, trước học tập giặt quần áo nấu cơm. Hắn hối hận, có thể hay không thay cái báo đáp phương thức a? Đáp án là phủ định, đáng thương Lãnh Kiếm bắt đầu hắn khổ bức bảo mẫu sinh hoạt. Sáng sớm muốn tìm nước trẻ tuổi, chuẩn bị kỹ càng một ngày dùng nước cùng tuổi lửa, còn muốn làm điểm tâm, làm xong cơm, mẹ con ba người mới rời giường. Hắn còn muốn hỗ trợ hầu hạ hải tử. Đã ăn xong điểm tâm, hắn muốn xuyến bát đũa, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, tẩy xong quần áo lại muốn làm cơm trưa, ăn cơm trưa, Sở Hòa nghỉ ngơi, hắn muốn chiếu khán hải tử chờ hải tử ngủ hắn lại muốn làm cơm tối, ăn cơm tối, mẹ con ba người vào nhà đi ngủ, hắn còn muốn quét dọn biệt tử. Hắn đứng ở trong sân nhìn trời, chẳng lẽ về sau cứ như vậy qua xuống dưới sao? Làm sao không phải hắn tưởng tượng dáng vẻ đâu? Hắn có mấy lần nghĩ bỏ gánh không làm, Sở Hòa chờ đúng thời cơ sẽ vứt cho hắn một chồng ngân phiếu, được rồi, không thể cùng bạc không qua được, lại kiên trì đi. Hai đứa bé thật đáng yêu, đã 4 tháng rồi, nằm ở trên giường lật tới lật lui, còn cười khanh khách, để hắn rời đi thật là có chút không bỏ. Từ khi Lanh Kiếm tới, Sở Hòa cũng không thể tùy ý xuất nhập không gian, chỉ có thể cùng bọn nhỏ đợi trong phòng chơi đùa, ngẫu nhiên đến trong viện hít thở không khí, Lanh Kiếm phụ trách chọn mua, thường xuyên xuất nhập ngõ nhỏ, thời gian lâu dài, liền cùng hàng xóm hôn thành quen mặt. Ngân Long vệ lần trước không có đem hắn giết chết, cũng thời khắc chú ý hắn động tĩnh, cho dù hắn cẩn thận hơn, vẫn là đã rơi vào Ngân Long vệ ánh mắt. Sở Hòa vừa mới đem hai đứa bé dỗ ngủ, ra viện tử duỗi ra lưng mỏi, ngẩng đầu một cái phát hiện Lãnh Kiếm bị mấy cái mang theo Ngân Long mặt nạ người vây quanh. "Tiểu An Tử, ngươi làm sao đem sói đưa tới?" "Cùng cô nương không quan hệ, ngươi trở về phòng đi, ta có thể cùng bọn hắn giải thích rõ ràng." Lãnh Kiếm đối Sở Hòa nói, "Ngươi bây giờ là công nhân viên của ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi an toàn, nói một chút các ngươi là lai lịch gì?" Sở Hòa vòng qua Ngân Long vệ, đi đến Lãnh Kiếm bên cạnh. Hải tử trong không gian, cùng lắm thì thời khắc mấu chốt đem Lãnh Kiếm mang đi. Cô đương là người phương nào? Dẫn đầu thị vệ hỏi. Ta là Tiểu An Tử cố chủ, hắn hiện tại là hộ vệ của ta, các ngươi cùng hắn có gì thù hận, nói đến ta nghe một chút. Tiểu An Tử? Hắn không phải Lãnh Kiếm sao? Ta cho hắn lấy tên mới, có phải hay không so cái kia lại lạnh lại tiện tên em hai? Sở Hòa cười tủm tỉm đối với mấy cái Ngân Long vệ tranh công. Ngân Long vệ, cô đương này thật bừa. Người này tiếp cái giết người nhiệm vụ, hắn muốn giết người là gia chủ của chúng ta tử nữ nhân, cho nên phụng chủ tử mệnh lệnh, giải quyết hắn. Trong đó một cái Ngân Long vệ giải thích. Tiểu An Tử, người là ngươi giết sao? Không có, ta tiếp nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, thiếu chút nữa mà chết ở trong tay bọn họ. Nghe thấy được sao, người không phải hắn giết, các ngươi tìm nhầm người. Cô nương lý giải sai, người không có bị giết, hắn tiếp nhiệm vụ, sớm muộn cũng sẽ độc thủ, vì người an toàn, hắn phải chết. Ngân Long vệ cùng Sở Hòa giải thích. Để hắn đem nhiệm vụ lui không được sao, ngươi tranh thủ thời gian lui đi. Sở Hòa phân phó Lãnh Kiếm. Áo, ta cái này đi. Hắn lúc đầu cũng định lui, đây không phải bị việc nhà làm trễ nải nha. Đi thôi đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Lãnh Kiếm rời đi, Ngân Long vệ không có ngăn cản, Sở Hòa lại quay đầu đối Ngân Long vệ đạo xin lỗi. "Chư vị, không có ý tứ, đều tại ta quản giáo không nghiêm, còn muốn làm phiền mọi người đi một chuyến, mọi người vào nhà ngồi một hồi uống chén trà." Mấy cái Ngân Long vệ hai mặt nhìn nhau, cô nương này là nơi nào xuất hiện, giam ba câu liền đem sự tình làm xong. Lúc này mới cẩn thận nhìn trước mắt cô nương, dáng dấp mi thanh mục tú, không thi phấn trang điểm, trải lấy hai cái bím, một mạc bên trong không mất linh khí, chỉ là làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt đâu. Trong đó một cái từ trong ngực móc ra một chương chân dung, nhìn xem Sở Hòa cẩn thận so sánh một phen, kinh ngạc nói: "Sở nhị tiểu thư." Sở Hòa trong lòng trầm xuống, xong đời, đây là muốn xấu đồ ăn. Sở nhị tiểu thư là ai? Trước giả ngây giả dại một chút, nhìn xem có thể hay không lừa dối quá quan. Ngài không phải liền là Sở nhị tiểu thư sao? Mấy cái Ngân Long vệ đều xuất ra chân dung, đối nàng nhìn, Sở Hòa liếc mắt, mỗi người trong ngực cất chân dung của nàng, đây là ai nha, đối nàng để ý như vậy. "Mấy vị ca ca, xin hỏi, chủ tử của các ngươi là ai vậy?" Mấy người do dự bất định, đây rốt cuộc là có còn hay không là nha, dài rất giống, nhưng là người trước mắt này rõ ràng là cái thôn cô nha, nếu là mang về vạn nhất không phải, vương gia sinh khí làm sao bây giờ? Thế nhưng là Sở nhị tiểu thư không phải mang thai sao, hiện tại hẳn là có hài tử nha. Cô nương xác thực cùng Sở nhị tiểu thư rất giống, xin hỏi cô nương tên gọi là gì? Ta gọi Xuân Hoa. Danh tự này, thật đúng là tiếp địa khí. Vậy liền phiền phức cô nương theo chúng ta đi một chuyến đi. Dựa vào, Bạch giả bộ ngớ ngẩn. Trước nói các ngươi chủ tử là ai, bằng không ta không đi. Chúng ta chủ tử là Lệ vương gia. Quả nhiên là cái kia chết người thọ, nữ nhân vẫn rất nhiều, bị người đuổi giết, đáng đời. Thế nhưng là ta đi với các ngươi, Tiểu An Tử trở về tìm không thấy ta làm sao bây giờ? Chúng ta lưu một người ở chỗ này chờ hắn. Xem ra không đi không được, vậy liền đi xem một chút cái kia chết người thọ rốt cuộc muốn làm gì. Xin hỏi, nhà các ngươi vương gia có bao nhiêu thiếu nữ nhà? Không ai trả lời nàng. Bùi Nghị ngay tại trong thư phòng nhìn Nam Cương trả lại tin tức, ước khổ liền đến báo cáo Ngân Long vệ đem Sở nhị tiểu thư mang về. Người ở nơi nào? Hồi vương gia, ở phòng khách. Ngân Long vệ không xác định có phải hay không nhị tiểu thư, muốn chờ vương gia đi xác nhận. Nhanh đi nhìn xem. Hơn một năm nay, lại tìm không đến nữ nhân này, hắn liền muốn điên rồi. Sở Hòa lèm mà lèm mề đi theo Ngân Long vệ đi vào vương phủ, tiến vào phòng khách, mình đi đến chủ vị ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, lắc nhá lắc. Ngân Long vệ, là thôn cô không thể nghi ngờ, một chút quy củ đều không có, một hồi vương gia khẳng định sẽ thất vọng. Vương gia, người liền tại bên trong. Cổng chuyên đến thị vệ thanh âm còn kèm theo xe lăn chuyển động. Trông coi Sở Hòa thị vệ vội vàng hướng lấy cổng túi đầu thi lễ. Sở Hòa còn một chút liền lẹn đến trong phòng khách ở giữa, túi đầu quấy lấy góc áo, quấy đến quấy đi, đem quần áo quấy nhăn nhăn núm núm. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ước khổ đẩy Bùi Nghị đi vào Sở Hòa trước mặt. Thị vệ như nhặt được đại xá, vội vàng lui ra phía sau, chỉ cần vương gia không tức giận liền tốt, vụ trộm dương mắt đi xem chủ vị nữ nhân. Người đâu? Đây là lúc nào xuống tới? A Hòa, có thể tính tìm tới ngươi, lâu như vậy ngươi trốn đến nơi nào? Bùi Nghị bỏ xe lăn, đứng ở Sở Hòa trước mặt. Ta. Ngươi. Sở Hòa chính diễn khởi kình chút đấy, người này thật là, một chút cũng không xứng hợp nàng. Không phải, chân này thế nào còn không khỏe rồi. A Hỏa, đều là bản vương không tốt, để ngươi chịu khổ, thật xin lỗi. Bùi Nghị đưa tay vịn bờ vai của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, cái này thâm tình chậm rãi chính là mấy cái ý tứ. Ngạch, ngươi không khỏe rồi. Về sau không có cách nào mắng nữa hắn chết người thọt. A Hỏa, ta sai rồi, có thể tha thứ ta sao? Ngươi biết sai rồi. Ngươi sai chỗ nào? Ta không nên cố ý chọc giận ngươi, nói ngươi không xứng làm vương phi. Còn có đây này. Còn có cái gì? Bùi Nghị không hiểu, hắn chỗ nào còn làm sai? Ngươi chỉ sai chút điểm này sao? Còn gì nữa không? Được rồi, có hay không cũng không quan hệ, về sau đừng cho người tìm ta đi, bye bye. Sở Hòa đẩy hắn ra tay, xoay người rời đi. A Hòa, ngươi lưu tại nơi này mới an toàn nhất. An nguy của ta không nhọc vương gia quan tâm. Sở Hòa vừa đi vừa nói. Ngươi có biết hay không, rất nhiều người đang tìm ngươi, bọn hắn đều muốn giết ngươi. Ai muốn giết ta? Ta đắc tội người nào? Lưu lại, ta chậm rãi nói cho ngươi. Lưu lại làm tiểu thiếp sao? Ta nhổ vào, đi đi, tiểu an tử tìm không thấy ta đến lượt lớp. Tiểu an tử là ai? Con của chúng ta sao? Sở Hòa kém chút bị nước miếng của mình bị nẹn, lớn như vậy nhi tử, nàng nhưng không sinh ra tới. Mặc kệ hắn, đẩy cửa phòng ra liền hướng bên ngoài đi. A Hòa. Bùi Nghị đi tới cửa, lại sợ chỗ tối phát hiện chân của hắn tốt lắm sự tình, ngạnh sinh sinh đứng tại cửa gian phòng nhìn xem nàng đi xa. Ước khổ thay chủ tử sốt ruột, ngăn cản Sở Hòa đường đi. Nhị tiểu thư, ngài liền đại nhân đại lượng, tha thứ vương gia đi, ngài không biết ta, tìm không thấy ngài, vương gia đều muốn sắp điên. Ta không tin, hắn bị cái gì sốt ruột nha. Vương gia nghe nói có người muốn giết ngài, thời khắc lo lắng an nguy của ngài. Đến cùng là ai muốn giết ta, ta đắc tội người nào? Lãnh Kiếm nha, hắn chính là bị thuê sát thủ, ai muốn giết ngươi ngươi hỏi hắn liền biết. Lãnh Kiếm muốn giết ta, làm sao có thể? Đại ca, đừng làm rộn, hắn muốn giết ta chết sớm. Sở Hòa lách qua ức khổ, tiếp tục đi ra ngoài. Chương 08, biết sai liền đổi không gì tốt hơn. Lãnh Kiếm rất nhanh liền chạy về, chạy tốc độ quá nhanh, sắc mặt có chút đỏ lên. Cô nương, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Vừa thấy mặt liền quan tâm nàng an nguy, vẫn rất xứng trước. Không có, ta hỏi ngươi, bọn hắn thuê ngươi muốn giết đến người là ai? Là tướng phủ nhị tiểu thư. Thật đúng là, Sở Hòa mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi biết nàng sao? Không biết. Không biết giết thế nào. Bọn hắn cho chân dung, bị Ngân Long vệ truy sát làm mất rồi, còn chưa kịp nhìn. Ta dựa vào, may mắn không thấy, nhìn liền phiền thoái. Thật là có người muốn giết nàng nha, lần này may mắn đi qua, nếu như lần sau đâu, mình bây giờ thế nhưng là gánh vác ba người sinh mệnh, không thể mạo hiểm. Sở Hòa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lại về vương phủ, nơi đó thị vệ nhiều, tương đối mà nói hệ số an toàn cao. Bùi Nghị vừa mới an bài xong xuôi, để Ngân Long vệ âm thầm bảo hộ Sở Hòa an toàn, nàng lại trở về. A Hòa, ngươi trở về, nghĩ thông suốt sao? Bùi Nghị trông thấy nàng kích động hỏi. Ừm, ta nghĩ thông suốt, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ta quyết định lưu lại, cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, để cho người ta cho ta thu thập cái rộng rãi biệt tử, ta muốn ở lại. Tiểu thiếp liền tiểu thiếp đi, làm tiểu thiếp cũng muốn làm cái cao ngạo tiểu thiếp, tuyệt không thể kém một bậc. Nhìn Bùi Nghị thái độ, mình lưu lại, liền có thể làm ái thiếp, hắc hắc, có thể ỷ thế hiếp người, nuôi giáo cho giặc một chút. Tốt, bản vương cái này để cho người ta đi thu thập Cẩm Lan viện, ta nhi từ đâu? Ai, người ta để ý là nhi tử, chớ tự mình đa tình. Ta thu xếp tốt, đem hắn nhận lấy. Hắn ở đâu, bản vương cái này để cho người ta đi đón. Không cần, hai tử sợ người lạ, chính ta đi là được. Hiện tại hài tử ai đang chiếu cố, an toàn hay không a? Sở Hòa đã không để ý tới hắn, đánh giá trong phòng bài trí. Một người cao sứ thanh hoa bình vậy mà bày hai cái, thật xa xỉ. Còn có trên bàn lưu ly cái chén, trên đời này hẳn là chân phẩm a. Còn có cái này chạm giống khắc hoa lớn bình phòng, khẳng định giá trị liên hành. Sở Hòa một bên nhìn, một bên gật đầu. Xem ra cái này vương gia rất có tiền. Bùi Nghị nhìn xem cử động của nàng, âm thầm đang nghĩ, xem ra nha đầu này đối trong gian phòng đó bài trí cảm thấy hứng thú, một hồi để cho người ta đều đưa đến phòng nàng bên trong. Nghĩ ngọt nghe nói Sở Hòa trở về, hào hứng chạy tới. Nô tỳ gặp qua vương gia, nhị tiểu thư thật trở về rồi sao? Nghĩ ngọt tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Sở Hòa nghe thấy thanh âm, không đợi Bùi Nghị nói chuyện, liền chào hỏi. Nhị tiểu thư, thật là ngài a, ngài chạy đi đâu rồi? Nô tỳ muốn chết ngài. Chính là ra ngoài tản bộ một vòng. Nhị tiểu thư về sau cũng không nên đi. Tất cả mọi người lo lắng gần chết. Vậy phải xem một ít người biểu hiện. Một ít người, các nàng lúc nào tình cảm tốt như vậy? Xem ra muốn nha đầu này tâm, còn cần nghĩ ngọt hỗ trợ. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, trực tiếp coi Lệ Vương là thành không khí. Không khí tự giác rời đi, để các nàng bồi dưỡng tình cảm. Sở Hoa tiến vào Cẩm Lan viện, nghĩ ngọt được an bài làm nàng tiếp thân nha hoàn, còn có hai tên nha hoàn phụ trách bên ngoài viện sự tình, Lãnh Kiếm bị Sở Hoa an bài tại gian phòng cách vách, tiếp tục làm nàng bảo mẫu gia hộ vệ, chỉ là có nghĩ ngọt, hắn dễ dàng không ít. Lãnh Kiếm hỏi nàng, ngươi không phải nói hải tử cha chết sao? Áo, ta cho là hắn chân gãy rất nhanh liền chết rồi, ai biết hắn còn sống. Lãnh Kiếm đã không tin lời nàng nói, nữ nhân này có thể miệng đầy nói hiệu nói bượng, còn mặt không đỏ, tim không nhảy. Sở Hòa vì không bại lộ không gian của mình, vào lúc ban đêm thừa dịp lúc không có người, đem hai đứa bé phóng tới trên giường, cái này giường lớn, làm sao cảm giác Bùi Nghị là cố ý đây này, hẳn là biết nàng sinh hai đứa bé. Nghĩ ngọt vào nhà hầu hạ nàng, phát hiện hài tử trên giường, vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cũng không biết ôm cái nào tốt. Nhị tiểu thư, đây là ngài cùng vương gia sinh hài tử sao? Quá đáng yêu. Ta bị người đuổi giết, có phải hay không cũng là bởi vì hải tử? Đúng vậy à, bọn hắn đều ghen ghét vương gia, sợ hại vương gia trôi qua tốt, không muốn để cho vương gia có hài tử, cho nên vương gia đều lo lắng gần chết, chỉ sợ nhị tiểu thư rơi vào trong tay bọn họ. Là ta chủ quan, liền không nên đi xem đại phu. Nhị tiểu thư, có nên hay không nói cho vương gia, để vương gia nhìn xem hai cái nhỏ thế tử. Đây là ca ca đại bảo, đây là muội muội nhỏ bối, không đổi, ngày mai lại nói cho hắn biết. Nếu để cho thế nhân biết Lệ vương đã có nhi nữ, không biết muốn gây nên dạng gì sóng to gió lớn. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, liền đến khách không mời mà đến. Sở Liên nghe nói Sở Hòa trở về, còn bị an bài ở tại Cẩm Lan viện, an vị không ở Cẩm Lan viện thế nhưng là cách vương gia gần nhất biệt tử, đây rõ ràng chính là cố ý cho nàng khó xử, dị vãng chính là mình không được sủng ái yêu, trước mặt người khác trả lại cho mình thể diện, bây giờ tiểu tiện nhân trở về, đây là liên thể mặt cũng không cho mình lưu lại sao? Khí nàng một đêm ngủ không ngon, trời vừa sáng cơm cũng chưa ăn liền đến Cẩm Lan viện tìm ma bệnh. Sở Hòa còn đang trong giấc mộng liền bị người đánh thức. Tiểu tiện nhân, ngươi đi ra cho ta, ngươi không phải cùng người bỏ trốn sao, trả lại làm gì? Sở Hòa mơ mơ màng màng nghĩ, cái này Bùi Nghị đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ à, sáng sớm liền dùng men đỡ, giật chăn mền bị kín đầu ngủ tiếp. Sở Hòa, ngươi tiện nhân này, ngươi đi ra cho ta. Vương Phi, nhị tiểu thư đang ngủ, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy. Là nghĩ ngọt thanh âm. Mắng là Sở Hòa, ta lập cái đi, đây không phải mắng nàng sao. Sở Hòa lập tức thanh tỉnh, là Sở Liên cái kia Bạch Liên Hoa đang mắng nàng. Tiểu án tử, đem nàng ném ra. Vâng. Sắt vách lánh kiếm xuống tới, mang theo Sở Liên liền hướng bên ngoài đi. Ném xa một chút, càng xa càng tốt. Còn chưa đi ra viện tử, lãnh kiếm lại nghe được Sở Hòa phân phó. Vâng. Sở Liên một bên giãy giụa một bên chửi rủa, lãnh kiếm đưa tay điểm nàng á huyệt, sau lưng nha hoàng nghị sẽ rách hắn, cũng bị hắn điểm huyệt, một cái tay xách một cái ra viện tử. Thế giới an tĩnh, Sở Hòa duỗi lưng một cái, muốn tiếp tục đi ngủ, bên cạnh bánh bao nhỏ bị thanh âm của nàng đánh thức, bắt đầu y y y nha nha. Hôm nay cái này cảm giác là không thể ngủ, nàng phải làm cho tốt đề phòng, cũng không muốn về sau thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, liền đem viện tử nha hoàn kêu đến. Về sau đem Cẩm Lan viện cửa đóng lại, có người đến muốn trước thông báo. Không thể tùy ý đem người bỏ vào đến, còn có, ta lúc ngủ, lúc ăn cơm, bên trên nhà xí thời điểm cũng không thể quấy rầy. Vâng, nhị tiểu thư. Về sau đừng gọi ta nhị tiểu thư, ta chán ghét hai, liền gọi tiểu thư là được rồi, gọi tỷ tỷ cũng được. Vâng, tiểu thư. Các nàng là nô tỷ, sao có thể cùng chủ tử xưng tỷ mỗi đâu. Sở Hòa trở về Bùi Nghị tâm tình thật tốt, suy nghĩ một đêm, muốn như thế nào lấy lòng nha đầu này, không để cho nàng lại đối với mình sinh ra khúc mắc trong lòng. An mặc chi phí đều an bài tốt nhất, còn để ước khổ đi chân bảo các định tốt nhất quý nhất đồ trang sức, đúng, còn có nhi tử. Khóa vàng kim vòng tay cũng muốn chuẩn bị đủ, để kinh thành ưu tú nhất tú nương đến vương phủ, cho các nàng hai mẹ con làm quần áo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, dự định lộ mặt lôi kéo một chút tình cảm, mặt trời mùa xuân viện nha đầu liền đến tìm hắn, nói vương phi không thấy, vương phi sáng sớm mang theo một cái nha đầu đi Cẩm Lan viện, rất lâu cũng chưa trở lại, nàng đi Cẩm Lan viện nghe ngóng, người ta đóng kín cửa không cho vào, nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, liền đến báo cáo. Trải qua ức khổ một phen điều tra, lãnh kiếm nói ra tình hình thực tế, đem các nàng chủ tớ hai người ném đến bên ngoài kinh thành Ngũ Ly Pha. Cách ném ra bên ngoài đã là hai canh giờ sau. Lệ Vương phủ người nhanh đi tìm, ở nửa đường bên trên gặp đi lại tập tên Sở Liên cùng nàng nha hoàn, hai người đã trở về thành, mệt hưu khí vô lực, sáng sớm liền chưa ăn cơm, hiện tại đã đói ngực dán đến lưng, trên thân bẩn thỉu, mặt cũng thành mèo hoa dạng, hết sức chật vật. Hai người bộ dáng chật vật bị quen thuộc người nhìn thấy, rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Bùi Nghị một trận đau đầu, tại mình trong phủ nhốn nháo là được rồi, làm sao còn đưa đến Ngũ Lý Pha nữa nha. Ước Khổ đẩy hắn đi vào Cẩm Lan viện, cửa viện đóng kín, Ước Khổ tiến lên gõ cửa, nha đầu từ trong khe cửa nhìn một chút. Là Vương gia tới. Ngươi đi hỏi một chút tiểu thư có để hay không cho tiến. Một cái nha đầu thanh âm. Được rồi, ta cái này đi. Vừa nói chuyện một bên rời đi thanh âm. Bùi Nghị sạm mặt lại, đây là ý gì? Hắn tại nhà mình còn không thể tùy ý đi lại sao? Không lâu sau, cửa mở ra, nha hoàn thi lễ để hắn đi vào. Các ngươi đây là ý gì? Vương gia tới cũng muốn thông báo. Ước Khổ có chút tức giận. Là tiểu thư phân phó, vương gia nói qua hết thảy đều muốn nghe Sở nhị tiểu thư phân phó. Tốt ta, ai bảo người ta có vương gia sủng ái đâu? Vương gia tại sao tới đây? Ngài thông thả sao? Ta trôi qua rất tốt, không cần thăm viếng. Sở Hòa nhiệt tình đem người mời đến trong phòng, còn thay thế Ước Khổ đẩy xe lăn việc cần làm. Ngạch, trôi qua tốt là được, bản vương an tâm, có gì cần liền để nghĩ ngọt đi cùng quản gia nói, không muốn làm đoan chính mình. Không có, ta làm sao lại làm đoan chính mình đâu. Tỷ tỷ ngươi đến tìm ngươi gây chuyện rồi. Còn không phải sao, nàng sáng sớm liền đến mắng chửi người, bị tiểu an tử ném ra. Về sau muốn giao hơn nàng, ngay tại trong phủ, nếu để cho ngoại nhân biết vương phủ gia đình không hợp, đối ngươi danh dự không tốt. Không hợp là được rồi, có nữ nhân địa phương liền có chiến tranh, ai. Nguyên lai ngươi là đến hương sư vấn tội nha. Không phải không phải, bản vương chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Làm lớn chuyện? Nàng sáng sớm đến mắng chửi người, nàng còn dám làm lớn chuyện, hẳn là bẩm báo Kim Loan điện rồi. Không có, A Hòa, ý của ta là về sau không nên đem người ném xa như vậy. Bùi Nghị thận trọng giải thích, chỉ sợ nha đầu này xù lông. Ném rất xa sao? Tiểu An Tử, ngươi đem người ném đi đâu rồi? Sở Hòa lớn giọng một hô, góc sân lãnh kiếm lập tức bẩm báo. Hồi cô nương, ném tới ngoài thành Ngũ Lý Pha. Ngoài thành? Bên ngoài kinh thành mặt. Đúng vậy. Cô nương nói càng xa càng tốt. Tiểu tử ngươi quá ra sức, trung điệp có thưởng, lần sau nàng lại đến gây chuyện, liền đem nàng ném tới mê vụ cấp đi, để nàng cả một đời đều ra không được, ha 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 ha. Bùi Nghị, mình còn không bằng không tới. Chương 09, không điểm mấu chốt liếm chó nghĩ ngọn tại trong phòng ngủ chiếu cô hài tử, nghe được vương gia tới, muốn đem hài tử ôm ra, còn sợ Sở Hòa không cao hứng, nàng xem như thấy rõ, vương gia hiện tại chính là nhị tiểu thư liếm chó. Nô tỳ gặp qua vương gia. Gia gặp lễ liền đứng tại Sở Hòa bên người, dùng ánh mắt nhắc nhở Sở Hòa muốn hay không để vương gia nhìn xem hài tử. Người không nhìn tới hài tử, đứng ở chỗ này làm gì? Vâng, nô tỳ cái này đi. Mục đích đặt đến, khí ha hí hưởng đi. Bùi Nghị Lô thay lại không biết, tự nhiên nghe được hai người đối thoại. A Hòa đem nhi tử tiếp trở về rồi sao? Bản vương đi xem một chút. Bỏ xe lăn đi theo nghĩ ngọt liền hướng nội thất đi. Thuộc hạ cũng phải nhìn nhìn tiểu công tử. Ư Khổ cũng đi theo tiến vào phòng ngủ. Sở Hòa ngồi trong phòng khách, làm sao cảm giác mình là dư thừa đâu? Trong phòng ngủ, nghĩ ngọt đem hai đứa bé ôm đến bên giường, thuận tiện Bùi Nghị khoảng cách gần thân cận. Vương gia, nhị tiểu thư thật là lợi hại, một lần sinh hai cái. Vương gia lập tức liền nhìn nữ song toàn, đây là ca ca đại bảo, đây là muội muội nhỏ bối. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ai yêu, bản vương có con trai, còn có nữ nhi, ha ha. Bùi Nghị đưa hai tay nói năng lộn xộn, không biết muốn ôm cái nào tốt. Vương gia, ngài ôm một cái bọn hắn đi, đại bảo, để cha ôm ngươi một cái a. Ta cũng nghĩ ôm một cái bọn hắn. Ước Khổ cũng chen tới. Sở Hòa lúc tiến vào đã nhìn thấy hai cái đại nam nhân, khẩn trương ôm hài tử, còn a a cười ngây ngô. A Hòa, cảm ơn ngươi, để bản vương nhi nữ song toàn. Bản vương đến cho bọn hắn lấy cái khí quyển danh tự. Sở đại bảo, Sở tiểu tử bối hẹp hỏi sao? Đây không phải là nhũ danh sao? Bọn hắn, họ Sở, không nên họ Bùi sao? Họ Sở, ta sinh liền muốn họ Sở. A Hòa, nào có nhi nữ theo họ mẹ, không hợp quy củ. Chỗ nào quy củ nhiều như vậy, bọn hắn liền muốn họ Sở. Ước Khổ nghĩ ngọt cũng không dám nói chuyện, nhị tiểu thư cũng quá ủy lại sủng mạc yêu, vương gia nuông chiều ngươi, ngươi cũng không thể thật không có điểm mấu chốt, nhị tiểu thư hẳn là còn không có gặp qua vương gia nổi giận dáng vẻ đi. Đây chính là không thấy máu còn chưa xong. Tốt, A Hòa nói họ Sở liền họ Sở đi. Ước Khổ nghĩ ngọt hoảng sợ nhìn xem Bùi Nghị, nhi nữ dòng họ cũng có thể thỏa hiệp, vương gia, tính tình của ngài đâu? Lúc này Bùi Nghị còn đắm chìm trong có nhi nữ trong vui sướng, không biết mình tại thuộc hạ trong lòng đã biến thành không có chút nào ranh giới cuối cùng liếm chó. Đã 5 tháng tiểu Hải Nhi, tay nhỏ nắm lấy cha cổ áo không buông tay, miệng bên trong còn ý ý ý nha nha đối với cha nói chuyện. Nhi tử, cha nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hắn nói, cái này cha cũng không tệ lắm, nhìn rất có tiền bộ dáng. Sở Hòa cho hắn làm phiên dịch. Ngươi có thể nghe hiểu. Bùi Nghị biểu thị hoài nghi. Có thể, bọn hắn là trong bụng ta bỏ ra ngoài, tâm hữu linh tê. Sở Hòa chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói bượng. Kia nhỏ bối nói là cái gì? Nàng nói, cái này thúc thúc giải tốt tuấn. Ước Khổ bị khen, ôm hải tử cười ngây ngô. Bùi Nghị không muốn, mình khuê nữ sao có thể nói người khác tuấn, Ước Khổ gọi là tuấn sao, để khuê nữ nhìn xem mình, buông xuống nhi tử liền đem nữ nhi tử Ước Khổ trong ngực vào tới. Nhỏ bối, ta là cha. Tiểu nha đầu y y y nha nha không ngừng. Nàng đây là tại nói cái gì? Nàng nói, hoa, cha rất đẹp trai a, cha là trên đời đẹp mắt nhất người. Sở Hòa còn biểu diễn tình cảm giặt rào, đem tiểu hải tử đáng yêu khen ngợi phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, khuê nữ thật có ánh mắt. Bùi Nghị đối Sở Hòa tin tưởng không nghi ngờ, liền ngay cả nghĩ miệng ngọt sừng cũng nhịn không được co gắp, có thể là nàng quá trẻ tuổi, chưa nghe nói qua 4-5 tháng tiểu hài sẽ biểu đạt tâm tư. Vương gia, ngài cơ trí đâu? Bùi Nghị hiện tại nơi nào còn có cơ trí, chỉ có nhược trí, hiện tại Sở Hòa nói cái gì chính là cái đó. Vương gia, ngươi có chuyện gì liền đi mau lên, hài tử có nghĩ ngọt cùng tiểu an tử chiếu cố. Hai người bọn họ có thể chiếu cố tốt sao? Muốn hay không tìm hai cái vũ em? Không cần, ta chính là vũ em. A Hòa, ngươi chịu khổ, muốn chiếu cố hai đứa bé. Bản vương phải thật tốt đền bù ngươi. Nhất định, ta chờ đâu. Đây là không chút khách khí cảnh giới tối cao. Sở Hòa cũng chính là thuận miệng nói, thật không nghĩ tới Bùi Nghị cùng ngày cũng là người ta liên tục không ngừng đưa tới một đống đồ tốt. Đi hỏi một chút vương gia, có thể hay không tiền mặt một chút. Nhiều đồ như vậy còn chiếm địa phương, lại không thể tùy ý ném vào không gian. Tiểu thư, ngài nếu là muốn tiền xen vào nữa vương gia muốn liền tốt, những vật này trước thu, về sau đều có thể dùng đến. Nghĩ ngọt bận bịu quên cả trời đất, mỗi ngày thu lễ vật cho phải đây, nàng một chút cũng không sợ mệt mỏi. Cẩm Lan viện sự tình rất nhanh liền bị Sở Liên biết tức giận đến nàng ngã một bộ tinh xảo bi kịch. Đáng chết tiểu tiện nhân, thật đúng là sinh tiểu tiện trùng, một đám tiện trùng tại sao không đi chết? Bọn nha hoàn túi đầu không dám nói lời nào, cái này nếu để cho vương gia biết nói con cái của hắn là tiện trùng, còn không biết muốn làm sao xử phạt vương phi đâu. Thế nhưng là các nàng không dám quên, nếu là mở miệng quên, bị mắng chính là mình. Sở Liên cũng chỉ có thể tại mình trong viện mắng chửi người, không còn dám đi Cẩm Lan viện tìm phiền toái, ước Khổ đến truyền lời, lần này đưa đi chính là Ngũ Ly Pha, lần sau lại để cho nhị tiểu thư sinh khí, vậy coi như là mê bụng gốc. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, từ nhỏ đến lớn liền chưa hề không có bị người như thế khi dễ qua, liền mang theo thiếp thân nha hoàng trở về tướng phủ cáo trạng đi. Sở Liên gặp Sở Thiên quần một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ, vương gia không chào đón nàng, Sở Hòa vừa về đến liền khi dễ nàng, còn để cho người ta đem nàng ném tới ngoài thành, làm hại nàng một đường đi về tới, chân đều mài hỏng, còn ngã mấy dao. Tướng phủ mặt mũi đều mất hết, đều là Sở Hòa tiện nhân kia làm hại. Sở phu nhân đau lòng quê nữ, cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, đem Sở Thiên quần lửa giận điểm, nổi giận đùng đùng liền đi lệ vương phủ. Bùi Nghị ngay tại Cẩm Lan viện hưởng thụ niềm vui gia đình, liền được cho biết thừa tướng cầu kiến. Không thấy, Sở Liên về nhà, hắn lại tới, khẳng định không có công việc tốt. Vương gia không thấy hắn liền không đi. Vậy liền đem hắn mời đến phòng khách đi. Người hầu cho hắn dâng trà, nói cho hắn biết vương gia một hồi liền tới. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, Bùi Nghị từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sở Thiên quần rốt cục không thể nhịn được nữa, hoàng thượng lấy hiếu đạo làm đầu trị thiên hạ, không nghĩ tới Lệ vương gia căn bản không có đem lão phu người nhạc phụ này để vào mắt, lão phu muốn đi tìm hoàng thượng lý luận lý luận. Tiểu tế tới chậm, để nhạc phụ đợi lâu. Bùi Nghị tới thật đúng là vừa đúng. Vương gia, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão thần đem nữ nhi gả cho vương gia, không phải để nàng đến chịu ủy khuất, cho dù ngươi không thích, cũng không thể mặc cho người khác khi dễ nàng đi. Nhạc phụ nói quá lời, tại vương phủ bên trong ai dám khi dễ vương phi nhà. Liên Nhi hôm qua từ ngoài thành trở về, ra sao nguyên nhân? Kia là các nàng tỷ muội ở giữa sự tình, quan hệ của các nàng nhạc phụ hẳn là so tiểu tế rõ ràng hơn đi. A Hòa nói, tại sở phủ Sở Liên không ít khi dễ nàng, hai người quan hệ tương đương không tốt. Sở Hòa làm một tiểu thiếp, như thế khi dễ đương gia chủ mẫu, vương gia liền mặc kệ còn sao? Quản, tiểu tế tới chậm không phải liền là đang quản dạy A Hòa sao? Thế nhưng là nha đầu kia không phục quản giáo, cho nên mới chậm trễ nhạc phụ đại nhân. Ngươi để nàng ra gặp ta. Nàng vừa mới thụ phạt, bị đánh 20 đánh bậy, hiện tại hẳn là sửa mặt địa, nhạc phụ nếu là khăng khăng muốn gặp nàng, tiểu tế cũng làm người ta đem nàng nhớ tới. Không cần, không cần, đã vương gia đã giáo hơn qua, tin tưởng nàng về sau sẽ thu liễm một chút. Đều đánh dưới người không đến địa, cũng không thể tiếp tục níu lấy không thả, chỉ có thể hành quân lặng lẽ trở về tướng phủ. Chương 10, hoàng đế ban tên Sở Liên nghe nói Bùi Nghị để cho người ta đem Sở Hòa đánh, nàng là 100 cái không tin. Cha, ngươi khẳng định là bị cái kia người thọt lừa gạt. Ý miệng, ngươi sao có thể nói như vậy vương gia? Hắn vốn chính là người thọt nha, ta lại không nói sai. Liên Nhi, thánh ý khó dò, bây giờ thái tử chưa lập, đại hoàng tử tâm tính táo bạo, không phải hoàng thượng vừa ý thái tử nhân tuyển, bằng không Lệ vương tàn tật nhiều năm, cũng sẽ không để thái tử chi vị không công bố. Coi như không phải đại hoàng tử, còn có hoàng tử khác nha, hoàng thượng cũng sẽ không đem hoàng vị chuyển cho một cái tàn phế đi. Ngươi thế nào biết hắn chính là tàn phế? Không phải tàn phế, ai sẽ một mực ngồi tại trên xe lăn nha? Mọi thứ không thể chỉ nhìn bên ngoài, về sau nói chuyện nhất định phải chú ý phân tích. Áo, biết. Sở Liên muốn cho là cha có thể cho mình chỗ dựa, bị người tàn phế kia dăm ba câu liền cho lừa gạt trở về. Trở về vương phủ, trong phòng đống nhiên linh cơ khẽ động, trong lòng có chủ ý, để nha hoàn chuẩn bị chút thuốc bổ, nàng muốn đi thăm viếng Sở Hòa, vương gia không phải nói đánh 20 đánh vậy sao, hiện tại khẳng định còn tại dưỡng thương, nếu là không có tổn thương, đó chính là vương gia nói láo. Chủ tớ hai người tới Cẩm Lan viện, đại môn đóng chặt, nha hoàn gõ cửa một cái. Ai nha? Người ở bên trong hỏi. Vương phi đến thăm nhị tiểu thư, tranh thủ thời gian mở cửa. Áo, nô tỳ trở về bẩm tiểu thư một tiếng, vương phi ngài chờ một lát. Sau đó chính là đông 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 chạy thanh âm. Không lâu sau, lại chạy về tới. Vương phi nương nương, ngài mời trở về đi, tiểu thư hôm qua bị vương gia trừng phạt, tâm tình không tốt, ai cũng không gặp. Dạng này à, vậy bản vương phi ngày khác trở lại đi. Xem ra là thật bị đánh, đáng đời, làm sao đánh không chết nàng. Sở Liên tâm tình thật tốt, trở lại viện tử của mình, để nha hoàn đem thuốc bổ cho mình nấu, không cho nàng đi bảo, tiết kiệm mình ăn. Cẩm Lan viện bên trong, Bùi Nghị chính một tay ôm một đứa bé, trong phòng đi tới đi lui, hắn phát hiện hắn vừa đi hai đứa bé liền vui vẻ, dừng lại bọn hắn liền vác lấy gương mặt. Ước khổ nghĩ ngọt đứng ở một bên nhìn xem ngu đột xuất chủ tử, từ khi làm cha, tựa như thiếu thông minh tử, cả ngày ôm không mệt mỏi sao, liền không thể để bọn hắn ôm một hồi. Thiếu thông minh tử Bùi Nghị, đến cho hài tử lấy cái gì danh tự đâu, còn phải không thể gây A Hòa sinh khí. Xưa nay không vào triều Lệ vương vậy mà sáng sớm liền chờ tại ngự thư phòng bên ngoài chờ hoàng đế hạ tào triều, có chuyện quan trọng thương lượng. Nghị Nhi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng đế một chút hướng liền đội vàng chạy tới, đây là hắn thông minh nhất nhi tử, đã từng là nghĩ lập hắn làm thái tử, còn không có áp dụng liền xảy ra chuyện, đều do mình không quả quyết, nghĩ đến chọn ưu tú lập chữ, bằng không chỉ bằng đứa nhỏ này con vợ cả thân phận trực tiếp lập làm thái tử, cũng không thể cỡ trách nhiều, cái này mài một cái cọ, liền cổ vũ người khác ra tâm, mới lên hại người chi ý phụ hoàng, nhi thần có chuyện tìm phụ hoàng hỗ trợ. Tốt, tốt, mau vào, Lưu Phúc, dâng trà, một bầy chó nô tài, cũng không biết để Lệ vương vào nhà sao. Phụ hoàng, không trách bọn hắn, là nhi thần khăng khăng lưu tại cổng. Nói đi, cần phụ hoàng làm cái gì? Phụ hoàng, nhi thần có một đôi nữ, nghĩ mời phụ hoàng ban tên. Con cái của ngươi tìm trở về rồi. Hoàng đế cũng đã được nghe nói Sở gia nhị tiểu thư mang thai đào hôn sự tình. Đúng vậy, trở về, Á Hòa sinh xong bào thai, là một trai một gái. Ha ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chấm có cháu, quá tốt rồi, ha ha ha. Ngự thư phòng bên ngoài ức khổ, nguyên lai nhà hắn vương gia cười như cái hai đồ đần, là theo hoàng thượng. Danh tự nhi thần đã nghĩ kỹ, liền gọi. Chờ một chút, không phải để chấm ban tên sao, sao có thể dùng ngươi đâu? Phụ hoàng, kia là nhi thần hải tử, danh tự hẳn là phụ thân lấy. Không được, kia là chấm cháu trai, hẳn là chấm lấy. Thôi ta, nghe phụ hoàng. Ư khổ, vương gia thật đáng thương, con của mình, liền chút quyền tự chủ đều không có. Phụ hoàng, tên của hải tử nhi thần nói không tính, kia phụ hoàng phải đáp ứng nhi thần một yêu cầu khác. Nói đi, ngoại trừ chuyện này, chấm cái gì đều đáp ứng ngươi. A Hòa cho nhi thần mọc ra một đôi nhi nữ, có phải hay không nên thưởng a? Thưởng, nhất định phải thưởng, muốn trọng thưởng. Thân phận này có phải hay không cũng muốn sửa lại. Ừm, đổi. Phong nàng làm chắc phi ngươi xem coi thế nào. Muốn cùng vương phi không phân lớn nhỏ, bình khởi bình tọa. Được, chuyện này theo ý ngươi. Tạ phụ hoàng. Ư khổ, nguyên lai vương gia có hậu chiêu a, mình bạch thương hại hắn. Sau ba ngày, Sở Hòa đang ở trong sân bàn bạc mình ước chừng có bao nhiêu tài sản, hoàng đế thánh chỉ liền đưa đến vương phủ, cùng một chỗ tới còn có một cái dương ban thưởng. Đại thái giám Lưu Phúc tay nâng thánh chỉ, bị được tiếng nói gọi là một cái bé nhọn. Cẩm Lan viện tất cả mọi người quỳ xuống đất tiếp chỉ, thật dài thánh chỉ niệm xong, Sở Hòa bị hắn nhiễu màng nhĩ đau, cuối cùng chỉ nghe rõ ràng hai đứa bé danh tự, Bùi Thiên Duệ, Bùi Nhã Như. Chúc mừng Trắc Phi nương nương, tiếp chỉ đi. Còn chúc mừng, nàng mới không có thèm đương vất thập tử Trắc Phi đâu, nếu không phải sợ hai đứa bé gặp nguy hiểm, nàng đều không có thèm đến vương phủ. Nghĩ ngọn, tranh thủ thời gian tiếp chỉ, ta chân đều quỳ tê. Sở Hòa đặt mông ngồi dưới đất, hai tay đấm đầu gối. Lưu Phúc công công kéo ra khóe miệng, giả trang cái gì yếu ớt, người nào không biết chính là một cái tướng phủ không được sủng ái thứ nữ, công việc bận tiểu việc cực hẳn là không bất làm đi, mới quỳ như thế một hồi liền không thể động, không coi là gì đồ vật. Công công đang mắng ta. Sở Hòa sẽ nhìn môi ngữ, cái này thái giám chết bẩm nói nàng là cái không coi là gì đồ vật. Trắc Phi nương nương, ngài sao lại nói như vậy, lão nô làm sao dám mắng ngài đâu. Mặc dù trong lòng xem thường nàng, thế nhưng là lệ vương gia hắn không dám chọc a, lúc này người này chính được sủng ái, nếu là thổi một chút bên gối gió, đùi nghị muốn thu thập hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ta là không coi là gì đồ vật. Không không không, Trắc Phi nương nương, ngài oan uổng lão nô. Ta oan không có oan uổng ngươi, ngươi lòng dạ biết rõ, ta không sẽ cùng ngươi so đo, chân của ta hoàn toàn chính xác quy tê, cũng không phải bởi vì công công thánh chỉ độc chậm, là bởi vì ta mẹ ruột chết sớm, tại mẹ cả thủ hạ mưu sinh sống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chân này vào đông nhận qua phong hàn, đến mức thường xuyên phát bệnh, vì gối lạnh buốt trên mặt đất liền lại đau lại ngứa, ai không muốn làm thể diện người a? Là thân thể này thể diện không được. Một phen, đã hàn sầm Lưu Phúc, lại lên án phủ thừa tướng mẹ cả, còn đem mặt mũi của mình cho kiếm về tới. Lưu Phúc sắc mặt đỏ lên, đã xấu hổ vừa đồng tình nàng, là mình lòng tiểu nhân, ánh mắt thiệt cận, nữ nhân này thật không đơn giản. Lưu Phúc mang người rời đi vương phủ, Sở Hòa thoải mái rút mấy trương trăm lượng ngân phiếu, để công công nhóm uống trà. Cái này xa xỉ xuất thủ, càng làm cho Lưu Phúc cảm thấy mình thật sự là có mắt không trọng, nhà ai nữ nhân có thể như thế hào khí, vừa ra tay chính là hơn ngàn lượng bạc. Chương 11, chó ngáp phải rồi Sở Hòa thành Trắc Phi, còn cùng vương phi bình khởi bình tọa, cao hứng nhất chính là Cẩm Lan viện nha hoàn. Về sau thân phận của các nàng cũng nước lên thì thuyền lên, không cần lại nhìn mặt trời mùa xuân viện đám người kia sắc mặt. Sở Hòa nhìn xem sáng loáng thánh chỉ, trên thánh chỉ viết hai đứa bé tên, lúc này nổi giận, còn trời duệ, chết người thọ, mặt ngoài thỏa hiệp, nguyên lai ở chỗ này tổn lấy tâm nhắn đâu. Bùi Nghị ngồi trong thư phòng do dự muốn hay không đi Cẩm Lan viện, ức khổ không hiểu, từ khi nhị tiểu thư trở về, ngài không phải mỗi ngày đi sao, hôm nay làm sao vậy, do dự dự, một chút cũng không giống ra tác phong trước kia. Vương gia, ngài hôm nay không nhìn tới tiểu công tử bọn hắn sao? Hắn muốn đi, rất nhớ kia hai cái tiểu gia hỏa. Đi, đưa đầu rụt đầu đều là một đau, đi thôi. Ước khổ buồn chồn, ai muốn giết ngươi? Chủ tớ hai người tới Cẩm Lan viện, An Triệt để bế môn canh, nha hoàn nói cho bọn hắn, tiểu thư bồi tiếp hài tử ngủ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy, hắn thành người rảnh rỗi. Nhị tiểu thư là có ý gì, vừa mới thành Trắc Phi liền không chào đón vương ra sao? Nàng lúc nào chào đón qua bản vương? Trước kia tốt xấu còn để tiến viện tử nhìn hài tử a. Trở về đi, ngày mai lại đến. Chỉ cần nha đầu này còn lưu tại vương phủ, hắn liền có cơ hội. Mặt trời mùa xuân viện Sở Liên lại ngã một bộ gốc, kia thánh chỉ rõ ràng chính là không coi nàng là chuyện, để cho mình cùng một cái tiện thiếp sinh tiểu tiện nhân bình khởi bình tọa, kia tiểu tiện nhân còn có nhi nữ bằng thần, về sau sẽ có những ngày an nhàn của nàng qua sao? Nha hoàn Xuân Đỏ cho nàng nghĩ kế, vương gia không đến, ngài liền đi tìm hắn nha, lấy thủ đoạn của ngài, còn không giải quyết được một cái tàn phế nam nhân. Đúng thế, Sở Hòa không phải liền là ví dụ sao, chỉ cần lên giường, liền có cơ hội mang thai, thế là lại bắt đầu suy nghĩ lúc trước kế hoạch. Trước chuẩn bị kỹ càng xuân dược, lại tìm cơ hội ra tay. Liên tiếp 3 ngày, Bùi Nghị không có gõ mở Cẩm Lan viện đại môn. "Ai, vương gia, ngài đây là bị chê nha." Ước khổ đẩy xe lăn mặt ủ mày chau, vài ngày không nhìn thấy hai tiểu bảo bối mà. Dùng bữa tối, Bùi Nghị dự định đêm tối thăm dò Cẩm Lan viện, vừa mới đẩy ra cửa sổ, cổng truyền đến ước khổ thanh âm. "Vương phi nương nương, đã trễ thế như vậy, ngài tìm vương gia có chuyện gì?" "Ta gần nhất được một bình trà ngon, nghĩ mời vương gia nếm thử." Ước khổ cũng không biết làm sao cự tuyệt, trà đã cua tốt, lại không thể phóng tới ngày mai uống. "Vào đi." Bùi Nghị trong phòng mở miệng, tranh thủ thời gian uống trà đem người đuổi. Hắn xong đi nhìn nhi tử. Sở Liên đẩy cửa vào, trong tay bưng ấm trà bát trà. "Vương gia, thiếp thân tự tay cua tốt nhất trà hoa cúc, có thể trừ hỏa giải nóng, ngài nếm thử." Bùi Nghị tiếp nhận cái chén uống một hơi cạn sạch. "Mùi vị không tệ, vương phi có lòng, bản vương đã uống xong, trở về đi." "Khó mà làm được, mình còn phải đợi dược hiệu phát tác đâu." "Vương gia, thiếp thân biết mình không được vương gia niềm vui, thiếp thân cũng không có hy vọng xa vời có thể được vương gia độc sủng, muội muội đã có hai đứa bé, thiếp thân cũng muốn một cái." "Được." "A." Sở Liên giật mình, cái này đáp ứng. "Ư khổ, đi Nam An vương phủ, đem thế tử liễu qua, đưa đến vương phi trên giường." "Vương gia, ngươi quá phận." Sở Liên vừa thẹn vừa giận. "Bản vương không có ăn cơm thừa ham mê." Sở Liên đã không có mặt ở lại chỗ này nữa, bụng mặt trở về mặt trời mùa xuân viện, lại sợ Bùi Hâm thật sẽ đến, giữ cửa cửa sổ đều quan gắt gao. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫn là phát hiện Bùi Hâm ngủ ở trên giường mình, biết khóc giống cũng không làm nên chuyện gì, không bằng thuận nước đẩy thuyền thành toàn Bùi Nghị, để hắn beo lên nón xanh. Bùi Hâm cũng mắt trợn tròn, mình rõ ràng ngủ ở trên giường mình, làm sao buổi sáng liền đến nơi này? Mà lại nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, không phải nói về sau đừng tới nữa sao, thế nào còn chủ động hướng về thân thể hắn có đâu, hắn là nam nhân trưởng thành a. Sáng sớm, Mặt trời mùa xuân viện chính phòng bên trong truyền ra để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm, nha hoàn bà tử đều núp xa xa, chỉ sợ biết không nên biết đến, để cho người ta diệt khẩu. Cẩm Lan viện bên trong diễn ra giống nhau một màn, đêm qua buổi nghỉ uống trà đã cảm thấy thân thể không giống, liền biết chuyện xấu mà, biết rõ cái này Sở Liên là cái bị ổi đồ chơi, còn đại ý như vậy. Dũng hỏa đốt người cảm giác ép cũng ép không đi xuống, mặc kệ, lại làm cản một lần đi. Sở Hòa vừa mới dỗ ngủ hai đứa bé, đùi nghị tựa như gió bổ nhào vào nàng trên giường. Ta dựa vào, nghĩ ngọt không cho nàng đóng cửa sao? Gia hỏa này vào bằng cách nào? A Hòa, giang hồ cứu cấp, bản vương lại bị người tính kế. Làm sao đần như vậy, tâm nhãn tử đều dùng tại lao nương trên thân. Nốt mấy ngày cửa sân, gia hỏa này thật đúng là không tới, còn tưởng rằng có thể chống bao lâu đâu, vậy mà ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Sở Hòa mới không tin hắn bị người mưu hại, đây rõ ràng chính là ở trước mặt nàng chơi khổ nhục kế. Vô sỉ, không sai biệt lắm là được rồi, còn tới thật nha. A Hòa, A Hòa. Đùi nghị tình đến nồng lúc, thấp giọng nhỉ non tên của nàng, thân thể nhu cầu cấp bách phát tiết, động tác trên tay hơi có vẻ thô lỗ. Sở Hòa đẩy cũng đẩy không ra, đi cũng đi không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cũng không thể đem Tiểu An Tử têu đến đem hắn ném tới ngũ lý pha đi. Cũng không biết thế giới này có hay không cưới bên trong cưỡng gian cái tội danh này, ghê tởm vương bắt đảng. Lại là nửa đêm không ngủ, hận đến Sở Hòa nghiến răng, cuối cùng hung hăng tại cánh tay hắn bên trên cắn một cái mới giải hận. Ngày thứ hai sáng sớm, Đùi nghị tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy chính là bên cạnh ngủ Sở Hòa, trong lòng một trận mừng thầm, đây coi là không tính chó ngáp phải rồi. Nếu không phải Sở Liên thuốc, mình còn không có dậy như vậy ra mặt bỏ giường đâu. Bất động thanh sắc hướng Sở Hòa bên người dựa đi tới, đưa tay ôm eo của nàng. Ê a, Nhi tử tỉnh, doa đến hắn bèo nắm tay lại rụt trở về. Sở Hòa theo thói quen đưa tay vô vô hài tử, con mắt từ đầu đến cuối không có mở ra. Tiểu hài tử cảm giác có người đập hắn liền không ra, Sở Hòa lại ngủ thiết đi. Đập động tắt ngừng, hài tử lại bắt đầu ê a, Đùi nghị sợ Sở Hòa tỉnh, vội vàng thiếu đứng người dậy đi đập. Hài tử trông thấy trước mắt cha, còn nết miệng cười cười. Đùi nghị dứt khoát từ trên thân Sở Hòa vượt qua đến, ngồi tiếp Nhi tử. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như một cái khuôn đúc ra giống như. Nhi tử, nói nhỏ chút, chớ quấy rầy tỉnh mẹ ngươi. Bùi nghị ghé vào Nhi tử bên thai đã nói. Hai tử ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ là trừng mắt hạt châu nhìn xem cha, giống như đang hỏi, cha tốt như vậy mấy ngày không đến. Sở Hòa mở mắt nhìn thấy chính là nam nhân một mặt hạnh phúc dỗ dành hai đứa bé. Trời mặc dù không lạnh, ngươi có thể hay không trước mặt xong quần áo, thân thể trần truồng tại nhi nữ trước mặt không xấu hổ sao? Nàng kinh ngạc nhìn cái này ấm áp một màn, để hắn xéo đi từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Tướng mạo tuấn mỹ, phú nhị đại, quan nhị đại. Tựa như là phu quân lựa chọn tốt, nếu như không có Sở Liên viên kia thối cải trắng liền tốt. Phu quân dáng người, phu nhân còn hài lòng. Hắn đã sớm phát hiện Sở Hòa tỉnh đang nhìn hắn. Sở Hòa trở mình, không thèm để ý vô sỉ tự luyến cuồng, có người nhìn hài tử, kia nàng liền ngủ tiếp một giấc. Chương 12, thực nện cho Sở Hòa mộng đẹp cũng không có làm bao lâu, hai đứa bé đói bụng, muốn uống sữa. Tiểu thư, nô tỳ có thể đi vào sao? Nghĩ Ngọc đã sớm tại bên ngoài hậu, lúc này nghe thấy thanh âm muốn vào đến giúp đỡ, làm nô tỳ bản phận chính là muốn được chủ tử đồng ý tiến đến. Trong phòng truyền ra vương gia thanh âm. Vương gia đến đây lúc nào? Bùi nghị đã mặc chỉnh tề, đối hai cái y y để nha nha hải tử thúc thủ vô sách, Sở Hòa buồn ngủ mí mắt đều không muốn mở ra. Vương gia, bọn hắn là đi tiểu, để nô tỳ đưa cho hắn thay đổi tã. Nghĩ Ngọt động tác nhanh chóng đem hai đứa bé tã đuổi, đem nước tiểu qua cầm đi. Không cần cho hắn ăn nóng sao? Buổi sáng bú sữa mẹ, tiểu thư sẽ cho ăn. Nhìn xem vẻ mặt Sở Hòa, Bùi nghị trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, là mình đêm qua đem người mệt mỏi thành như vậy. A Hòa, nếu không để Nghĩ Ngọt cho hắn ăn nhóm cơm đi. Sở Hòa sữa không đủ ăn, mỗi ngày sớm tối cắt cho ăn một lần, thời gian khác đều là cho ăn cơm, hiện tại sữa đã chứa đầy, căng căng, cần gấp giải quyết ra ngoài. Sở Hòa tiếp xuống thao tác để Bùi Nghị mở rộng tầm mắt, hai đứa bé đầu đối đầu nằm ở nơi đó, Sở Hòa túi trên người bọn hắn, hai cái bộ ngực một đứa bé một cái, dùng tay nhỏ bưng lấy, ăn cứ gọi là một cái hăng hái, một đôi ngạo nhân ngực lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, lại thu nhỏ, cuối cùng xẹp xẹp dán tại trên thân, chỉ có hai cái núm vú còn dọc tại nơi đó. Sở Hòa đem núm vú từ hài tử miệng bên trong rút ra, dùng tay vớt vớt, sau đó từng tầng mặc quần áo. Ăn no rồi tiểu hài nhi không khóc không nháo nằm xuôi miệng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nguyên lai nữ nhân ngực thần kỳ như vậy à, chẳng lẽ trước kia nhìn thấy nữ nhân ngực lớn trang đều là sữa? Không đúng rồi, các nàng không có bú sữa mẹ hài tử, vì cái gì cũng lớn như vậy đâu, A Hòa làm sao nhỏ như vậy? Phi phi phi, mình quá bẩn thỉu, sao có thể nghĩ những nữ nhân khác được đâu? Ý thức hấp lại lúc, vừa vặn Sở Hòa một cái mắt đau đưa qua, bị hù hắn giật mình, muốn bắt đầu thu được về tính sổ đi. A Hòa, hôm qua thật là bị Sở Liên tính kế, bằng không sẽ không thô lỗ như vậy. Đều nếm qua một lần phân, còn muốn ăn một lần, người ngốc nhà. Không phải phân, là trà, thuốc hạ tại trong nước trà. Đứng ở nơi đó tỉnh lại, ngẫm lại mình sai ở nơi nào. Bản vương biết sai, không nên giấu giếm ngươi để phụ hoàng cho hài tử bản tên, bất quá tên này thật là phụ hoàng cấp cho, ta nói không tính, không tin ngươi hỏi một chút tức cổ. Còn có đây này, A Hòa không phải là không muốn làm tiếp sao, phu quân liền cho A Hòa đòi phong thượng, hẳn là không sai đi. Ta chỉ là không muốn làm tiếp sao, ta còn không muốn cùng Sở Liên ở tại một cái trong phủ đâu, ngươi làm sao không đuổi nàng đi. Ta sai rồi, ủy khuất A Hòa, nhưng là ngươi cũng có lỗi à. Ngươi nếu là sớm đi nói cho ta nàng cùng Bùi Hâm cấu kết, ta liền không cưới nàng. Tiểu Hoa đã tiến vào cửa phủ, nàng mới nói với mình đội nón xanh, lui đã tới đã không kịp. Ta cho ngươi biết, ngươi liền tin sao? Ta nói không muốn làm tiếp ngươi nói như thế nào? Ngươi nói ta không xứng làm vương phi, liền Sở Liên phối đúng không? đáng đời ngươi đội nón xanh. Ta không có, ta chưa hề không có đi qua nàng biệt tử, cũng chưa hề không có chạm qua nàng. Ngươi cho rằng không ngủ qua nàng, ngươi liền không tái rồi sao? Ngươi không cảm thấy đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên sao? Không có cảm thấy, chỉ cần A Hỏa không lục ta là được. Bùi Nghị còn chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Vô sỉ ra hỏa. Một cái gối đầu ném qua đến, Bùi Nghị đưa tay thiết được, Sở Hỏa giống mệt mỏi, không để ý hắn. Ước khổ sáng sớm hầu hạ Bùi Nghị rửa mặt, không tìm được người, dùng cái mũi Nghị cũng biết đã tới Cẩm Lan viện, liền đẩy xe lăn tới đón Vương gia, nha hoàn đều ngộng, Vương gia ở chỗ này sao? Lúc này chính đi tới cửa bên ngoài, nghe thấy hai người cãi nhau cũng không dám đi vào, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo. Mà trên thực tế, bị dây dừng lại người nào đó, chính định nọt cầm giày, đưa lược, nếu là biết trải đầu liền tự mình cho trải. Bất quá A Hỏa tóc này, giống như hắn cũng sẽ trải, chính là ghim lên đến, lại xoay một cái bánh quay trèo là được rồi, tốt đơn giản. A Hỏa, ta không tức giận có được hay không? Phu quân đối với các ngươi mẹ con là thật tâm chân ý, thiên địa chứng giám. Ai mà thèm, đi một bên. Phu quân hiếm có A Hỏa. Bùi Nghị tuân theo cái giày đòi hỏi không sợ không cua được ý nghĩ, đem ra mặt giày phát huy đến cực hạn. Ước khổ tự giác lui ra phía sau, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, hắn đều thay Vương gia thẹn hoàng, hắn theo gia 10 năm, xưa nay không biết Vương gia ra mặt vậy mà giày như vậy. Sự thật chứng minh, ra mặt giày có thể ăn vào thịt, buổi tiếp Sở Hỏa ăn bữa sáng, Sở Hỏa hề bại muốn nghỉ ngơi, Bùi Nghị lại là đấm chân lại là vào vai, còn Ôn Nhu thì thầm nói triền miên lời tâm tình. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta thấp kém hầu hạ ngươi, cũng không thể lại cùng người nhăn mặt đi, thế là hai người đợi trong phòng cho tới chưa không có ra. Ước khổ nghĩ ngọt tự giác cho ăn hài tử, không đi quấy rầy. Dùng cơm chưa lúc, hai người thần thanh khí sảng, đều là một bộ bị tình yêu tới nhuần bộ dáng. Sở Hòa không hiểu nhìn hắn, mình là bởi vì ngủ cho tới chưa mới thần thanh khí sảng, hắn gái này mặt mày hớn hở lại là mấy cái ý tứ. Hầu hạ người khác vẫn rất hưởng thụ sao? Cũng không phải hưởng thụ sao, ngẫm lại về sau A Hòa tiếp nhận mình, một nhà bốn miệng có thể ngủ ở trên một cái giường, Bùi Nghị thật hưng phấn nổi lên. Có người vui vẻ có người sầu, bên này Bùi Nghị đẹp hơn trời, mặt trời mùa xuân biện đùi hầm cảm giác mình như rớt vào hầm băng, lúc này là thực sự đem Đường huynh thê tử cho ngủ, lấy Đường huynh tính tình có thể hay không đem xe của mình nước nha. Ngươi cái này vô sỉ nữ nhân, sao có thể làm ra loại chuyện này? Oán ta sao? Đây là giường của ta, ngươi vì cái gì chạy đến giường của ta bên trên? Ta nào biết được vì cái gì, làm sao lại chạy đến nơi đây nữa nha? Ngươi không phải là muốn chơi xấu đi? Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này sẽ bị chìm đường. Châm hữu chìm thôi, còn sống cũng không có ý gì. Sở Liên biết đây đều là Bùi Nghị cố ý, bọn hắn sẽ không bị chỉ đường, sẽ chỉ bị nhục nhã. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta nha, ta còn không có sống đủ đâu. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Có ý tứ gì? Hiện tại Sở Hòa chính được sủng ái đâu, ngươi đi cầu nàng hướng Bùi Nghị cầu tình, có lẽ hắn có thể tha ngươi. Nếu như Sở Hòa nhớ tình cũ giúp hắn cầu tình, vừa vặn cho Bùi Nghị một ngạn. Mấu chốt là hiện tại ta có thể ra ngoài sao? Trong viện rõ ràng có thị vệ tại trấn giữ, ngươi có thể thử một chút, cũng không thể cả một đời đợi ở chỗ này đi. Bùi Hâm quá lo lắng, trong viện thị vệ không phải bắt hắn, mà là nhìn xem hắn cùng Sở Liên ngủ, chỉ cần hai người ngủ viên mãn, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Lệ Vương phủ có dòng dõi sự tình rất nhanh ở kinh thành truyền ra, đại hoàng tử Bùi Chân tức hồn hển mắng thuộc hạ của hắn dừng lại, một đám phế vật, tìm lâu như vậy thậm chí ngay cả cái người phụ nữ có thai cũng không tìm tới. Mắng xong thuộc hạ lại mắng hậu viện nữ nhân, nuôi lâu như vậy, cái bụng không có một cái nào không chịu thua kém. Chương 13, Diễn Bích hối lỗi Bùi Hâm lâm lớp lo sợ rời đi Lệ Vương phủ, vậy mà không người ngăn cản, đây càng là để trong lòng của hắn không chắc, Đường huynh khẳng định là có hậu chiêu, còn không biết làm sao làm khó hắn đâu. Cả ngày hoảng sợ 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 bị Nam An Vương nhìn ở trong mắt, liền hỏi thăm hắn đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu còn không có ý tứ nói, về sau nhịn không được, toàn bộ đỡ ra, tính cả tại sở phủ hai người kém chút va chạm gây bộ sự tình cũng đã nói. Nam An Vương thở dài, nói cho nhi tử không cần lo lắng, phụ vương sẽ bảo hộ ngươi. Cái này Nam An Vương phụ thế lực xem như triệt để nắm trong tay Lệ Vương, tiểu tử này là kẻ hung hãn, ngay cả mình thê tử đều có thể lợi dụng, chỉ sợ về sau mình liền bị hắn nắm mũi dẫn đi. Để phòng nhi tử ngốc tham luyến Sở Liên giường che chi hoan đi gây Bùi Nghị không nhanh, tranh thủ thời gian cho nhi tử cưới cái cô vợ trẻ đi. Nam An Vương phi bắt đầu tìm kiếm vừa độ tuổi nhân tuyển, Bùi Hâm tướng mạo tuấn mỹ, gia thế hiển hách, là vương phụ duy nhất thế tử, rất nhiều quan gia quý nữ đều chạy theo như vị, trong lúc nhất thời lại đem Lệ Vương phụ sinh con trai danh tiếng đè đi xuống. Bùi Nghị biết tin tức nhíu nhíu mày lại, còn tưởng rằng tiểu tử này thích Sở Liên đâu, nguyên lai mình đánh giá cao hắn, đã tiểu tử này không thèm để ý nàng, vậy sẽ phải làm tính toán khác. Hoàng hậu nương nương nghe nói có cháu trai, cũng chuẩn bị lễ vật để cho người ta đưa tới, còn truyền lời để Bùi Nghị mang theo bọn nhỏ tiến cung để nàng nhìn xem, Bùi Nghị cự tuyệt, nói bọn nhỏ quá nhỏ chờ lớn một chút lại đi. Cô vợ trẻ đầu này còn không có giải quyết đâu, hắn nói cũng không tính nha, không thể lại gây cô vợ trẻ tức giận, muốn trước trưng cầu ý kiến của nàng. Hoàng hậu nương nương không thể tùy ý xuất cung chờ đã không kịp, tiểu công chúa Bùi Tử Ngọc cùng nha hoàn lén lén đi vào Lệ Vương phủ. Thủ vệ gặp qua công chúa bộ dáng, mau đem người mời đến trong phủ, tiểu nha đầu là hướng về phía tiểu chất tử tới, tự nhiên để cho người ta mang nàng tới Cẩm Lan viện. Cẩm Lan viện hoàn toàn như trước đây cửa viện đóng kín, nha hoàn tiến lên gõ cửa, người ở bên trong nghe được tiếng đập cửa từ trong khe cửa nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài, chưa hề chưa thấy qua. Các ngươi là ai nha? Chúng ta là đến xem vương gia hải tử, nhanh cho chúng ta mở cửa. Trước nói các ngươi là ai, nô tỳ xong đi bẩm báo. Giữa ban ngày giam giữ cửa sân, là đang làm gì chuyện xấu sao? Tranh thủ thời gian mở cửa, bằng không bản công chúa trị tội ngươi. Bùi Tử Ngọc không cao hứng, nàng đường đường công chúa, lúc nào bị như thế lãnh đạm qua. bên trong nha hoàn nghe nói là công chúa, béo một cái liền chạy không còn hình bóng. Bùi Tử Ngọc càng tức giận hơn, biết nàng là công chúa còn không cho nàng mở cửa, một hồi để nhị hoàng huynh đánh các nàng đánh vậy. Công chúa tới. Sở Hòa sững sờ, tiểu công chúa nàng nghe nói qua, mới 12 tuổi, là Bùi Nghị ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội tử. Hết thảy có bao nhiêu người? Liền mang theo một cái nha hoàn. Không bất lo tiểu thí hài nhi, khẳng định là trộm đi ra, Sở Hòa để cho người ta mở cửa, đem người mời tiền đến. Bùi Tử Ngọc nổi giận đùng đùng vào phòng, đem lúc đến dự tính ban đầu đã sớm quên ở sau đầu. Sở Hòa, ngươi thật to gan, dám đóng kín cửa để bản công chúa chờ thời gian dài như vậy. Thật có lỗi, ta không biết hôm nay công chúa muốn đến, bằng không liền thật sớm mở ra cửa sân nên đón. Sở Hòa rất khách khí nói, nàng không cùng tiểu hài nhi chấp nhận. Cũng thế, tin rằng ngươi cũng không dám. Công chúa đến Cẩm Lan viện có chuyện gì? Bản công chúa nghe nói ngươi cho nhị hoàng huynh sinh tiểu chất tử, ta tới nhìn một cái. Nghĩ ngọt, đem bọn nhỏ ôm ra, để bọn hắn cô nhìn xem. Nghĩ ngọt đi vào nhà ôm hài tử, nhìn đại môn nha hoàn đội vàng tiến đến bẩm báo, vương gia tới, muốn hay không mở cửa? Để bọn hắn vào đi. Bùi Tử Ngọc kinh ngạc nhìn Sở Hòa, hoàng huynh tới cũng muốn bẩm báo, cái này lệ vương phủ đến cùng người đó định đoạt. Vương phủ thủ vệ đem công chúa đưa đến Cẩm Lan viện liền lập tức đi báo cáo vương gia. Bùi Nghị vội vàng thả ra trong tay sự vụ tới, chỉ sợ hai cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu đánh nhau. Tiến đến xem xét vẫn rất hòa hợp, Bùi Tử Ngọc cao hứng nhìn xem hai đứa bé, còn để nha hoàn đem đưa cho chất tử chất nữ lễ vật lấy ra, cho hai người đeo lên. Lễ vật là hai cái tiểu kim khóa, dùng dây đỏ buộc lấy, treo ở tiểu hài nhi trên cổ. Hai đứa bé y y nha nha, cũng thật cao hứng. Bọn hắn đây là tại tạ ơn cô lễ vật. Thật sao? Bọn hắn biết ta là hắn cô. Đương nhiên biết, bọn hắn đều rất thông minh, không tin ngươi hỏi một chút ngươi ca ca. Nhị hoàng huynh, ngươi mau tới đây, ngươi nghe một chút hiểu bọn hắn nói chuyện sao? Ừm, ta nghe được, hai người bọn họ đang nói, cái này tiểu cô vẫn rất tốt, dài xinh đẹp còn có ai tâm. Hắn tự nhiên là muốn theo A Hòa nói. Bùi Tử Ngọc mặt mày hớn hở, nàng thích nghe nhất người khác nói nàng xinh đẹp. Tiểu chất tử, tiểu chất nữ, các ngươi cũng tốt đáng yêu, ai chờ các ngươi lớn lên một chút, cô liền cho các ngươi mang thức ăn. Chỉ biết là hiếm có chất tử chất nữ, làm sao không biết cảm tạ sinh bọn hắn người. Hảo tâm tình lập tức bị người đánh gãy, Bùi Tử Ngọc liếc qua Sở Hòa, hy vọng Sở Hòa nói không cần loại hình lời khách khí, nào biết được Sở Hòa tựa như cái gì đều giống như không nghe thấy, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Lễ vật cũng đưa đến, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Không muốn nói cảm tạ, nghĩ mau chóng rời đi, phòng ngừa xấu hổ. Lần sau đến nhớ kỹ đem ngươi tẩu tử lễ vật cũng chuẩn bị bên trên. Nhị hoàng huynh, ngươi bất công, nàng lớn hơn ta, đều không có tặng quà cho ta, dựa vào cái gì bản công chúa muốn đưa lễ vật cho nàng? Ngọc Nhi, ngươi còn biết ngươi là công chúa à? Công chúa vật gì tốt không có à? Ngươi tẩu tẩu lại là cái gì cũng không có, Sở gia không cho nàng đồ cưới, hoàng huynh cũng không cho nàng xính lễ, nàng là người nghèo. Ta dựa vào, chết người thọ, ngươi còn không biết xấu hổ sách xính lễ, nhớ tới cho Sở Liên hạ xính tràng diện nàng liền đến khí. Không biết xấu hổ, ngươi còn không biết xấu hổ sách xính lễ, không đề cập tới chuyện này ta còn quên, ngươi cho Sở Liên đưa một sân đồ tốt, tí xíu đều không cho ta, hiện tại có ý tốt để ngươi muội muội cho lễ vật. Bản vương bây giờ không phải là tiếp tế ngươi sao? Huống hồ kia một sân xính lễ không đều thuộc về ngươi tất cả sao? Quần áo mới cùng miếng vá quần áo có thể giống nhau sao? Đây là cái gì logic, chuyện này có thể cùng miếng vá so sao? A Hòa, kỳ thật lần kia bản vương chuẩn bị cho ngươi trân châu, để ức khổ đi đưa, ngươi không ở nhà. Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư, quý giá như vậy đổ vật cho nha hoàn, thuộc hạ không yên lòng hãy cầm về tới. Ức khổ đội vàng giúp Bùi Nghị làm sáng tỏ sự thật. Ta là hiếm có lễ vật của ngươi sao? Ta là để ý thái độ của ngươi, ngươi có biết hay không ta thật mất mặt. A Hòa, thật xin lỗi, ta biết sai, về sau sẽ không. Trở về diện bích hối lỗi, đừng tới phiền ta. Được. Toàn bộ cái lộn quá trình chính là Bùi Nghị đơn phương chịu hấn, cuối cùng còn phải giống cháu trai đồng dạng trở về diện bích hối lỗi. Bùi Tử Ngọc sợ ngây người, đây là cái kia không sợ trời không sợ đất nhị hoàng huynh sao? Mặt trời là không phải từ phía tây ra. Bùi Nghị bị ức khổ đẩy, đi đến trước gót chân nàng còn nhỏ giọng nói câu: "Lần sau ngàn vạn nhớ kỹ mang lễ vật, nàng như hùng, hoàng huynh đều sợ nàng." Bùi Tử Ngọc chất phát nhẹ gật đầu, thế giới này thế nào? Mình ở đâu? Ta là ai? Chương 14, có thủ tất báo ta không muốn đi, chính ngươi đi thôi. Sở Hòa cho hải tử cho ăn xong sữa, vén chăn lên tiến vào ổ chăn, thời tiết có chút chuyển lạnh, cởi quần áo ra liền muốn tranh thủ thời gian đắp chăn. Phu hoàng mẫu hậu muốn gặp một lần hải tử. Bùi Nghị cười theo thương lượng: "Bọn hắn có thể tới à? Trong cung mọi người ngươi lừa ta gạt, ta cũng không yên tâm để hải tử đi." "A Hòa, bọn hắn không có ngươi tưởng tượng xấu như vậy, mẫu hậu rất hiền lành, sẽ không làm khó các ngươi. Kia muốn để tiểu An tử bảo hộ chúng ta." "Tốt, không chỉ tiểu An tử, còn có chỗ tối ngân long vệ, không có việc gì mà." Nha đầu này là bị người hãm hại sợ, luôn cho là có người muốn hại nàng. "Vậy được rồi, ngươi có thể đi." "Có thể không đi sao? Ngươi nghĩ bỏ?" "Được rồi, hắn vẫn là đi đi, hắn còn cần tiếp tục cố gắng. A sáng sớm ngày thứ hai, nghĩ ngọt liền vì nàng trang điểm, bình thường trong sân lôi thôi lết thiết thì thôi, lúc này thế nhưng là tiến cung gặp quý nhân, cũng không thể qua loa. Không chỉ muốn trang điểm, y phục này cũng là có yêu cầu nghiêm khắc, chắc phi nên mặc cái gì quy cách quần áo, đồ trang sức, không thể bất cách. Khoan hay nói, như thế một đạo sức, vẫn rất đẹp mắt. Tiểu thư trưng diện thật xinh đẹp, về sau đều ăn mặc như vậy đi." "Không không không, quá phiền toái, thuần túy đang lãng phí thời gian, vẫn là tự nhiên tốt một chút." Bùi Nghị nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Sở Hòa, không nhịn được kinh diễm một thành, cái dạng này cũng đem ra được nha. Hai chiếc xe ngựa ra lệ vương phủ, thẳng đến hoàng cung. Từ lệ vương phủ đến hoàng cung muốn đi ngang qua thanh đồng ngõ hẻm, vừa mới ra cửa ngõ, đối diện tới một đám tên ăn mày, đánh xe ức khổ chỉ có thể dựa vào bên cạnh đi từ từ. Sở Hòa rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy chính là xanh sao vàng bọn tên ăn mày. Kinh thành tại sao có thể có nhiều như vậy tên ăn mày? Côn Dương thành phụ cận náo loạn nạn châu chấu, đây đều là chạy nạn tới bách tính. Triều đình không giúp bọn hắn sao? Đã đang nghĩ biện pháp an trí bọn hắn. Tranh thủ thời gian mở kho phát thóc à, xem bọn hắn nói, lương thực nếu là không đủ liền tranh thủ thời gian thu mua, không thể để cho gian thương có lên nào hào giá lương thực cơ hội. Ừ, thu mua lương thực cần một số tiền lớn, triều đình ngay tại vì chuyện này kiếm. Bùi Nghị, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại cùng ta chơi tâm nhãn, cố ý để cho ta nhìn thấy tên ăn mày có phải hay không, nghĩ xáo lộ tiền của ta. A Hòa, thiên địa lương tâm, ta làm sao biết bọn hắn vừa vặn đi ngang qua. Bùi Nghị đều muốn chết oan, nữ nhân này não mạch kín làm sao đặc biệt như vậy. Bọn hắn khẳng định là ngươi an bài tốt, ta có tiền cũng không cho ngươi. Ừ, ta không nghĩ tới muốn tiền của ngươi, muốn cũng không cho. Bùi Nghị nhắm mắt lại không nói, chẳng lẽ mình trong lòng nàng chính là cái chơi tâm cơ tiểu nhân sao? Trên đường đi hai người không nói nữa, Lệ Vương bởi vì chân có tàn tật, xe ngựa có thể trực tiếp tiến cung, một mực chạy đến Hoàng hậu Ninh Quân cung. Vừa xuống xe ngựa, Lưu Phúc công công liền đến truyền hoàng thượng khẩu dụ, để Lệ Vương đến ngự thư phòng nghị sự, hắn phân phó một tiếng nha hoàn chiếu cô thật tốt chủ tử, liền cùng ức khổ rời đi. Nghĩ ngọt cùng nha hoàn chùm tua đỏ mỗi người ôm một đứa bé, Sở Hòa nhìn xem cao cao cung điện, tại sao không ai đến giúp lấy ôm hài từ đâu, mặc dù các nàng không cần, lúc này sẽ không có người ra nên tiếp sao? Không tiếp liền không tiếp đi, vậy liền tự mình đi bảo, càng đi càng gần, chỉ nghe thấy người ở bên trong đang nói chuyện. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngài thật là có phúc khí, Lệ Vương tùy tiện ngủ cái thứ nữ, liền có thể cho ngài sinh ra hai cái cháu trai, thật làm cho người hâm mộ nha. Người này nói là hâm mộ, trong khẩu khí tất cả đều là trào phúng, đây là ăn không đến nho còn nói nho chua giống loài. Đúng vậy à, muội muội nghe nói tỷ tỷ đều triệu kiến nhiều lần, kia thứ nữ đều chưa từng tới, thật đúng là không có quý củ, quả nhiên là không coi là gì thứ nữ. Ta dựa vào, lại tới một cái, hoàng hậu là chết sao? Ai nha, khẳng định là ỷ vào mình cho vương gia sinh nhi nữ, ỷ lại sủng mà kêu chứ sao? Còn có đây này. Hoàng đế nữ nhân thật đúng là nhiều. Cũng là à, ai bảo người ta cái bụng không chịu thua kém đâu, lập tức liền sinh hai cái, còn không thể cầm đem một chút sao? Đây là bầy cái gì kỳ hoa, Sở Hòa đều muốn có chút tức giận, sau lưng hai cái nha đầu đã tại thở mạnh, các nàng cũng quá khi dễ người. Cũng không cần nói, chừa chút mà miệng đứt đi, Nguyệt Quế, đi xem một chút các nàng có tới hay không. Hoàng hậu rốt cục mở kim khẩu. Sở Hòa đối vị hoàng hậu này có chỗ nghe thấy, dịu dàng thiện lương, bình thản rộng lượng, hôm nay gặp mặt, thế này sao lại là thiện lương rộng lượng, rõ ràng là nhát gan nhát gan. Đến rồi, chúng ta đã sớm tới, nghe được mọi người nói như thế khởi kình, không có có ý tốt quấy rầy, ngay tại ngoài cửa đứng một hồi, cũng không biết có thể hay không đem hai đứa bé đông lạnh hỏng. Nhanh, mau tới đây, để bản cung nhìn xem lớn cháu trai. Hoàng hậu biểu hiện được là cao hứng dị thường, những nữ nhân khác sắc mặt khác nhau, đều lộ ra lúng túng bộ dáng, mặc dù thường xuyên bàn lộn thị phi, bị người nghe đầy đủ, cũng thực sự có chút không có ý tứ. Có người hay không giới thiệu một chút nha, nhiều người như vậy ta cũng không biết ta. Hoàng hậu vào xem lấy hiếm có hài tử, lúc này mới nhớ tới còn không có cùng con dâu nhận nhau đâu. Mặc kệ nàng trước tiên là thân phận gì, bây giờ là nghị nhi chắc phi, cũng là con dâu của mình. A Hòa, mẫu hậu là thật cao hứng, đến, đây là mẫu hậu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tạ ơn mẫu hậu, ngài quá khách khí, ta lâu như vậy cũng không đến xem ngài, ngài đừng nên trách, kia mẫu hậu giới thiệu một chút mấy vị này đại thẩm chứ sao. Nguyệt Quế, cho Vương Phi dẫn tiến một chút mấy vị nương nương. Cung nữ Nguyệt Quế từng cái cho làm giới thiệu, Sở Hòa đều lễ phép chào hỏi. Các nàng đều là đến tham gia náo nhiệt, ngoài miệng là tới chúc mừng hoàng hậu, trong lòng đều ghen ghét chết rồi, tượng trưng nhìn thoáng qua hải tử liền muốn rời khỏi. Sở Hòa không muốn, tại bà trước mặt châm ngòi một trận không phải là cứ đi như thế, môn đều không có. Mấy vị nương nương đều không cần đi, ta có lời muốn nói. Sở Trác Phi muốn nói gì? Ta ở ngoài điện thế nhưng là nghe rõ ràng, một đám người bọn ngươi đang khi dễ mẫu hậu, như thế phạm thượng không cần nhận xử phạt sao? Sở Trác Phi, chúng ta lúc nào khi dễ hoàng hậu? Các ngươi đang nói mẫu hậu con dâu không tốt, chính là khi dễ nàng. Hoàng hậu nương nương đều không trách tội, ngươi lại là cái gì thân phận, dám đến trách tội chúng ta? Mẫu hậu không trách tội các ngươi, kia là mẫu hậu rộng lượng, không chấp nhận với các ngươi, chuyện này để cho ta đủ phải, ta liền không thể để mọi người bạch bạch khi dễ mẫu hậu. Ngươi muốn như thế nào? Dĩ vãng đều là dạng này, hoàng hậu cũng không nói cái gì, các nàng cũng không tin cái này thứ nữ còn có thể lớn bao nhiêu năng lực. Ta cũng không thể đem tất cả như thế nào, ta sẽ về nhà nói cho nhà ta vừng ra, các ngươi hùn bốn khi dễ mẫu hậu, để hắn hảo hảo điều tra thêm nhà mẹ đẻ của các ngươi, đều là đại gia tộc, nhà ai còn không có cái thăng cái nhỏ tăng, làm trái cái tiểu pháp, giết người càng cái hàng cái gì, để vương gia đem những này đều nói cho hoàng thượng, để hoàng thượng trị một chút nhóm này vân tiêu cốt sâu mọn. Sở Trác Phi, ngươi đây là công báo tư thủ. Bản cô nương có thủ tất báo, hôm nay không báo ngày mai báo, mọi người còn phải đi sao? Tất cả mọi người không trở về, lại ngồi xuống, hoàng hậu trực tiếp nhìn được vòng, nàng thế nhưng là bị khuất cầu toàn hơn 20 năm, bị đám nữ nhân này trào phúng đều là chuyện thường, nàng không muốn gây phiền toái. Chương 15, thắng lợi trở về bị Sở Hòa một trận đe dọa, đám nữ nhân này yên tĩnh, đều khách khí cùng với nàng bắt chuyện. A Hòa, là chúng ta tóc dài, kiến thức ngắn, không muốn chấp nhận với chúng ta, vương gia cũng bề bộn nhiều việc, cũng không cần cho hắn thêm phiền toái. Hắn là cái người họ, không cần lên triều, một chút cũng thong thả. A Hòa không phải bụng dạ hẹp hòi người, đúng không? Ngươi nói sai, ta là. Hoàng hậu đương đương, thần thiếp biết sai, cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, buông tha chúng ta đi. Vẫn rất thông minh, biết từ mềm mại địa phương ra tay. Hoàng hậu vừa muốn mở miệng cầu tình, Sở Hòa lên tiếng kinh hô. À đây không phải Ngọc Lục Bảo Bảo thạch sao? Thật là dễ nhìn, quay đầu để cho ta nhà vương gia mua cho ta mấy cái mang theo. Sở Hòa nhìn chằm chằm Hiền Phi tay trên cổ vòng ngọc không né mắt, xem xét chính là hiếm có ghê gớm. Hiền Phi nhãn châu xoay động, lập tức cười tủm tỉm đem vòng tay lột xuống tới, kéo Sở Hòa tay liền cho nàng đeo lên, để Sở Hòa ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. A Hòa thật có ánh mắt, đây chính là hoàng thượng tại bản cung sinh nhật thời điểm tặng cho A Hòa, mang theo so bản cung đẹp mắt nhiều, có giá trị không nhỏ a. Đương nhiên, thứ này thế nhưng là giá trị 10 vạn lượng bạc đâu. 10 vạn lượng hẳn là chắn nha đầu này miệng đi. Sở Hòa từ trong tay áo móc ra cái sách nhỏ cùng một chi bút chì. A Hòa muốn làm gì? Nhớ kỹ nha, Hiền Phi nương nương tặng vòng ngọc, giá trị 10 vạn lượng, ta sợ quên, vương gia lại tính sai làm sao bây giờ? Áo, tốt, nhớ kỹ tốt. Cái khác phi tần xem xét tặng quà cũng không cần bị trả thù, vội vàng cũng đem trên thân đáng giá nhất đồ trang sức lấy ra đưa cho Sở Hòa, còn muốn báo lên giá tiền, rõ ràng 1 vạn lượng liền nói là giá trị 3 vạn lượng, Sở Hòa cũng không nói ra, các nàng nói nhiều ít liền ghi lại bao nhiêu. Linh Khốn Cung bên trong lập tức thành thị trường giao dịch, chỉ bất quá giao đồ vật chỉ làm cái ghi chép không trả tiền. Hoàng hậu chết lặng nhìn một hồi, liền quay đầu nhìn cháu, bọn này ghê tởm nữ nhân nên có người trị các nàng. 10 cái nữ nhân, nộp lên 10 mấy dạng đồ trang sức, còn có 2 cái phi tử đồ trang sức quá tiện nghi đưa 2 kiện, trong lòng khinh bị Sở Hòa không phong khoáng, chưa thấy qua đáng tiền đồ tốt, mặt ngoài còn phải cười dạng dỡ định ngọt. Không sai không sai, hôm nay thu hoạch không nhỏ, nghĩ ngọt, cất kỹ chúng nó, ngày mai ta liền lấy đến đường lớn bên trên lấy giá gấp 10 lần đấu giá, đem bán đấu giá tiền dùng để trần thai, hữu thế gặp thai họa bất tính, đám nương nương, ta thay trăm họ tạ cảm ơn người nhóm. Mọi người trợn tròn mắt, nguyên lai Sở Hòa không phải tham tài, mà là vì trần thai. Nghĩ ngọt thu hồi đồ trang sức, nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu thư, giá gấp 10 tiền có thể bán ra đi sao? Sở Hòa âm thầm cho Nghĩ Ngọt giơ ngón tay cái lên, thật sự là thần trợ công a, liền chờ câu nói này đâu. Nếu như đám nương nương tại dân gian có hy vọng, nhất định có thể bán đi, nếu như tại bách tính trong lòng có cũng được mà không có cũng không sao, vậy liền khó nói. Các nữ nhân đều mang tâm tư, ngồi một hồi, trở về nghĩ biện pháp đi. Đều báo cáo sai đồ trang sức giá tiền, gấp 10 cũng không phải cái con số nhỏ, đủ bóc các nàng một lớp ra. Sở Hòa dám khẳng định, các nàng vì mình mặt mũi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tốn giá cao đem mình đồ trang sức mua về. Về sau còn nhiều hơn tiến mấy lần cung mới là, đây chính là không bốn vạn lợi a. Hoàng đế là thật bệ bộn nhiều việc, đều không có nhín chút thời gian đến xem cháu trai, nạn châu chấu sự tình không có giải quyết, an trí nạn dân sự tình lửa xém lông mày, quân thần thâu đêm suốt sáng thương lượng đối sách. Ngày thứ hai, Sở Hòa thuận lợi đem đồ trang sức đấu giá ra ngoài, thuận lợi để cho người ta tắt lưới, 500 vạn lượng bạc trong nháy mắt tới tay, để Nghĩ Ngọt đưa cho buổi nghị. Vương gia, tiểu thư để nô tỳ đem ngân phiếu đưa cho ngài tới. A Hòa chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, hôm qua còn nói không cho đâu. Bất quá, triều đình có thể trù đến bạc, không cần A Hòa tiền, lấy về đi. Vương gia, đây là tiểu thư buổi sáng hôm nay tại trên đường cái bán đồ trang sức tiền. A Hòa đem đồ trang sức để bán. Không phải, đây là tiểu thư hôm qua tại hoàng hậu nương nương trong cung lựa chư vị nương nương đồ trang sức, không đúng không đúng, nói thế nào lừa gạt đâu, là đám nương nương chủ động tặng, đúng, là các nàng đưa cho tiểu thư đồ trang sức, buổi sáng hôm nay tiểu thư lấy giá gấp 10 tiền bán đi, đây là bán đồ trang sức 500 bạc lượng. Bùi Nghị càng thêm một bước, cẩn thận nói đến cho bản vương nghe. Linh Quân cung đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cái gì cũng không biết, hỏi Sở Hòa, nàng chỉ nói nàng hôm nay tâm tình siêu tốt, hắn liền nói đi. Mẫu hậu thiện lương như vậy, khẳng định sẽ đối với bọn hắn tốt. Nghĩ Ngọt liền đem hôm qua trong Linh Côn cung chuyện phát sinh, 1 năm 1 mười cẩn thận miêu tả một lần. Tiểu thư quả thực là thật bán, nàng nói nhất định có thể bán đi, quả nhiên liền bán đi ra. Áo, ha 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 ha, tốt, một hồi bản vương sẽ đi hảo hảo tạ ơn Á Hòa. Tiểu thư nói, không cần cảm ơn, sự ưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, đây là nàng phải làm. Bùi Nghị đối Sở Hòa bội phục là đầu dạp xuống đất, nguyên lai có thể dạng này vơ vét của cái an nạn dân sự tình rất nhanh liền đạt được giải quyết, Sở Hòa 500 vạn lượng bạc cũng có tác dụng rất lớn, nàng đồng thời thu hoạch một đám nữ nhân cửu hận. Mặt trời mùa xuân viện sở liên một ngày bằng 1 năm, nàng nghe nói Bùi Hâm đang chọn thế tử phi, thế nhưng là nàng cái gì cũng không làm được, lại nghe nói Sở Hòa tiến cung, hoàng hậu nương nương còn đưa lễ vật cho nàng, nàng càng cho hơi vào hơn vẫn, những cái kia vốn hẳn nên thuộc về nàng, lại bị Sở Hòa chiếm đi, nhất thời tức giận, quên vương ra cảnh cáo, lại đi Cẩm Lan viện tìm phiền toái. Mở cửa Bùi Vương phi đến xem muội muội cùng bọn nhỏ. Nha hoàn đi báo tin, Sở Hòa liền để các nàng tiến đến. Giữa ban ngày, lại có nhiều người nhìn như vậy, lường trước nàng cũng đùa nghịch không ra cái gì yêu thiếu thân. Tỷ tỷ có thể ôm một cái bọn hắn sao? Không thể. Sở Hòa cự tuyệt. A Hòa ngươi còn tại sinh tỷ tỷ khí sao? Tỷ tỷ biết sai. Ta không tức giận, chỉ là không tin cách làm người của ngươi, nhìn xem là được rồi, trở về đi. Sở Liên nghe xong Sở Hòa đuổi nàng đi, đột nhiên tựa như bị điên phóng tới hải tử, vươn tay muốn đi bắt hải tử mặt. Sở Hòa tùy thời phòng bị nàng, gặp nàng xông lại, nhấc chân liền đem người cho đạp ra ngoài, Sở Liên bụng chịu một cước, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. A a, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, nha hoàn tới muốn đỡ nàng, bị nàng hất ra. A đây là muốn chạm sự a, ta thế nhưng là vì bảo hộ nhi tử ta chỉ đá ngươi một cước, nhìn nàng một cái trên tay có thứ gì. Lãnh kiếm đẩy ra bàn tay của nàng, không có cái gì. Nhìn nàng một cái móng tay bên trong. Sở Liên muốn đem tay thu hồi đi, lãnh kiếm làm sao cho nàng cơ hội, móng tay thật dài bị bẻ gãy, lại là một trận kêu rên. Lãnh Kiếm kiểm tra một phen, hẳn là một loại để làn da lên đỏ trần thuốc bột, dính vào trên da vừa ngứa vừa đau, nếu như mấy tháng tiểu hài như vậy non làn da, có khả năng sẽ trào thương nát giữa. Ta lần trước nói thế nào? Lại đến gây chuyện, liền đem nàng đưa đến mê vụ cốc. Lãnh Kiếm mặt không thay đổi trả lời. Đưa đi, còn chờ cái gì?
Vâng.
Lãnh Kiếm điểm hai người về đạo, mang theo hai người liền cấp tốc ra biệt tử. Chương 16, cũng không tới nữa lần trước bị ném ra là sáng sớm, trên đường ít người, hiện tại là giữa trưa, một đại nam nhân mang theo hai nữ nhân tại trên đường cái ghé qua, thấy thế nào đều rất quỷ dị. Bùi Nghị nghe nói Thuấn cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian đi vào Cẩm Lan viện, hỏi thăm Lãnh Kiếm đi đâu rồi. Chấp hành nhiệm vụ đi.
Chấp hành nhiệm vụ gì?
Đem Bạch Liên Hoa đưa đến mê vụ cốc đi. Bùi Nghị không nói hai lời để Ức Khổ an bài đi đem người tiếp trở về.
Thế nào, đau lòng?
A Hỏa, ngươi có thể hay không nhìn chung một chút đại cục, không nên trêu chọc Sở Thiên Quân.
Ta không có trêu chọc hắn nha, ta đều chưa thấy qua hắn, làm sao trêu chọc?
Ngươi,
đánh một chút không được, mắng chửi không được, Bùi Nghị chỉ có thể thở dài lắc đầu.
Tốt, ta lấy đại cục làm trọng, lần sau nàng đến thai họa con của ngươi, ta mặc kệ, nhi tử không có ngươi để nàng cho người thêm sinh.
Cái gì?
Nàng yếu hại hài tử?
Đúng vậy A Vương gia, Vương phi lại đem độc phân giấu ở móng tay bên trong, nghĩ độc hại tiểu công tử.
Nghĩ ngọt đã sớm muốn nói, lại sợ lắm miệng Vương gia sinh khí.
Thật xin lỗi, A Hỏa, ta lại trách oan ngươi.
Lan ra ngoài.
Xong đời, vừa mới chữa trị một chút tình cảm lại về tới nguyên điểm.
Cái này Sở Liên, thật có thể thêm phiền, phải nghĩ biện pháp đưa tiễn mới được.
Không đợi Bùi Nghị nghĩ ra biện pháp, Sở Thiên Quân liền tìm tới cửa.
Lúc này hắn là quyết tâm muốn tìm Sở Hóa chất vấn, Bùi Nghị nói cái gì hắn đều không tin.
Nhạc phụ đại nhân, ngài không có biết rõ ràng tình trạng, là Sở Liên lòng mang ý đồ xấu, nghĩ đối bản Vương nhi tử hạ độc, A Hỏa mới.
Vương gia, mặc kệ nguyên nhân gì, lão thần muốn gặp Sở Hỏa.
Tốt ta, đi mời Trắc Phi nương nương tới, liền nói Sở thừa tướng muốn gặp nàng.
Truyền lời hơn nửa ngày mới gõ mở cửa sân, truyền lời liền đi.
Tiểu thư, Sở gặp gỡ sẽ không hướng về Vương phi nha.
Nghĩ ngọt biết Sở Hỏa trong nhà không được sủng ái, rất lo lắng chuyện này.
Khẳng định sẽ a, người ta hôn hôn khuê nữ chịu ủy khuất, đây là tới hưng sư vấn tội.
Nô tỳ bồi ngài cùng đi chứ.
Ngươi có thể làm gì?
Nếu như thừa tướng đại nhân muốn đánh ngươi, nô tỳ cho ngài cản trở.
Hắn dám đánh ta, ta liền lột Sở Liên ra.
Tốt a, tiểu thư bảo trọng.
Nàng nhớ tới tiểu thư sức chiến đấu, một cước có thể đem người đạp ra ngoài thật xa.
Sở Thiên Quân hỏa khí để ép đè thêm, cuối cùng đem Sở Hỏa cho trở ra.
Nha đầu chết tiệt kia, ngươi.
Nhạc phụ, chú ý hình tượng.
Bùi Nghị kịp thời ngăn cản, bằng không còn không biết muốn trách mắng cái gì khó nghe đâu.
Sở Hỏa tiến vào phòng khách, tìm cái ghế ngồi xuống, hai chân một bàn, hai tay vịn đầu gối.
Cha tìm ta a, có cái gì thiên đại sự tình sao?
18 năm qua, thế nhưng là chưa từng xảy ra để cha tự mình đến tìm ta sự tình, tỉ như mẹ ta chết rồi, ngươi không đến, tỉ như ta hơi kém chết rồi, ngươi cũng không đến, vẫn còn so sánh như.
Kéo xa, cha hôm nay đến, hẳn không phải là ai chết ta.
Bùi Nghị thần sắc cảm đạm không rõ, Sở Hỏa câu nói này tất cả đều là đối Sở Thiên Quân lên án, những năm này, hắn căn bản không có tận qua phụ thân trách nhiệm, dựa vào cái gì để ý tới người ta.
Sở Thiên Quân cũng bị hế trụ, nha đầu này là đối hắn có rất nhiều bất mãn, vô luận như thế nào, nàng là ăn Sở gia cơm lớn lên.
A xem ra là thật sự có người đã chết nha, là mẫu thân chết sao, để cho ta về nhà vội về chịu tang sao.
Đủ rồi, vi phụ coi như đối ngươi không tốt, ngươi cũng là Sở gia nữ nhi, Sở Liên là ngươi đích tỷ, ngươi không nên đem nàng ném đến địa phương xa như vậy, ngươi đây là muốn mệnh của nàng, đi cùng nàng nói xin lỗi, vi phụ liền tha thứ ngươi, bằng không.
Sở Hỏa lặng lặng chờ câu sau của hắn, bằng không như thế nào, muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ sao, vậy liền quá tốt rồi.
Ngươi tại sao không nói chuyện?
Ta đang chờ ngươi bằng không.
Ngươi minh ngoan bất linh.
Đến cùng có hay không à, bằng không cái gì, ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, vậy liền ta tới nói đi.
Ngươi muốn nói gì?
Ai, nói rất dài dòng à, ta từ nhỏ nhìn xem mẫu thân bị đại phu nhân đến kêu đi hết cũng không dám phản kháng, ta thỉnh thoảng bị Sở Liên tìm thú vui, thì như để cho ta nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, ta nếu không gọi, nàng liền để A Hoàng cắn ta, đúng, ta hiện tại trên mông còn có sẹo đâu, đến mức về sau ta cùng A Hoàng thành bằng hữu, ta học tiếng chó sủa cùng A Hoàng giống nhau như lúc, A Hoàng đều cho là ta là nó tỉ tỉ, ha ha.
Cha ngươi nói, có được hay không cười?
Vẫn còn so sánh như, Sở Liên để cho người ta đem ta đẩy lên trong nước, sau đó ta liều mạng dãy rủa bỏ lên, nàng lại khiến người ta đem ta đẩy xuống, ba phen mới bận, đến mức về sau ta học xong bơi lội, mà lại thủy tính vô cùng tốt, cha ngươi nói, tỷ tỷ đối ta có phải hay không rất tốt?
Đừng nói nữa.
Sở Thiên Quân đống nhiên ý thức được mình đến cỡ nào có lỗi với nữ nhi này.
Còn chưa nói xong, hảo hảo nghe.
Sở Hòa biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách.
Nàng một bên xoa nắn đầu gối, một bên nói tiếp.
Chân của ta à, chính là tại Sở Liên lần lượt để cho ta quỳ ghé vào lạnh buốt trên mặt đất, mới đưa đến di chứng, cái này đầu gối bất luận đông hạ, đều giống như đặt mình vào tại trong hầm băng, lại lạnh lại đau rất khó chịu, ta mặc chính là Sở Liên mặc qua quần áo, ăn đến là người khác ăn thừa tiêu cơm, kia đáng thương một chút xíu nguyệt lệ bạc đều bị Sở Liên đoạt đi, một chút cũng không cho ta lưu.
A Hỏa, cha không biết những thứ này.
Giật đồ đoạt tiền thì cũng thôi đi, ngay cả ta nam nhân đều muốn cướp đi, đây chính là trong lòng ta duy nhất ánh sáng.
Nguyên chủ nóng trông tranh thủ thời gian lớn lên, tốt gả cho Bùi Hâm rời đi Sở phủ, thế nhưng là vẫn là bị nàng phát hiện Sở Liên cùng Bùi Hâm có cầu thả, nàng lúc ấy khổ sở phải chết, nhưng trong lòng còn ôm một chút xíu hy vọng, bọn hắn là có hôn ước.
Bùi Nghị nghe xong Sở Hòa nói như vậy,
sắc mặt đen, mình đối nàng tốt như vậy, trong nội tâm nàng lại còn nghĩ đến Bùi Hâm. Cha ngươi nói, nàng có phải hay không quá phận, coi như Bùi Hâm là của cấp chó, đó cũng là ta, nàng cũng không nên lén lén đem nó ăn đi. Bùi Nghị sắc mặt hòa hoãn một chút, nói không sai, tiểu tử kia chính là ngâm thối cấp chó. Cha, nếu như là ngươi, mỗi ngày bị người cường ngạnh đè xuống đất nấc cức, đột nhiên có một ngày xoay người làm chủ nhân, có thể hay không để hắn nếm thử đất cức tư vị? Sở Thiên Quần khuôn mặt run rẩy, nha đầu này là cố ý buồn nôn hắn đâu, những năm này bị quất, cũng có trách nhiệm của hắn, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng tỷ bội hai người trở mặt thành thủ. A Hòa, là cha có lỗi với ngươi, không có để ý dạy tốt Liên Nhi là cha sai, ngươi muốn trách thì trách cha đi, đừng lại làm khó tỷ tỷ ngươi. Áo, cha là dự định thay tỷ tỷ đất cức, làm sao lại cùng phân không qua được đây? Bùi Nghị nén cười, đều muốn biệt xuất nội thương, còn yêu thương nàng, còn không nhịn được cười. Cha không nên tới, ta lúc này đi. Sở Thiên Quần cũng không ngồi yên nữa, đứng lên muốn đi, ngay cả nói cáo từ đều quên nói với Bùi Nghị. Cha tới hai lần, cũng là vì Sở Liên đối ta hưng sư vấn tội, chưa hề không có hỏi qua mẹ con chúng ta trôi qua có được hay không, cho nên ta hy vọng cha về sau vĩnh viễn đừng tới nữa. Sở Thiên Quần lúng túng đứng tại cổng, đúng vậy à, hắn còn có hai cái ngoại tôn, làm sao lại không hỏi một chút bọn hắn có được hay không? Nếu như bây giờ hỏi liền càng thêm lúng túng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi ra ngoài. Đúng rồi, cha, mẫu thân cái kia gian phu cha được là ai chưa? Nữ nhi không hy vọng cha mang cả một đời nón xanh. Sở Thiên Quần bước chân tăng tốc, hắn không tới, cũng không tới nữa. Chương 17, rượu thuốc Bùi Nghị đau lòng Sở Hòa, tìm tới ngựa y vì nàng trị chân, ngựa y cho nàng mở một chút thuốc đông y để cua được trong rượu muốn mỗi ngày uống, lại phối hợp dùng nước nóng cua chân, đây là lạnh nhập thể, muốn thời gian dài điều dưỡng. Sở Hòa ngày bình thường không uống rượu, hơi dính liền say, huống hồ lao đại phu để nàng mỗi lúc trời tối uống hai miệng. Hai ngụm rượu vào trong bụng, không lâu sau mà liền sắc mặt từng đỏ, tay chân như nhũn ra, từ cái bàn đến giường đều phí sức, trong lòng suy nghĩ ngày mai nếu lại trên giường uống mới được, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Bùi Nghị đem người ôm đến trên giường, Sở Hòa đã ánh mắt mê ly, nửa mê nửa tỉnh. Thế là đói bụng thật lâu nam nhân bắt đầu thêm đồ ăn, sớm biết rượu có như thế tác dụng, mình cũng không cần lâu như vậy phòng không gối chiếc. Sở Hòa vì chữa khỏi mình thấp khớp bệnh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cái này nam nhân vô sỉ, nàng là tuyệt đối không thừa nhận mình thích cùng với hắn một chỗ. Nhìn thấy Sở Hòa không có cự tuyệt chính mình ý tứ, Bùi Nghị tâm hoa nộ phóng, hạnh phúc mỹ hảo thời gian rốt cuộc đã đến. Chợt nhớ tới Sở Hòa nói mình trên mông có để chó cắn sẹo, hắn sơ soạn, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không có vết sẹo nha. A Hòa, bị chó cắn qua địa phương tốt. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm tốt. Bùi Nghị cũng là nửa tin nửa ngờ, nha đầu này vung lên lao đến, thế nhưng là giống như thật. Kia Sở phu nhân thật sự có gian phu. Không biết. Không biết sự tình cũng dám nói vậy. Hai đứa bé lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, Sở Hòa một chút kia sữa đã không dậy nổi cái tác dụng gì, nghĩ ngọt cùng chùn tua đỏ dứt khoát đem hài tử ôm đến gian phòng của mình bên trong, mỗi ngày cho ăn cơm, không còn bú sữa mẹ. Vô dụng mấy ngày Sở Hòa sữa liền không có, khô quắt xẹp nhũ phòng treo ở ngực, chính mình cũng cảm thấy khó coi, thế là lại bắt đầu uống thuốc ngực lớn. Ăn no mặc ấm thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền tới cuối thu, trong viện cây ngô đồng bắt đầu lá rụng, Sở Hòa cảm khái, về sau mình ngay tại trong viện này nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, xuân hoa thu diệp. Tiểu thư, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Nghĩ ngọt ôm đại bảo, ở sau lưng nàng lắc lư. Ta đang nghĩ ta đến tích lũy bao nhiêu tiền cho đại bảo cưới vợ. Tiểu thư suốt ngày một chút chính hành cũng không có, vương gia nhà công tử cưới vợ còn cần như thế quan tâm sao? Không phải có vương gia sao? Hoàng đế rốt cục nhớ tới hắn cháu, truyền khẩu dụ để bọn hắn một nhà bốn miệng tiến cung, thuận tiện cũng gọi đến hoàng tử khác, tình hình thai nạn đạt được thích đáng xử lý, tâm tình có thể thư giãn một tí, muốn cho người một nhà cùng một chỗ họp gặp. Có lần trước Sở Liên có ý định tổn thương hài tử sự tình, Sở Hòa lần này càng là gấp bội cẩn thận, để tiểu an tử trực tiếp tại hài tử bên người bảo vệ bọn hắn. Sáng sớm mặc quần áo cách ăn mặc, bôi son bôi phấn, Sở Hòa như cái con rối giống như bị nghĩ ngọt loay hoay nửa ngày. Nghĩ ngọt à, ngươi nói trong cung phi tử có phải hay không mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại trang điểm a? Đương nhiên, nếu là không đem mình đào sức mỹ, thất sủng làm sao bây giờ? Quá lãng phí lương thực. A, tiểu thư, trang điểm làm sao lại lãng phí lương thực? Ngạch, ý của ta là, nếu như các nàng không cần người khác hầu hạ, cũng không cần nhiều như vậy hạ nhân, liền có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Tiểu thư nói rất đúng, nhưng là lại có mấy cái chủ tử mình sẽ làm sống. Đều là có tiền đốt tật xấu, có tay không kiếm sống, có chân không đi đường, nếu là đều đem miệng che lại không ăn cơm liền tốt. Bùi Nghị biết, nữ nhân này lại là tại ngấm ngầm hại người nói hắn đâu. Nàng làm sao không đem miệng của mình che lại đừng nói chuyện, nhiều như vậy tốt. Thu thập xong liền có thể xuất phát. Bọn hắn hiện tại hơi nhúc nhích liền muốn vướng bận gia đình, mặc dù phiền phức, nhưng cũng thỏa mãn, nếu là không có Sở Liên liền hoàn mỹ. Hoàng đế cố ý cường điệu muốn dẫn lấy cả nhà cùng đi, Sở Liên người vương phi này không thể rơi xuống, hai tên nha hoàn ôm hài tử, nha hoàn đi theo phía sau hai tên hộ vệ, ức khổ đẩy Bùi Nghị, Sở Hòa đi theo bên cạnh, Sở Liên mặc dù cực kỳ không muốn cùng Sở Hòa một đường, nhưng cũng không có biện pháp, đứng ở nơi đó tựa như một ngoại nhân, người ta một nhà bốn miệng ấm áp lại ngọt ngào, nàng giận mà không dám nói gì. Sợ chọc giận Sở Hòa cũng không biết bị cái người điên kia đưa đến cái nào xó. Sình bên trong không có người thay nàng chỗ dựa, cha cũng là vô dụng. Người những huynh đệ kia có thể hay không đối ngươi ước ao ghen tị? Hai vợ chồng người ta không coi ai ra gì tàn gâu. Sẽ không. Mới là lạ. Bọn hắn hôm nay có thể hay không cố ý gây chuyện? Phu hoàng cũng tới, hẳn là sẽ không. Mặt ngoài đều muốn huynh hữu đệ cùng một chút. Thật muốn như thế Sở Hòa an tâm, nàng cũng không muốn người một nhà để phòng lẫn nhau. Thế nhưng là gặp đuổi chăn về sau, kia muốn ăn nàng ánh mắt là mấy cái ý tứ. Trong cung bị Sở Hòa xáo lộ nữ nhân từng cái đều ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù trở về. Đại hoàng tử là Hiền phi Sở Sinh, nghe mẫu phi nói Sở Hòa sợ tác sở vi, hại mẫu phi bỏ ra một nắm lớn tiền mua về mặt mũi, hắn thể nhất định phải Sở Hòa trả giá đắt. Bây giờ có cơ hội, làm sao có thể tùy tiện buông tha. A Hòa, đây là đại hoàng huynh. Bùi Nghị cho Sở Hòa giới thiệu. Đại hoàng huynh tốt. Một cái không coi là gì thiết thất, cũng xứng xưng bản hoàng tử hoàng huynh. Đã rõ ràng không còn rõ ràng, cố ý gây chuyện. Lời này lấy lòng Sở Liên, dùng khăn tay che lấy muốn cười sai lệch khoe miệng, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ngươi không phải nói bọn hắn sẽ giả bộ một chút sao? Ngay trước mặt Bùi Nghị mà liền dám nói thế với, gia hỏa này là đến có bao nhiêu phách lối à? Đại hoàng huynh, A Hòa là phụ hoàng tự mình hạ chỉ tứ phong chất phi, là bản vương một đôi nữ mẹ ruột, ngươi nếu là tái xuất nói vũ nhục, bản vương liền muốn tìm phụ hoàng lý luận một phen. Hừ, người nào không biết phụ hoàng cho còn không phải hài tử mặt mũi? Không có cách, hài tử mặt mũi lớn nha, ai bảo có ít người nhà không có hài tử đâu, cũng không biết là tác nghiệp nhiều lắm, vẫn là chuyện xấu mà làm lấy hết, ngay cả con trai đều không có sinh. Sở Hòa cũng không phải người chịu thua thiệt, muốn nói ép buộc người, nàng một cái đỉnh hay. Sở Hòa, ngươi đang nói ai? Bùi Chân trợn mắt tròn xoe, lời này đâm chọt hắn đau chỗ. Ai nha, vương gia, hắn hù dọa ta, hù chết bà bảo, choáng đầu, buồn nôn, phải chết. Sở Hòa hí tinh phụ thể, tay vịn cái chán, mắt thấy là phải té xịu trên người Bùi Nghị, Bùi Nghị cũng rất có lực đưa tay đi đỡ nàng. Chắc phi nương nương làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương để nô tỳ tới đón vương gia vương phi, chắc phi nương nương thế nhưng là không thoải mái. Bên cạnh hoàng hậu Nguyệt Quế cô kịp thời xuất hiện, hoàng hậu nương nương để nàng ra nên tiếp vương gia. Ai nha, cô, đại hoàng tử muốn đánh ta, làm ta sợ muốn chết. Ngươi, Bùi Chân tức nghiến răng, trong lòng của hắn đích thật là muốn đánh nàng, nhưng là không có ý định tại trước mặt mọi người đánh nha. Ta một hại sợ, bệnh tim liền phạm, cái này một phát bệnh liền dễ dàng té xỉu, ta hài tử đáng thương à, có thể nhỏ tiểu niên kỷ liền không có mẹ. Nghiêm trọng như vậy à, còn đến mức nào, chắc phi nương nương, nô tỳ đỡ ngài đi bảo, tìm thái y đến xem đi. Thái y cũng không cần, chính ta mang theo thuốc, dịu ta đi vào nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Sở Hòa thân thể mềm mềm tựa ở Nguyệt Quế cô trên thân, để Bùi Nghị đều có chút hoài nghi, nha đầu này đến cùng phải hay không thật sự có bệnh tim. A Hòa, thật không cần thái y sao? Không cần, sự tình làm lớn chuyện đối đại hoàng tử thanh danh bất hảo. Dù sao đường đường một cái hoàng tử công nhiên khi dễ một cái nhược nữ tử, thật sự là quá vô sỉ hạ lưu, ta chừa cho hắn một chút mặt mũi đi. Sở Hòa hư nhược che ngực. Tốt a, nghe A Hòa. Còn có thể ép một người, xem ra là trang. Vô sỉ hạ lưu Bùi Chân, rất muốn đánh nàng nha. Đại hoàng huynh, nếu là A Hòa có chuyện bất chắc, bản vương nợ mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt. Bùi Nghị ném câu nói này, người một nhà trùng trùng điệp 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 tiến vào Ninh Quân Cung. Chương 18, thiên hạ đệ nhất phú bà Bùi Chân hỏa khí không có phát ra tới, xem ai đều không vừa mắt, dọa đến sau lưng đại hoàng tử phi. Thở mạnh cũng không dám, yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách, chỉ sợ bị vạ lây. Linh Quân Cung bên trong Sở Hòa, nơi nào còn có phát bệnh bộ dáng, đối Bùi Nghị một trận xem thường. Bản vương lại thế nào chọc tới ngươi rồi? Ngươi xem một chút ngươi là thế nào lẫn vào, thân huynh đệ gặp mặt, không chúc mừng còn chưa tính, còn châm chọc khiêu khích. A Hòa, đại hoàng huynh rõ ràng là bởi vì ngươi đắc tội Hiển phi nương nương mới nhằm vào ngươi. Là như vậy sao? Là như vậy. Sở Hòa không nói, chỉ mới nghĩ lấy ép buộc Bùi Nghị, quên cái này cha nhi, các nàng cũng quá vô sỉ, mình vất vả vì bọn nàng nưu cái tên hay, kết quả còn bị người đi hận. Tất cả mọi người đến không sai biệt lắm, hoàng hậu mới mang người cùng bọn nhỏ cùng lúc xuất hiện tại trên yến hội. Tuổi trẻ các hoàng tử đều rất cho mặt mũi, ngoại trừ chúc mừng còn đưa lễ vật cho hài tử, duy chỉ có công chúa Bùi Tử Ngọc không có đưa hài tử lễ vật, mà là đem lễ vật đưa cho Sở Hòa. Nhị tẩu tẩu, đây là Tử Ngọc đưa cho ngươi lễ vật. Bùi Tử Ngọc là Vân Tiêu quốc duy nhất công chúa, ngày bình thường muốn gió như thế thận trọng nói chuyện qua. Bùi Tử Ngọc đưa cho Sở Hòa chính là một cái kim khảm ngọc vòng tay, nâng trong tay, bộ dáng kia còn chỉ sợ Sở Hòa trước mắt. Tạ ơn muội muội, tẩu tẩu rất thích, vẫn rất đẹp mắt. Sở Hòa nhận lấy trực tiếp đeo tại trên tay, còn nâng lên cánh tay để người chung quanh đều có thể nhìn thấy. Tẩu tẩu thích liền tốt. Bùi Tử Ngọc gặp Sở Hòa thích mới có khuôn mặt tươi cười. Chưa thấy qua việc đời đồ vật. Bùi Chân ngồi tại trên vị trí của mình lẩm bẩm, Sở Hòa cùng hắn khoảng cách khẳng định là nghe không được, nhưng là ngồi tại Bùi Chân chung quanh hoàng tử nghe được. Đây là tẩu tẩu đưa cho ngươi đáp lễ, đeo lên nhìn xem. Sở Hòa từ trong tay áo lấy ra một đầu dây chuyền trân châu, thời đại này, một viên trân châu liền giá trị liên thành, huống chi là một chuỗi, chính là Bùi Tử Ngọc cũng chỉ có mấy quả mà thôi. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem dây chuyền lại nhìn một chút Sở Hòa. Đây là đưa cho ta sao? Đúng thế, không vui sao? Thích thích, nhị tẩu tẩu, ngươi thật có tiền a, lại có nhiều như vậy trân châu. Bùi Tử Ngọc cao hứng tiếp nhận dây chuyền, để nha hoàn vì nàng đeo lên. Đều là ngươi nhị ca ca đưa cho ta chơi, có một hộp đầu. Sở Hòa không có cảm thấy cỡ nào quý giá, tại hiện đại loại này dây chuyền chất lượng tốt cũng liền mấy ngàn khối tiền, cổ đại chính là hiếm có một chút, cũng không trở thành là hiếm thấy chân bảo đi. Thế nhưng là tại người khác trong lỗ thay, chính là Sở Hòa đang cố ý khoe của, nhà ai sẽ có một hộp trân châu a? Kia không được mua xuống toàn bộ hoàng thành a, cái này một chuỗi dây chuyền có thể là vì lấy lòng công chúa, bán thành tiền tài sản đi. Nhị tẩu tẩu thật tốt, ta ơn nhị tẩu. Bùi Tử Ngọc mang theo dây chuyền, cảm thấy mình giàu có không ít. Mẫu hậu, Ngọc Nhi hiện tại có phải hay không trên đại điện có tiền nhất nữ tử? Vâng vâng vâng, chúng ta A Ngọc thành người có tiền. Hoàng hậu trông thấy cô như thế hòa thuận, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng, nha đầu này lần trước trở về liền có một chút kỳ quái, hôm nay xem ra, cái này Sở Hòa bản sự không nhỏ a, ngay cả Ngọc Nhi đều thu phục.
Sở Hoa ngạc nhiên, một sợi dây chuyền liền thành có tiền nhất, như vậy nàng chẳng phải là thiên hạ đệ nhất phú bà? Bùi Nghị trong lòng tự nhủ, bại gia nương môn, đưa chút mà cái gì không tốt, không biết kia chân châu đều là hắn hao hết thiên tân vạn khổ tìm thấy sao? Còn đưa tới chính là một chuỗi, còn tốt tặng là muội muội, về nhà đến dặn dò một chút, cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài đường, một hộp cũng không khiêng như thế đưa. A Sở Liên móng tay đều muốn móc đứt mất, nàng xính lễ cũng không biết bị cái kia ghê tởm ác tặc cho trộm, đến nay cũng không có điều tra ra. Cha mặc dù của hồi môn tốt hơn đồ vật, thế nhưng là thứ nào cũng so ra kém sâu này chân châu quý giá, mình lại một lần bại bởi Sở Hoa. Nhìn xem kia Bùi Tử Ngọc, mở miệng một tiếng nhị tẩu. Tẩu, kia nàng lại là cái gì thân phận đâu? Lần này đến hội liền số Sở Hoa có mặt mũi, toàn bộ hoàng gia chỉ có Sở Hoa sinh hai đứa bé, hoàng hậu cao hứng, hoàng đế cũng cao hứng, công chúa vương gia đều cao hứng, những người khác không cao hứng, dù cho không cao hứng cũng phải lắp ra rất cao hứng bộ dáng, chỉ có Bùi Chân một người xịu mặt, một bộ muốn ăn Sở Hoa bộ dáng. Hoàng đế cũng không biết là thật cao hứng không nhìn ra vẫn là có ý khác, dù sao không hề nói gì, làm Sở Hoa cũng không có cơ hội thêm mắm thêm muối, lần này chỉ có thể buông tha hắn. Yến hội kết thúc, tất cả mọi người lần lượt xuất cung, sắp chia tay cũng lẫn nhau cáo từ. Hàn Huyên lần sau mang theo gia quyến cùng một chỗ thông cửa cái gì, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hôm nay nhiều người, Bùi Nghị cũng không có độc hưởng đặc quyền, cùng huynh đệ nhóm đi ra cùng, Sở Hoa đem nha hoàn cùng hài tử an bài lên xe ngựa, lại đem Bùi Nghị trước đỡ đến trên xe ngựa, mình cũng chuẩn bị lên xe lúc, một chiếc xe ngựa dán bên cạnh nàng nhanh như tên bắn mà vượt qua, gió nhấc lên nàng váy, bị hù nàng híp mắt quay đầu, cửa sổ xe lộ ra một trường cực kỳ chán ghét mặt tối. Đoạt cái gì đoạt, ngươi đây là vội vã đầu thai vẫn là sợ mạnh bà thang lạnh không tốt uống, vẫn là sợ cầu lại hà kẻ xe không qua được sao, cũng không sợ va chạm diêm vương ra, cái quái gì? Sở Hoa đối đi sang một hàng xe ngựa gào thét, cũng không biết Sở Chân nghe không nghe thấy, nhưng là những người khác nghe được, cái này Lệ Vương chắc phi thật cường hãn a, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc. A Hoa, nhưng có thụ thương? Không có, dám đả thương cô nãi nãi, cô nãi nãi đảo hắn ba tầng ra. Ai nha nương nha, vị này cô nãi nãi là thật không thể gây, người ta đều là đảo một lớp ra, nàng là đảo ba tầng. Vậy liền nhanh đi lên. Bùi Nghị đưa tay đem nàng kéo vào xe ngựa, ức khổ còn đắm chìm trong Sở Hoa mắng Bùi Chân những lời kia bên trong, cô nãi nãi thật là biết mắng nha, đại hoàng tử hẳn là không nghe thấy. Nếu là nghe thấy được đoán chừng liền muốn điên lên rồi. Sở Hoa tiến vào xe ngựa, Bùi Nghị cho là nàng sẽ rất sinh khí, muốn an ủi nàng vài câu, kết quả người ta lên xe liền ngáp một cái, hướng trong ngực hắn khẽ nghiêng, nhắm mắt lại. A Hoa đây là mệt mỏi, ban đêm không cho ngủ, ban ngày không được ngủ sao? Vâng, vậy liền ngủ đi. Bùi Nghị cũng không dám nhiều lời, để nàng thoải mái dựa vào trong ngực chính mình. Nhà khác nữ nhân đều đổi tới bị nam nhân sủng hạnh, hắn còn phải thấp kém cầu đi sủng ái, bị các loại ép buộc nói móc, còn thích thú, đây có phải hay không là một loại bệnh? Thật chẳng lẽ chính là Sở Hoa trong miệng biến thái? Sở Liên hôm nay biểu hiện rất ngoan ngoãn, cũng không nhiều lời nói, đến vương phụ trực tiếp liền trở về viện tử của mình. Hai đứa bé ngủ, nghĩ ngọt đội vàng kiểm kê hôm nay nhận được lễ vật, đều nhất nhất ký sổ nhớ kho, kia nhìn xem bảo bối hai mắt sáng lên bộ dáng, cùng Sở Hoa không có sai biệt. Vương gia, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì? Bùi Nghị lặng lẽ tiến đến dọa nàng nhảy một cái. A Hoa tư kho đều là ngươi đang quản lý. Đúng vậy, vương gia. Bên trong nhưng có lúc trước đưa đi sở phụ xính lễ. Xính lễ quy chế nghĩ ngọt là biết đến, mũ áo hành lý, châu đáo đồ trang sức đều là thiết yếu phẩm. Không có a. Xính lễ không phải ném đi sao? Làm sao lại tại tiểu thư trong khố phòng? Nô tỳ tiếp quản đều là tiểu thư tiến vào vương phủ, vương gia sai người đưa tới đồ vật. Áo, bản vương chính là tùy tiện hỏi một chút, đừng nói cho A Hòa. Chương 19, sinh nghi Bùi Nghị chính là nghĩ mãi mà không rõ, Sở Hòa trộm nhiều đồ như vậy, đến cùng giấu ở nơi nào? Hắn cũng không phải là muốn trở về, chỉ là bộ trộn, có thể hay không lại làm mất rồi. Nghĩ thì nghĩ, không dám trực tiếp hỏi, sợ nha đầu sinh khí ban đêm không cho hắn giường ngủ. Ai, hắn thật là khó a. Hai đứa bé không bú sữa, Sở Hòa một thân nhẹ nhõm. Bùi Nghị lại gọi hai tên nha hoàn đến cầm lan viện, trong nội viện hai cái, ngoài viện hai cái, đều thuộc về Nghĩ Ngọt quản lý, Lãnh Kiếm tựa như cái người tàng hình, hắn không muốn bị người phát hiện, ai cũng không phát hiện được hắn. Về phần Bùi Nghị có thể đi đường sự tình, hắn đã sớm biết, suốt ngày giả dạng làm người bại liệt mê hoặc thế nhân, khinh bỉ, có bản lĩnh quang minh chính đại đánh lại, Sở Hòa cũng không có tiền đồ, không phải không nhìn chung cái kia người thọ sao, bây giờ không phải là mỗi ngày bị người tra đạp, thật không biết xấu hổ, nếu không phải nàng cứu mình đã sớm cao chạy xa bay, còn ở nơi này xem bọn hắn toàn ra diễn kịch. Tiểu Ác Tử, về sau kia khinh bị biểu lộ không muốn rõ ràng như vậy, làm người rất đau đớn tự tôn, ngươi có biết hay không? Hừ, chỉ toàn làm chút để cho người ta khinh bị sự tình còn không cho người rất khinh bị, đêm qua làm hại hắn lại đi ra ngoài ngủ được. Cái kia, trong viện mấy tên nha hoàn, ngươi chọn một cái làm vợ mà đi, đừng nói ngươi gia chủ tử không thương cả ngươi. Ta mới không muốn. Nếu là hắn cưới vương phủ nha hoàn, coi như cả một đời cho vương phủ làm trâu làm ngựa, hắn mới không ngốc đâu. Ngươi coi trọng người nào, nói cho ta vì ngươi làm chủ. Ngươi làm chủ sao? Có thể làm chủ. Mặc kệ sự tình gì, biện pháp luôn luôn có. Ta nhìn chúng công chúa, ngươi làm chủ đi. Tiểu Ác Tử, cô nãi nãi thực tình vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vậy mà cầm cô nãi nãi chơi bừa, tìm đánh đúng hay không? Không có bản sự kia cũng không cần nói mạnh miệng. Ngươi chờ, ta quất ngươi, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Sở Hoa cầm chổi lông gà liền mở rút, Lãnh Kiếm liền trốn tránh. Ngươi đừng chạy a. Không chạy là kẻ ngu. Bùi Nghị lúc tiến bảo, hai người chính vây quanh cái bàn xoay quanh. Khu khu, còn thể thống gì? Cút nhanh lên, ba ngày đừng để ta nhìn thấy ngươi. Sở Hoa dùng chổi lông gà chỉ vào Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm cắt một tiếng tránh người. A Hoa a, ta có thể hay không ổn trọng một chút ta? Hắn cái này làm phu quân còn muốn thao lấy làm cha nương trái tim. Giống ngươi như thế ổn thỏa xe lăn sao? Ngươi có biết hay không sinh mệnh ở chỗ vận động, mỗi ngày ngồi sẽ tổn thọ. A Hòa, ngươi đang nguyền rủa ngươi phu quân sao? Ta nói chính là chân lý ngươi biết hay không? Ta cũng không phải mỗi ngày ngồi. Đúng vậy à, ngươi không phải mỗi ngày ngồi, ngươi còn nằm sấp, ban đêm còn làm sống, cũng không biết suốt ngày suy nghĩ gì. Không phải làm tàn phế, ngươi cho rằng ngươi tàn phế, người khác liền sẽ đồng tình thương hại ngươi sao? Bọn hắn sẽ chỉ khinh bỉ ngươi, khinh thị ngươi. Hoàng thượng bạch ban thưởng ngươi lệ bường, còn ngang ngược lệ, ta nhìn ngươi là thiên sinh lệ chất lệ. Sở Hòa bóp lấy eo, lốp bốp chính là một trận thao thao bất tuyệt. Khu cụ. A Hòa, hai chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa nói chuyện? Không ép buộc hắn được hay không a? Bất quá cô vợ trẻ cái này khẩu tài là tiêu chuẩn. Được, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Xin hỏi lệ vương điện hạ, ngươi vì sao không đi đường, mỗi ngày ngồi xe lăn? Đừng bảo là ngươi lười, ta không tin. A Hòa, ngươi muốn làm thái tử phi sao? Muốn như thế nào, không muốn lại như thế nào? Ngươi nếu là nghĩ, ta liền đứng lên đi tranh thái tử chi vị. Ngươi nếu là không nghĩ, liền cho phụ hoàng lập xong thái tử, ta lại đứng lên. Ngươi là ngồi là đứng, vẫn là quyết định bởi tại ta à? Ta chán ghét huynh đệ tương tàn, ngươi lừa ta gạt, chỉ cần ta không đi tranh đoạt, các huynh đệ liền sẽ bình an vô sự. Đừng đem chính mình nói thanh cao như vậy, ngươi cùng tướng phủ thông gia không phải liền là nghĩ lôi kéo phủ thừa tướng thế lực vì ngươi sở dụng sao? Ta xác thực có tư tâm, chỉ là suy nghĩ nhiều một chút quyền lợi không bị người khi dễ mà thôi, thật không thèm để ý thái tử chi vị. Không thèm để ý, ngươi cưới Sở Liên làm gì? Người ta căn bản không muốn gả cho ngươi, ngươi vì cái gì không cự tuyệt? Ngươi nếu là cự tuyệt, nào có đằng sau những chuyện kia à? Cô nãi nãi liền sẽ không bị thiết kế, liền sẽ không đi vào như thế cái con thỏ không gậy phân địa phương. Các ngươi những hoàng tử này, căn bản không thèm để ý người khác cảm thụ, đều là tự tư quỷ, một đám vì tư lợi tiểu nhân vô sỉ. Sở Hòa càng nói càng sinh khí, càng nói thanh âm càng cao, bị Hù Đùi Nghị nhìn xem trong tay nàng trổi lông gà, nàng sẽ không cần đánh hắn đi. Mình cũng không dám giống Lãnh Kiếm như thế trên nhảy dưới tránh, chẳng phải là muốn khổ sở hưởng phí đánh. Đi, diện bích hối lỗi, không có lệnh của ta, không cho phép ăn cơm. Còn tốt, không có động thủ, hù chết hắn. Nói xong tâm bình khí hòa nói chuyện, tại sao lại kêu lên, lời hữu ích chỉ có thể nói ba câu. Trước thành thật thật diện bích hối lỗi, để nàng đem hết giận lại nói, làm sao lại lớn như vậy hỏa khí đâu. Cuối cùng vẫn là nghĩ ngọt giải cứu hắn, nghĩ ngọt đến cho Sở Hòa đưa nước quả, nhìn thấy vương gia cũng tại, liền chào hỏi vương gia cùng một chỗ nếm thử, Bùi Nghị không có ý tứ nói mình tại diện bích hối lỗi, liền đánh bạo ngồi vào trước bàn, Sở Hòa không nói chuyện, chính là chấp nhận. A Hòa, phu quân biết sai. Mình chủ động thừa nhận sai lầm đi, tranh thủ xử lý quan dung. Sai ở nơi nào rồi? Lúc trước không nên cưới Sở Liên, hẳn là chỉ cưới A Hòa, để Sở Liên gả cho Bùi Hâm. Sở Liên gả ai cần phải ngươi quản sao? Không cần ta quản tốt A Hòa là được rồi. Ngươi nói đi, ngươi muốn xử lý như thế nào nàng? Cũng không thể để nàng chiếm chính phi vị trí làm người buồn nôn đi. Lúc đầu dự định thành toàn nàng cùng Bùi Hâm, nào biết được tiểu tử kia tuyển thế tử phi, xem ra cũng không phải rất thích nàng nha. Cùng nàng ly hôn đi, nàng về sau như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Sở Thiên Quân nếu là tìm ngươi gây chuyện, liền nói cho hắn biết đây là ta ý tứ, nếu như không phục liền để hắn tới tìm ta. A Hòa Vi Vũ, phu quân cảm thấy không bằng. Những ngày này liền suy nghĩ Sở Liên an bài như thế nào, tổng sợ Sở Thiên Quân không dung tha, để A Hòa nói chuyện, giống như cũng không có bao nhiêu sự tình. Phu quân ngày mai sẽ làm, A Hòa không tức giận a? Ta không tức giận, sự tình là ngươi làm sai, dùng sai lầm của ngươi trừng phạt chính ta, ta chẳng phải là đồ đần. Đúng vậy a, làm sai sự tình chính là người khác, vì cái gì sinh khí chính là mình đâu. A Hòa nói rất hay có đạo lý, từ khi biết A Hòa, tăng thêm không ít kiến thức, nguyên lai mình trước kia là cái kẻ ngu. Sự tình nghĩ thông suốt, tâm tình sáng suốt không ít, cùng bọn nhỏ chơi đùa một hồi, lại đi thư phòng xử lý công sự, cảm giác làm lên sự tình đến cũng thuận lợi nhiều. Đem Sở Liên sự tình xử lý xong, lại nói cho mọi người, chân của hắn tốt, về sau đổi tiếp A Hòa đường đường chính chính đi ở trong thiên địa. A Hòa còn giống như không nói có muốn hay không làm thái tử phi, nếu thật là làm thái tử phi, lấy nha đầu kia tính tình, trong cung này quy củ sợ là đều muốn sửa lại. Đã ăn xong cơm tối, như thường bỏ giường, Sở Hòa cũng không có đổi hắn, nữ nhân đều là như thế giỏi thay đổi sao? Ban ngày tựa như bắt phụ, ban đêm tựa như đãng phụ, phi phi phi, A Hòa mới không phải đãng phụ đâu, đây là ôn nhu, là yêu hắn biểu hiện, mình không phải cũng là giống nhau sao? Ban ngày một bộ cấm dục bộ dáng lênh khốc, ban đêm không phải cũng là tựa như mấy đời chưa từng thấy nữ nhân, đem hết tất cả vốn liếng lấy cô vợ trẻ niềm vui. Chương 20, ly hôn thời đại này ly hôn mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có, hoàng gia ly hôn liền rất ly kỳ, dưới tình huống bình thường, dù cho nam nhân không thường, cũng sẽ đem người nuôi dưỡng ở hậu viện, mặc kệ nữ nhân trôi qua như thế nào, để nàng tại hậu viện cô độc sống quãng đời còn lại. Nữ nhân liền xem như muốn tái giá, cũng đều vì mặt mũi, nhân thụ lấy cô độc trông coi sống quả. Bùi Nghị cùng Sở Liên là hiệp nghị ly hôn, hai người đều đồng ý, rất thuận lợi ký ly hôn sách, thuận lợi để Bùi Nghị có chút không thể tin được. Sở Liên đồ cưới đều mang đi, Bùi Nghị khác đưa cho Sở Liên 60 vạn lượng bạc, xem như tuổi thanh xuân của nàng tốn thất phí, đây là cùng Sở Hòa học, Sở Liên là không trả tiền đều muốn đi, huống chi cho nàng nhiều tiền như vậy, nàng cao hứng còn không kịp đâu, lập tức cầm hộp cách sách, mang theo đồ cưới liền trở về sở phủ. Nàng một ngày đều không muốn đợi tại vương phủ, nàng muốn tìm Bùi Hâm phụ trách, không thể tiện nghi tiểu tử kia. Sở Thiên Quân xem xét quê nữ mang theo đồ cưới trở về, hỏi một chút nguyên do lại bị bỏ, còn đến mức nào, lúc này liền muốn đi vương phủ tìm Bùi Nghị lý luận, bị Sở Liên ngăn lại. "Cha, không nên đi, đây đều là nữ nhi tự nguyện, hắn cho ta 60 vạn lượng bạc, ta thu bạc không thể lật lọng, chúng ta là cùng cách không phải bị đừng, ta còn có thể lấy chồng. Cái này, người trong sạch binh sĩ ai sẽ cưới một cái ly hôn trở về nữ nhân nha. Bùi Hâm nha, cha đi Nam An Vương phủ cầu hôn, ta muốn gả cho Bùi Thế Tử. Liên Nhi a, đừng ngốc, Nam An Vương Thế Tử đã định Thế Tử phi. Chuyện lúc nào? Ngay tại hai ngày trước, bọn hắn định võ định hầu phủ nhị tiểu thư Lăng Ngự Vân. Cha, ta đã biết, chuyện này chính ta xử lý. Sở Liên trầm mặc một hồi, có chủ ý, đã có Thế Tử phi, kia nàng liền làm chắc phi, Sở Hòa không phải liền là chắc phi sao? Nhìn xem Bùi Nghị đều đem nàng sủng đến bầu trời. Bùi Nghị còn lo lắng Sở Thiên Quần sẽ tìm đến phiền phức, kết quả người ta căn bản là không có đến, liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Kỳ thật Sở Thiên Quần chính là Sở Liên không ngăn cản hắn, hắn cũng không muốn đi lệ vương phủ, lần trước bị Sở Hòa đối á khẩu không trả lời được, mặt mũi đều không, cũng có một ít lương tâm phát hiện, chỉ cần bọn hắn trôi qua tốt, chỉ bị khuất một chút Liên Nhi đi, hiện tại xem ra, nha đầu này căn bản không có cảm thấy bị khuất, dạng này vừa bạn, tình hắn tình thế khó xử. Sở Liên hẹn Bùi Hâm đến tướng phủ hậu hoa viên gặp nàng, Bùi Hâm cân nhắc liên tục, quyết định tới gặp nàng một mặt, đem lời nói rõ ràng ra, về sau đừng lại lui tới. Ngươi nói cái gì? Các ngươi ly hôn rồi? Làm sao có thể? Hoàng bá phụ sẽ không đồng ý. Bùi Hâm nghe xong Sở Liên ly hôn, một chút cũng không tin, hoàng gia như vậy sĩ diện, làm sao có thể ly hôn? Đây là ly hôn sách, giấy trắng mực đen, thấy rõ ràng, đây là vương gia tự mình ký chữ. Ngươi muốn thế nào? Ta để ngươi cưới ta. Liên biết nữ nhân này sẽ như vậy yêu cầu, thế nhưng là hắn mới vừa cùng Lăng Nhược Vân đã đính hôn, mình vẫn rất thích nàng. Ta đã đính hôn, ngươi nói chậm. Không làm chính phi cũng được, chắc phi đâu, chắc phi cũng có thí sinh sao? Nếu là chắc phi cũng có thí sinh, ta có thể làm tiếp. Ngươi điên rồi sao? Đường đường tướng phủ đích nữ cho người ta làm tiếp, gả cho người khác đi, còn có thể làm chính thê. Gả cho người khác, ta là người khác ngủ qua nữ nhân, gả cho ngươi, ta không phải, ta chỉ có ngươi một cái nam nhân. Sở Liên nói rất có lý, thế nhưng là nàng không biết đứng tại trước mặt nàng căn bản là cái không có chủ ý thằng nhóc to xác. Vậy ta đi về hỏi hỏi cha vương mẫu phi, phải bọn hắn đồng ý mới được. Bọn hắn nhất định phải đồng ý, ta đã mang thai, nhất định phải gả đi. Đây là nàng tình thế bắt buộc chân chính nguyên nhân, tại vương phủ lúc, mỗi ngày ăn cơm không ngon ngủ không ngon giấc, chỉ sợ Bùi Nghị cầm chuyện này nhục nhã nàng, hắn bỗng nhiên liền muốn cùng mình ly hôn, nàng đều muốn kích động choáng, còn chủ động đưa mình nhiều tiền như vậy, xem ở bạc phần bên trên, về sau không mắng hắn chết người thọ. Bùi Hâm tốc độ ngược lại là rất nhanh, sau 3 ngày, Nam An vương phủ liền đến cầu hôn, định là thế tử chắc phi, xem ra trong bụng hải tử có tác dụng, thử, Sở Hòa có, nàng cũng sẽ có, Lệ Vương vẫn là cái người thọ đâu, thế tử không phải, điểm này liền mạnh hơn nàng. Từ ly hôn đến lại một lần nữa xuất giá không đến một tháng, thậm chí có rất nhiều người còn không biết Lệ Vương ly hôn sự tình, Sở Liên liền gả cho Bùi Hâm, dân chúng lập tức ăn lớn ăn dưa, đây chính là hoàng gia kỳ văn a, ca ca ly hôn nữ nhân lại gả cho đệ đệ, mặc dù không phải thân đệ đệ, cũng là người của hoàng thất a, đây là phù sa không lưu ruộng người ngoài a, hoàng đế vậy mà cũng không có đụng tới phản đối, ngược lại đưa quý giá hạ lễ, cho đủ tướng phủ mặt mũi. Lệ Vương phủ sạch sẽ, Sở Hòa tâm tình thật tốt, có thể mở ra cửa sân, ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ, đi xem một chút Cẩm Lan viện cảnh sắc bên ngoài, Bùi Nghị lúc này mới ý thức được, Sở Hòa từ tiến vào vương phủ chưa hề không có đi ra Cẩm Lan viện. Đều là hắn quá sơ ý, chưa hề không có cân nhắc qua cảm thụ của nàng, nguyên lai nàng thụ như thế lớn ủy khuất. A Hòa, trong khoảng thời gian này, ngươi chịu ủy khuất. Lại tới, được rồi, không cần phải nói chút vô dụng, đến một chút giàu nhân ái đi. Cái gì lợi ích thực tế, ngươi lại không thiếu tiền. Sao có thể nói không thiếu đâu, ai biết về sau nhi tử cưới vợ, khuê nữ lấy chồng muốn bao nhiêu tiền nhà. Hú hồ, về sau có thể sinh mấy cái còn chưa nhất định đâu, nhìn ra hỏa này kia cố gắng sức lực, chỉ sợ rất nhanh liền có. Nhi tử cưới vợ sự tình không cần A Hòa quan tâm, vương phủ tiền đều là hắn. Ý của ngươi là khuê nữ đổ cưới là ta ra thật sao? Ta không phải ý tứ này, vương phủ không thiếu tiền, còn có thể ngay cả nữ nhi đổ cưới cũng ra không dậy nổi sao? Không nói với ngươi, không có tiếng nói chung. Tiền tài nắm ở trong tay chính mình mới an tâm, cha có nương có không bằng mình có, lao bà hán tử cách người đứng đầu đây là mãi mãi thường nói. Sở Hòa một người sải bước đi lên phía trước, cũng mặc kệ sau lưng Bùi Nghị có thể hay không đuổi theo. Nhìn xem Sở Hòa sải bước rời đi, hắn quyết định không còn ngồi xe lăn, hắn muốn đi theo A Hòa bước chân, rõ ràng mỗi ngày ép buộc hắn, còn một ngày cũng không thể rời đi. Mình đời này xem như đưa tại nữ nhân này trên thân, cái này tiện bệnh chỉ không xong. Ngay tại quần chúng vừa mới đem Sở Liên dưa ăn xong, Lệ Vương phủ lại chuyển ra tin tức, vương gia chân tốt, ngồi 10 năm xe lăn Lệ Vương đứng lên. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, trong lúc nhất thời, hoàng gia sự tỉnh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hoàng hậu nương nương cao hứng thắp hương bái Phật, cảm thấy Sở Hòa là Bùi Nghị phúc tinh, Bùi Tử Ngọc ở bên cạnh thêm lấy dầu thêm giấm trượt khe hở, nói Sở Hòa lời hữu ích, cái này Sở Hòa đơn giản liền thành thần tiên sống, thật giống như chân này là nàng trị tốt đồng dạng. Cái khác hoàng tử đám quý phi nửa vui nửa buồn, vui chính là Lệ Vương đứng lên, đại hoàng tử mẹ con không cần quá đắc ý, lo chính là có Lệ Vương tại, con của bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Chỉ có hoàng đế nghĩ cùng bọn hắn không giống, tàn phế 10 năm chân lập tức liền tốt, tiểu tử này đang chơi cái gì? Chương 21, rốt cục chuyển chính Lệ Vương chân tốt lắm tin tức chuyển tới không bao lâu, hoàng đế sẽ hạ chỉ phong Sở Hòa vì Lệ Vương phi, Bùi Thiên Duệ vì Lệ Vương thế tử. Mãi mãi, nhịn lâu như vậy, rốt cục chuyển chính, Sở Hòa nhìn xem đầy bản chính phi quy chế quần áo, cũng nói không ra là cảm giác gì, đã sinh một đôi nữ. Cho dù mình không thích những này, cũng phải vì bọn hắn đi tranh thủ, nếu là mình không bị phụ chính, nhi nữ liền không có địa vị, dạng này liền xem như mình chết rồi, nhi tử cũng sẽ kế thừa vương phủ. Bọn nha hoàn từng cái mặt mày hớn hở, chủ tử được sủng ái, các nàng cũng được nhờ, Sở Hòa thưởng các nàng một cái đại hồng bao, còn thả các nàng một ngày nghỉ, để các nàng thay phiên về thăm nhà một chút. Ước khổ nghĩ mà không có người thân, những người khác mặc dù bị bán vào vương phủ làm nha hoàn, trong nhà còn có thân nhân. Lãnh Kiếm đã vài ngày không xuất hiện, Sở Hòa phỏng đoán hắn là được tiền đi Vạn Hoa lâu tiêu khiển đi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi, chơi đi thôi. A Hòa, hiện tại vui vẻ sao? Ừm, ngươi cũng vất vả. Kỳ thật nàng cũng không có cảm thấy cỡ nào vui vẻ, nàng biết Bùi Nghị vì một ngày này đã làm nhiều lần sự tình, làm một cổ nhân, có thể vì nàng làm được dạng này, đã rất hiếm thấy. Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta cùng phụ hoàng nói, ta không muốn làm thái tử, để hắn tuyển cái khác người khác, ta sẽ mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi. A, mỗi ngày bồi tiếp nha, ngươi có biết hay không khoảng cách sinh ra đẹp. A Hòa không thích ta mỗi ngày bồi tiếp ngươi sao? Ý của ta là, nam nhân là phải có sự nghiệp của mình, không thể ăn bám, miệng ăn núi lở. Mỗi ngày bồi tiếp nàng, cũng quá đáng ghét đi. Sẽ không, vương phụ sản nghiệp hai chúng ta đời cũng xài không hết. Vậy cũng không thể không có việc gì. Đương nhiên sẽ không, việc vẫn phải làm, ta để cho người ta đem thư phòng đem đến Cẩm Lan viện, dạng này chúng ta liền có thể ban ngày ban đêm cùng một chỗ. Chơi ạ, người này làm sao như thế dính người, tại sao muốn ban ngày ban đêm cùng một chỗ, nàng chỉ cần ban đêm là được rồi. A Hòa, ngươi không chào đón phu quân sao? Chuyển đến dọn đi quái phiền phức, ngươi vẫn là đi thư phòng công việc đi, hài tử có âm thanh, sẽ ảnh hưởng ngươi. A Hòa thật hiền lành, phu quân sao mà may mắn, có thể gặp được A Hòa tốt như vậy thế tử, vậy liền nghe A Hòa à, đến, để phu quân hôn một cái. Sở Hòa đều có chút ngộng, đây là thật cảm thấy nàng hiền lành à, vẫn là nhìn ra đến nàng bài xích hắn chuyển tới rồi. Bùi Nghị là thiếu niên thiên tài, thông minh dị thường, sẽ nhìn không ra Sở Hòa một chút kia tiểu tâm tư, hắn chính là cố ý đùa nàng. Mình cũng sẽ không thật ngu ngốc đến đem thư phòng đem đến nữ nhân trong phòng, lấy hắn đối Sở Hòa khát vọng, nơi nào còn có tâm tư xử lý sự tình. Chỉ cần dỗ dành tâm lý nữ nhân cao hứng, hắn cũng có thể được khuôn mặt tươi cười, nhìn lại hai cái đáng yêu hài tử, trong lòng liền đã cảm giác hạnh phúc bạo dạn. Bùi Tử Ngọc thành vương phụ khách quen, mỗi lần xuất cung đều mang một đống ăn ngon, hài tử còn nhỏ ăn không được, đều tiến vào Sở Hòa bụng, thế là hài tử đoạn mất sữa về sau Sở Hòa, eo lại trở về, cái bụng cũng dày đặc, ngực cũng có thịt, phi tốc hướng phía Dương Quý phi phương hướng phát triển. Mùa đông đến, lại thêm mấy món áo dày phục, cả người tựa như thùng nước, tròn vo. Ta xem được không? Sở Hòa lắc lắc thùng nước ông dắt Bùi Nghị. Sờ lấy mềm mềm, thật thoải mái. Ta hỏi là nhìn cảm giác, không phải xúc cảm. Nhìn qua rất phúc hậu, đặc biệt như cái kẻ có tiền. Ha ha, tiểu tử ngươi càng lúc càng giống Bùi Nghị. Tiếp trước bạn trai cũng là nói như vậy, ngay cả ngữ khí đều như thế. Mình không phải liền là Bùi Nghị sao, làm sao còn như chính mình đâu. Nha đầu này thường xuyên nói chút không giải thích được. Ta biến thành mập mạp còn thích ta sao? Thích, Á Hòa biến thành bộ dáng gì, phu quân đều thích. Ừm, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Dạng này không được, đến khống chế một chút, vạn nhất thật béo thành 200 cân đại mập mạp, ai nha nương nha, đừng nói nam nhân, chính mình cũng chẳng ghét. Không đổi ý, nữ nhân thịt thịt ôm mới dễ chịu. Đàng hoàng một chút, nói với ngươi vấn đề. Sở Hòa một thanh đẩy ra hắn bàn tay đeo ăn mặt. Nương tử, xuân tiêu nhất khắp thiên kim, chúng ta ngày mai lại nói có được hay không? Mau đỡ đến a ngươi, mỗi ngày đêm xuân, hiện tại liền nói xong ngủ tiếp. Tốt, nói đi, phu quân nghe. Vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta đã 2 tháng không đến nghỉ lễ. Áo, a. Nghỉ lễ là cái gì? Nghỉ lễ chính là nữ nhân nguyệt sự. A Hòa, ngươi ngã bệnh. Bùi Nghị lúc này là thật chữ chạc đàng hoàng. Ừm, trong bụng lớn thứ gì? Thứ gì? Vật này sẽ càng dài càng lớn, càng dài càng lớn. Sở Hòa dùng tay đước lượng. Đừng sợ, ta đi cấp ngươi tìm thái y đi, ta nhất định có thể trị hết. Ngươi nói ngươi đều bệnh 2 tháng, làm sao mới nói đâu? Gia hỏa này là thật khẩn trương không phải trang. Ngươi cổ đại này không có sinh lý giáo dục khóa sao? Không biết nữ nhân nguyệt sự là làm nghề gì không? Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta cũng không cần nhìn thái y đi. Vật này đi, hắn giải đến 10 tháng liền ra. Ra là có ý gì? Thông minh Bùi Nghị đầu góc chuyển á chuyển, vẫn là không quá xác định hỏi. A Hòa, ngươi mang thai? Ừm, không phải nói cho ngươi biết sao, đều 2 tháng. Ngươi thật đáng ghét, ha 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 ha. Đùa nghịch phu quân chơi rất vui đúng hay không? Còn nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, ta cảm thấy ngươi là ngu xuẩn cực độ. Vân vân vân, phu quân ngu dốt, về sau mong rằng nương tử chỉ giáo nhiều hơn. Hắn lại phải có con trai, A Hòa thật sự là quá tranh khí, người khác là 3 năm ôm 2, nhà hắn cô vợ trẻ là 2 năm ôm 3, có lẽ vẫn là 4 cái đâu, ngày mai tìm thái y nhìn xem. Có phải hay không lại mang thai 2 cái? Được rồi, lúc này ngủ đi. Tốt, ngươi ngủ đi. Bùi Nghị che ở trên người nàng nhìn xem nàng, chắc không được A Hòa gần nhất còn không có ân ái xong liền ngủ mất, nguyên lai lại có con, thật sự là bảo bối của hắn, hưng phấn hắn một đêm không ngủ, sáng sớm cũng làm người ta tiến cung tìm thái y đi cần thiết hay không, cũng không phải lần thứ nhất làm cha. A Hòa, lần thứ nhất làm cha thời điểm, ta cũng là thật nhiều ngày không ngủ. Để cho người ta tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, mỗi ngày ngủ không ngon giấc, tính toán ngươi ngày nào muốn sinh, hài tử lớn bao nhiêu, các ngươi đến cùng ở đâu? Đừng nói nữa. Người phụ nữ có thai dễ dàng thương cảm. Sở Hòa đem đầu xoay đi một bên, nàng không yêu giả mồm, xưa nay không trước mặt người khác biểu hiện ra mềm yếu, dù cho hiện tại rất cảm động, vành mắt đỏ bừng, cũng phải đem nước mắt nghẹn trở về. A Hòa, lần trước bỏ qua, lần này phu quân nhất định hảo hảo cùng ngươi. Ngừng, ta không cần ngươi bồi, ngươi vẫn là đi thư phòng làm việc đi. Đừng lại kiếm cớ chuyển tới làm việc. Ta còn chưa nói muốn chuyển tới đâu.
ngươi một bệnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Không biết tốt xấu. Cử chỉ tùy ý, nói chuyện thô bỉ, một chút cũng bất thiện người am hiểu ý, nữ nhân như vậy mình vậy mà thích, mà lại thích ghê gớm, quả nhiên biến thái. Chương 22, Minh Tranh ám đấu Bùi Chân từ nhỏ đã coi Bùi Nghị là thành tranh đoạt thái tử đích nhân, cho dù là hắn quẻ, cũng tại mỗi ngày lo lắng, hắn bạn nhất ngày nào chân tốt làm sao bây giờ, kết quả người ta nói mình căn bản không muốn làm thái tử, cái này khiến hắn một hơi dấu ở ngực, khó chịu muốn chết. Mình những năm này lo lắng vô ích, còn trăm phương ngàn kế muốn hại chết hắn, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, đống nhiên kịp phản ứng lúc, mới phát hiện cái khác mấy cái đệ đệ cũng đã trưởng thành, vậy mà không để mắt đến bọn hắn trưởng thành, thế lực của bọn hắn, thế là lại đem đầu mâu đối tam hoàng tử tứ hoàng tử đi. Vương gia, đây là đại hoàng tử gần nhất độc tĩnh, xem ra hắn đối thái tử chi vị tình hữu độc trùng a. Ước khổ đem mới nhất tư liệu đưa cho Bùi Nghị. Long dạ quá trận, không thích hợp vị quân, phụ hoàng không hồ đồ, không ảnh hưởng toàn cục sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem phụ hoàng kiên nhẫn hao hết, đến lúc đó chính là hắn vạn kiếp bất phục thời điểm. Vương gia cảm thấy vị kia hoàng tử phù hợp đâu? Tam đệ Hưu Dung Bông Nưu, tứ đệ tâm địa quá mềm, ngũ đệ niên kỷ quá nhỏ khó mà nói. Vương gia nói hồi lâu, một cái thích hợp đều không có a. Đó chính là vương gia thích hợp nhất. Chẳng lẽ vương gia nói không làm thái tử là kế hòa bình? Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Vương gia, ngài thật không làm thái tử a? Hắn rất muốn đương ngự tiền thị vậy a, cảm giác thật là uy phong, có thể làm dạng dỡ tổ tông a không thích đáng. Vương phi nói nàng không muốn làm hoàng hậu. A Hòa nói nàng không muốn làm hoàng hậu, muốn làm lao Phật gia. Lao Phật gia là cái gì? Ước khổ thất lạc túi đầu. Hắn ngự tiền thị vệ mộng à, muốn tăng bữa, hiện tại người nào không biết, vương phủ bên trong là vương phi định đoạt, vương phi không cho làm sự tình vương gia liền sẽ không đi làm, vương gia hiện tại là vô địch liếm chó. Vương phi muốn ngủ trưa, vương gia buổi tiếp, giữa mùa đông, lại không con rồi không có con muỗi, cũng không biết chồng coi làm gì. Vương phi muốn dạo phố, vương gia buổi tiếp, còn phụ trách dọn sách, nha hoàn liền sách không được sao? Cũng không phải sách bất động. Vương phi đi nhà khác dự tiệc, vương gia cũng muốn buổi tiếp, người ta không có mời khách nam khách nhà. Vương phi một người đi ra ngoài, bản vương không yên lòng. Nghĩ ngọn, nô tỳ không phải người sao? Lãnh kiếm, dựa bảo, lão tử không phải người sao? Sở Hòa cũng không cự tuyệt, đi theo liền theo đi, dáng dấp đẹp trai như vậy, cũng không phải không lấy ra được. Toàn bộ hành trình bồi hộ, cẩn thận che chở, tiện sát một đám quý nữ. Hâm mộ cũng là bạch hâm mộ, lệ vương đã sớm thả lời nói, đời này không nạp tiếp. Hai đứa bé bắt đầu lễ a học nói, Sở Hòa dạy bọn họ gọi mình mụ mụ. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, mụ mụ là có ý gì? Bùi Nghị tiến đến, Sở Hòa nói cho bọn nhỏ là ba ba trở về, mau gọi ba ba. A Hòa, ngươi tại mụ dạy hải tử cái gì? Theo hắn biết tịch tịch là phân ý tứ đi. Ba ba không dễ nghe sao? Vậy liền không gọi, nhưng là cha thế nhưng là rất khó học, liền phải sang năm mới có thể sẽ kêu. Sang năm gọi liền sang năm kêu to lên, cũng không thể để nhi tử gọi mình tịch tịch. Sở Hòa cười trộm, gia hỏa này cho là mình mắng hắn đâu? Hai cái tiểu gia hỏa trên giường bò qua bò lại, Bùi Nghị ôm một cái nhi tử ôm một cái quê nữ, sau đó lại ôm một cái đại bà bối. Thái y nói, đây là năm hai, sang năm vương phủ lại thêm một công tử. Hôm nay tiến cung đi làm cái gì rồi? Đại hoàng huynh bạch tội tam đệ nuôi từ mình, tam đệ cũng không yếu thế, trực tiếp đem đại hoàng huynh thu hối lộ sự tình cũng chọc ra tới. Đem phụ hoàng khí ngọc tỷ quăng xuống đất hết. Rớt bể không? Hẳn không có đi, ngọc tỷ là dùng hộp chứa, Lưu Phúc lại nhặt lên, nếu không, ta ngày mai lại đi hỏi một chút, còn không có ngã nát. Sở Hòa lườm hắn một cái, cố ý chọc giận nàng, nàng mới không tức giận đâu. Ngươi không muốn biết hai người bọn họ thế nào sao? Còn có thể thế nào, đều là nhà mình huynh đệ, cũng không phải cái gì đại tội, riêng phần mình về nhà diện bích hối lỗi, đừng lại ra mất mặt xấu hổ. Nương tử thật sự là thần cơ diệu toán, phụ hoàng thật đúng là nói như vậy. Nói hồi lâu, gọi ngươi đi đi làm cái gì rồi? Để cho ta nhìn xem kia hai cái thứ không có tiền đồ, thật sự là khó trèo lên phong nhã, muốn cho ta đem thái tử chi vị lưu lại. Gấp làm gì nha, hoàng thượng cũng mới hơn 40 tuổi đi, chờ hắn giả, ta nhi tử chẳng phải trưởng thành sao? Khu khu. A Hòa, ngươi thật nghĩ như vậy? Ta liền theo miệng nói chuyện, nhi tử có lẽ không thích hoàng vị đâu, cũng không thể miễn cưỡng hắn không phải. Đúng đúng đúng, dù sao không thể để cho hoàng vị không người kế tục chính là. Hoàng đế nhiều con trai như vậy sau đó kế không người, liền sợ sói nhiều thịt ít đánh nhau. Hai cái hoàng tử sự tình cũng điều tra rõ ràng. Tam hoàng tử nuôi tư binh sự tình không thành lập, nhà ai trong phủ còn không huấn luyện một chút thị vệ ám vệ cái gì, mặc dù nhân số nhiều một chút, tam hoàng tử nói, nhiều người là vì ưu chúng tuyển ưu, những người khác đào thải. Đại hoàng tử sắc thực thu chỗ tốt của người khác, đáp ứng đối phương từ địa phương bên trên điều đến trong kinh làm quan, sự tình còn không có xử lý, liền bị tam hoàng tử chọc ra đến, cũng không phải đại sự gì, phạt quản, lại cho thuộc hạ một chút cảnh cáo, sự tình liền đi qua. Đến Nam An vương phủ Sở Liên, coi là mang thai Bùi Hâm hải tử, liền có thể giễu võ dương oai, mới vừa vào cửa liền bị vương phi cho ra bài phủ đầu. Kính trà lúc bị làm có dễ, vì trên mặt đất nửa ngày cũng không cho nàng, bà tử lại nhảy bên trong a lắm điều dừng lại ra hấn, nàng cũng không có nhớ kỹ vài câu, chỉ toàn đang tức giận, nhìn xem bên cạnh Bùi Hâm, biết rất rõ ràng nàng mang thai, cũng không kéo nàng. Vương phủ ra hấn, Sở Trác Phi nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ? Nhớ kỹ liền đứng lên đi, tiến vào vương phủ liền muốn thủ vương phủ quy củ, không thể bởi vì tại lệ vương phủ ra tưởng không có chuyện, liền có thể câu tam đắc tứ, hồ làm bì. Ta không có. Nàng muốn nói chuyện này không trách nàng, còn chưa nói xong lại bị gian dạy. Làm càn. Trưởng bối răn dạy muốn cũng nghe, vừa mới đọc xong ra huấn liền quên sao? Sở Liên cắn răng, sớm biết rằng này, còn không bằng tại lệ vương phủ đợi đâu, tốt xấu không có bà cho khí thụ. Được rồi, đi xuống đi, không nhường nữa ngươi đi, đoán chừng ngươi liền nên ở trong lòng mắng ta. Trên thực tế nàng đã đang mắng. Tại trước mặt người khác, còn muốn giấu giếm mình mang thai sự thật, dù sao nếu để cho người biết đứa nhỏ này là tại Lệ Vương phủ liền mang thai, là ai loại cũng sẽ để cho người ta lên án, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không gạt được thời điểm lại nói. Sở Liên trở về phòng liền ngã cái chén, vì cái gì Sở Hòa làm chắc phi liền có thể phong sinh thủy khởi, đến phiên nàng liền muốn bị khinh bỉ. Của hồi môn tới nha hoàn biết tính tình của nàng, càng khuyên sẽ càng điên, cũng không lên trước khuyên. Vương phủ nha hoàn trong sân, nghe thấy được cũng không tiến vào, chỉ là đi báo cáo nàng tình huống cho vương phi. Sốt ruột đem Sở Liên cưới vào đến, là bởi vì nàng mang thai sự tình, Bùi Hâm cùng Lăng Nhược Vân việc hôn nhân ổn định ở năm sau đầu xuân, thời gian này vừa vặn cùng Sở Liên sản xuất thời gian không sai biệt lắm. Sở Liên cho là nàng gả tới Bùi Hâm sẽ hầu ở bên người nàng, kết quả chỉ là bồi nàng một cái hố phòng hoa trúc, liền đi gian phòng của người khác. Từ khi ăn mặn về sau, vương phi liền an bài cho hắn động phòng thị thiếp, để hắn có cần liền kiếm nàng nhóm. Kỳ thật chính là sợ hắn đi Lệ Vương phủ tìm Sở Liên, gây Bùi Nghị không thoải mái. Sở Liên tìm hắn chất vấn, tại sao muốn như thế đối nàng? Bùi Hâm chỉ là qua loa mà nói, thân thể ngươi không tiện chờ ngươi sinh hài tử, ta liền mỗi ngày cùng ngươi. Chương 23, tranh giành tình nhân. Sở Liên cũng nghe nói Sở Hòa lại mang thai, Lệ Vương hận không thể mỗi ngày đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, vừa tức nàng ngã một chỗ cái chén. Mình nâng cao cái bụng lớn cũng không ai bồi, còn muốn mỗi ngày đi cho bà thỉnh an, cùng một chỗ ăn bữa cơm còn muốn đứng ở bên cạnh hầu hạ, nàng mới không hầu hạ đâu, cũng không tiếp tục đi cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, hạ nhân tìm đến cũng không đi, liền nói thân thể không thoải mái. Lăng Nhược Vân gả vào vương phủ lúc, Sở Liên sắp lâm buồn, Thanh Liên viện nha hoàn bà tử đều phía trước viện đội vàng cưới thế tử phi, chính chỉ còn lại của hồi môn nha hoàn Thanh La. Thanh La, ta bụng không thoải mái, ngươi đi nói cho thế tử một tiếng. Vâng, nô tỳ cái này đi. Thanh La tìm tới Bùi Hâm lúc, Bùi Hâm chính một thân đại hồng y bảo chuẩn bị bãi đường. Thế tử gia, tiểu thư đau bụng, ngài đi xem một chút đi. Tiện nhân này, ngày bình thường làm thì cũng thôi đi, loại trường hợp này cũng muốn quấy rối, để nàng chịu đựng, bản thế tử bãi xong đường liền đi nhìn nàng. Gả tiến đến nửa năm, động một chút lại ra yêu tiêu thân, không phải đau bụng chính là đầu đau, còn cùng trong phòng của hắn nha hoàn độc thủ, nếu không phải trong bụng có hài tử, hắn đều muốn đánh nàng. Thanh La gấp rơi nước mắt, thế tử gia, ngài cho tiểu thư mời cái đại phu đi, tiểu thư có thể muốn sinh. Đại phu nói, còn kém nửa tháng đâu, ngươi về trước đi trông coi nàng, ta một hồi liền đi. Bùi Hâm không để ý Thanh La, trực tiếp đi hỉ đường, Thanh La không có cách, chỉ có thể trở về. Tại sao lâu như thế mới trở về, thế tử đâu? Tiểu thư, thế tử nói hắn bái xong đường liền đến. Ha 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 ha. Bái đường, ta đều như vậy, hắn còn muốn lấy bái đường, hỗn đản, vô sỉ hỗn đản. Tiểu thư, ngươi đừng kích động, coi chừng ngài thai khí. Nếu không phải ngươi lần lượt đem thế tử kiên nhẫn mài hết, người ta có thể không đến thăm ngươi sao? Thanh La, ta thật muốn sinh, chỉ sợ đợi không được hắn tới. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, không phải nói còn có nửa tháng sao? A, đau quá. Sở Liên ôm bụng, ngã lệch trên giường. Tiểu thư, nô tỳ đi tìm vương phi, để nàng đi tìm bà đỡ. Không muốn đi, Thanh La, không nên rời bỏ ta, ngươi trông coi ta có được hay không? Được rồi tiểu thư, nô tỳ không đi. Nàng cũng sẽ không nhận sinh a, nàng rất sợ hãi. Tiền viện bên trong chiêng trống vang trời, vui mừng hớn hở, ai cũng không nghĩ sau khi đứng lên viện còn có cái sắp chuyển dạ sản phụ. Hôn lễ kết thúc, khách nhân đều đi không xài biệt lắm, Bùi Hâm uống cũng có chút nhiều, bị nha hoàn bị lung la lung lay hướng tân phòng đi vào trong, lơ đạng hướng Thanh Liên viện liếc nhìn, cái nhìn này dọa đến hắn đều tỉnh rượu. Thanh Liên viện tường viện bên trên dựng lấy một cái vết máu loang lổ gà giường, hắn vội vàng đẩy ra nha hoàn, chạy tới Thanh Liên viện. Tiến viện tử đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi, hắn run rẩy đẩy cửa phòng ra. Sở Liên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bên cạnh có cái gói nhỏ, nha hoàn không trong phòng. Liên Nhi, Liên Nhi. Hắn run rẩy đưa tay nghĩ dò xét một chút hơi thở của nàng, Sở Liên vừa bận mở to mắt, lại dọa hắn nhảy một cái. Ngươi không có chuyện gì chứ, ta tới chậm. Thế tử, ta không sao, ngươi xem một chút đây là con của chúng ta. Tốt, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Liên Nhi. Liên Nhi vừa rồi kém chút tiến vào quỷ môn quan, kém một chút. Ô ô, đừng khóc, ta để cho người ta tới chiếu cố ngươi, nha hoàn của ngươi đâu? Nàng đi cho ta làm ăn, thế tử gia, theo giúp ta một hồi có được hay không? Tốt, ta ở chỗ này cùng ngươi. Hắn lại không là đồ vật, người ta vừa cho hắn sinh hài tử, cũng không tiện đi. Ngươi tới, đi nói cho thế tử phi, chắc phi quá hư nhược, bản thế tử muộn trong chốc lát đi qua. Vâng, thế tử gia. Để Thanh Liên viện nha hoàn đều trở về chiếu cố chắc phi, đi nói cho mẫu phi, chắc phi sinh nhi tử. Người bên ngoài lĩnh mệnh đi làm. Bùi Hâm mới thận trọng chạm đến một chút trong bao hài tử. Nghị ca ca, cha ta tới tham gia tiệc cưới sao? Tới. Ngươi cũng hẳn là đi cùng cha mẹ ta nói một tiếng, để cho bọn họ tới nhìn xem ta. Sở Liên một bộ hư nhược sắp tắt thở bộ dáng. Tốt, một hồi bọn hắn trở về liền đi sở phủ báo tin vui. Nghị ca ca, ta chạy thật là nhiều máu, khả năng sống không được bao lâu, nếu như ta chết rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi chúng ta nhi tử. Không nên nói bậy, ta để cho người ta tìm đại phu. Đừng đi. Sở Liên lôi kéo tay của hắn không buông ra. Chỉ cần nàng còn có một hơi, hôm nay là kiên quyết không thể để cho hắn rời đi, nàng cũng không hỏi Bùi Hâm vì sao lại đến, nàng biết, nhất định là nhìn thấy tường viện bên trên ga giường, bằng không hắn sẽ không nhớ tới nàng. Là nàng để Thanh La đem ga giường dựng đến tường viện bên trên, chỉ cần đều không phải là mù lòa liền khẳng định có người có thể nhìn thấy, nàng không muốn chết, cũng không thể chết, nàng phải sống, còn sống mới có cơ hội báo thù, nàng hận, hận Bùi Hâm, hận hắn Lương, hận Bùi Nghị, hận Sở Hòa, trên đời này còn có nhiều như vậy đáng hận người đều còn sống, hắn sao có thể chết đâu. Bùi Hâm đáp ứng sẽ hảo hảo đối nàng, nói chuyện không tính toán gì hết, Bùi Nghị cưới nàng lại chỉ đối Sở Hòa tốt, Bùi gia không có một cái nào đồ tốt, còn có cái kia Lăng Nhược Vân, nàng cũng sẽ không để nàng tốt hơn, nàng đã có con trai, sẽ không để cho những người khác tái sinh hạ Bùi Hâm hải tử. Nam An Vương phủ, nàng muốn làm chủ. Liên Nhi, ngươi thế nào? Mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao bỗng nhiên liền một bộ dữ tợn đáng sợ bộ dáng? Nghị ca ca không nên rời bỏ ta, ta sợ ngươi đi, Liên Nhi liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Ta không đi, ta không đi, ngươi đừng dọa ta. Thanh Lan nấu đi ra canh gà đã là một canh giờ sau đó, Sở Liên lên dây cót tinh thần uống một chén lớn canh gà, còn ăn một đầu đùi gà, để Thanh La cho Bùi Hâm cũng xối một bát, uống xong không cho phép đi, nhất định phải trông coi nàng. Nàng từ Quỷ Môn Quan đi một lượng, thật vất vả kiếm về một cái mạng, không đem Nam An Vương phủ làm gà bay, nàng liền bạch bị phần này tội. Ngươi mệt mỏi liền ngủ đi, ta không đi. Bùi Hâm an ủi nàng. Ta sợ hãi ngủ chết đi, Nghị ca ca liền đi. Nghị ca ca giữ lời nói, khẳng định không đi, ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi. Ngươi cũng cùng Liên Nhi cùng ngủ. Ngủ thiếp đi liền sẽ không đi. Tốt, ta liền ngủ ở Liên Nhi bên cạnh. Bùi Hâm vốn là uống chút rượu, dính vào giường, không lâu sau mà liền ngủ mất. Sở Liên mới yên tâm ngủ mất, cũng đa tạ mình không được sủng ái, vương phi vậy mà cũng không đến nhìn nàng, nếu là tới khẳng định không cho phép nhi tử ngủ ở sản phụ trên giường. Thế tử về tân phòng sao? Hồi vương phi nương nương, chắc phi nương nương giống như không tốt lắm dáng vẻ, chỉ sợ thế tử nhất thời bán hội không thể rời đi. Suối quẻ đồ vật, sớm không sinh muộn không sinh, không phải tìm như thế cái mấu chốt mà sinh, đi nói cho vương phi để chính nàng nghỉ ngơi trước, Thanh Liên viện nơi đó yên tĩnh, thế tử liền sẽ qua khứ. Vâng. Thế tử phi cũng trách đáng thương, đêm tân hôn muốn phòng không gối chiếc. Hạ nhân đến đưa tin lúc, Lăng Nhược Vân đã sớm ngủ rồi, không đến cho phải đây, còn tưởng rằng mình cỡ nào hiếm có cái kia công tử bà, nếu không phải cha mẹ không phải để nàng gả, nàng mới sẽ không tuyển Bùi Hâm đâu. Chương 24, Hiền Lành biết đại thể ngày thứ hai, tất cả đều vui vẻ. Sở Liên mục đích đã đến, để tân tiến cửa thế tử phi đêm tân hôn phòng không gối chiếc. Lăng Nhược Vân cũng ngủ ngon giấc, để nha hoàn cho mình ăn mặc mỹ mỹ, nghe nói cái này bà rất khó đối phó, gặp một lần đi. Bùi Hâm đi vào tân phòng lúc, nha hoàn nói cho hắn biết thế tử phi đã đi cho vương gia vương phi thỉnh an, hắn lại vội vàng tiến đến tiền viện, vừa vặn đụng phải chuẩn bị đi Thanh Liên viện tìm hắn người hầu. Phụ vương, mẫu phi, hôm qua nhi tử uống nhiều quá, tới chưa động. Đồ hỗn trướng, còn không quỳ xuống, tân hôn để cô vợ trẻ phòng không gối chiếc, quá không ra gì. Ủy, như mây tê lúc nào tha thứ ngươi, ngươi liền từ khi nào tới. Lăng Nhược Vân liếc mắt, đem bóng đá cho nàng, nàng nếu là thật để Bùi Hâm quỳ, cái này bà còn không phải hận chết nàng. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, sao có thể tùy ý quỳ xuống đâu? Sở Trác phi vừa mới sinh hài tử, thế tử thủ hộ là hẳn là, nếu là nam nhân ngay cả cho mình sinh con nữ nhân đều không chiếu cố, chẳng phải là không bằng heo chó. Toàn gia lại làm lại lập diễn xuất, nàng là nửa mắt đều trứng mắt, toàn bộ phá nhi tử, còn không có cưới vợ liền cùng nữ nhân dây dưa không rõ, vẫn là vị hôn thê tỷ tỷ, nghe nói trong phòng còn có mấy cái động phòng nha hoàn, đây là chỉ sợ nhi tử nhàn rỗi. A Bùi Hâm nghe xong Lăng Nhược Vân nói như vậy, trong nháy mắt đã có lực lượng, nàng nói rất đúng, Liên Nhi cho mình sinh nhi tử, nếu là không quan tâm nàng, chẳng phải là bị người chê cười. Như Mây nói rất đúng, Liên Nhi sinh con hơi kém nạp mạng, ta chỉ là ở nơi đó nhìn xem nàng, vượt qua nguy hiểm, còn tốt đêm qua vô sự, hiện tại an toàn. Vẫn là Như Mây biết đại thể, rộng lượng hiền lành, đến, dâng trà. Nam An Vương Phi Lục Tương cũng tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa. Vì chờ Bùi Hâm, người mới còn không có kính trà đâu. Kính xong trà, để Lăng Nhược Vân đi về nghỉ, Vương Phi mới phân phó người chiếu cố tốt Thanh Liên viện mẹ con, chỉ cần chính thê không náo, hết thảy đều liền dễ nói. Lăng Nhược Vân trở về biệt tử, để nha hoàn cho Sở Liên đưa đi thuốc bổ, nàng liền không đi qua, lười nhác giả vờ giả vị. Sở Hòa nghe nói Sở Liên sinh, tính thế nào cũng không đúng sức lực, đứa nhỏ này không phải tại Lệ Vương phủ mang thai sao? Ai? Sở Liên hải tử là của ngươi chứ? Khụ khụ. Không phải không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Đang uống nước Bùi Nghị kém chút bị nẹn. Không phải ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nào có khẩn trương, chỉ là có chút mà đột nhiên. Thê tử của ngươi nghi ngờ không phải con của ngươi, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Nàng đã không phải là thê tử của ta. Nàng mang thai thời điểm vẫn là đâu? A Hòa, ta chưa hề liền không có chạm qua nàng, đứa bé kia chính là Bùi Hâm. Bằng không Bùi Hâm vì sao lại với nàng? Hai người bọn họ tại ngươi ngay dưới mắt làm phá hải, ngươi liền mặc kệ. Ngươi không phải nói bọn hắn đã sớm làm ra sao? Khi đó bọn hắn làm, ta không còn được, nàng đều gả cho ngươi còn làm, ngươi vì sao mặc kệ? Ta. Hắn ở đâu là mặc kệ a, căn bản là hắn sắp xếp người nhà làm, hắn dám nói sao? Hẳn là ngươi thích lục sắc. Không không không, không phải, A Hòa, chuyện này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Ta chưa hề không có coi Sở Liên là thê tử của mình, nàng hôm đó cho ta hạ dược, nói muốn sinh đứa bé. Ta cũng làm người ta đem Bùi Hâm cho hắn lấy được. Cứ như vậy, nàng cái bụng vẫn rất không chịu thua kém, thật là có. Áo, không phải ngươi là được, nếu là ngươi, ta phải đem hải tử muốn trở về. Là của hắn, không được đào hắn ba tầng ra sao. Xác định chỉ là muốn trở về. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Có phải hay không có ở bên ngoài hải tử? Không có không có, ta chỉ có A Hòa một nữ nhân, bên ngoài ở đâu ra hải tử? Nếu có liền nói A, đừng để cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Được. A, không phải, không có. Tại sao lại bị vòng vào đi, Bùi Nghị vô cái chán. Từ khi gặp được Sở Hòa, mình là lại bệnh lại ngốc, không bình thường. Tỷ tỷ sinh hài tử, tại lễ hẳn là đưa đi hạ lễ mới là, nghĩ ngọn, nữ nhân ở cứ hẳn là đưa chút mà cái gì, chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem một chút đi, ngươi cũng không cần đi theo, nam nhân không thể nhìn sản phụ.
vậy các ngươi sớm một chút trở về, đã về trễ rồi, bọn nhỏ sẽ nóng nảy. Lý do này tìm, hai tử có một đám nha hoàn nhìn xem, sẽ tìm nàng sao? Còn không bằng nói đi cũng phải nói lại chậm, hắn sẽ nóng nảy. Biết, ta cùng Sở Liên cũng không có tiếng nói chung, thuần túy là đi xem một chút Nam An Vương phủ mèo rừng dã thú. Tiểu An Tử, hảo hảo đi theo bảo hộ, ư khổ, an bài Ngân Long vệ âm thầm đi theo Vương phi. Nam An Vương phủ là đầm rồng hang hổ sao, còn ám vệ bảo hộ, có thể hay không không náo? Ta sợ bọn hắn ghen ghét ngươi, âm thầm hại ngươi làm sao bây giờ? Ghen ghét ta cái gì? Ngươi xem một chút ngươi, chẳng những lập tức sinh một đôi nữ, được phu quân sủng ái, mà thả phu quân còn như thế ưu tú, lại đẹp mắt lại có tiền lại quan tâm lại ôn nhu. Ha 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 ha. Tiểu tử ngươi học rất nhanh à, đi, đừng nói nữa, ta sẽ tiêu ngạo, nguyên lai ta có nhiều như vậy để cho người ta ghen tị địa phương à. Minh Liên đủ tự luyến, gia hỏa này tự luyến liền hãm không được xe. Ngoan, Tuấn Mỹ quan tâm ôn nhu ưu tú hôn hôn phu quân, ở nhà chờ ta, ta một hồi liền trở về. Sở Hòa vui vẻ cùng nghĩ ngọt ra vương phủ, suy nghĩ kỹ một chút, Bùi Nghị nói vẫn rất đúng, mình thật đúng là hạnh phúc à, cao hứng hát lên tiểu khúc. Đại cô nương đẹp rồi đại cô nương sóng, đại cô nương đi vào. A, nàng giống như trông thấy người quen. Đây không phải cái kia làm người ta ghét Bùi lão đại sao? Tiểu thư, ngươi nhìn cái gì đấy? Đào lấy màn xe không để xuống, không ngừng ra bên ngoài nhìn. Ta giống như trông thấy Bùi lão đại tiến vào cái kia hẻm. Bùi lão đại là ai a? Đại hoàng tử. Cái kia hẻm ở đều là bình dân bách tính a, hắn đến đó làm gì? Có thể là mình nhìn lầm cũng không nhất định. Nghĩ ngọt đã thành thói quen Sở Hòa không rời đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ, đại hoàng tử là Bùi lão đại, như vậy nhà mình vương gia chính là Bùi lão nhị, Bùi lão nhị, ha ha, làm sao cảm giác thật buồn cười đâu. Nghĩ ngọt, ngươi đã tới Nam An Vương phủ sao? Nô tỳ không có. Ngươi đối bọn hắn biết nhiều ít? Theo nô tỳ biết, Nam An Vương cưới qua vương phi, khó sinh chết rồi, hiện tại vương phi là tục huyền, chỉ sinh thế tử, vương gia trong hậu viện có mấy phòng tiểu thiếp, chỉ có một cái sinh một đứa con gái, cái khác đều không có sinh. Làm sao lại không sinh đâu? Nhiều nữ nhân như vậy không nên sinh một lớn hoa tử sao? Tiểu thư a, người có thể luận hoa tử sao? Không phải tất cả nữ nhân đều giống tiểu thư lợi hại như vậy. Cũng là a, bằng không Bùi lão nhị có thể đối ta tốt như vậy sao? Thật đúng là Bùi lão nhị a, tiểu thư mình chán ghét hay, không cho mọi người bảo nàng nhị tiểu thư, lại gọi vương gia lão nhị. Không biết vương gia biết mình được xưng Bùi lão nhị sẽ là cảm tưởng gì, dù sao nghĩ ngọt muốn cười. Chương 25, có thủ không báo không phải là quân tử. Đây là Sở Hòa lần thứ nhất trèo lên vương phủ cửa, nói đến thật đúng là buồn cười, nơi này đã từng là mình đính hôn đối tượng, mình một lần chưa từng tới. Tất cả mọi người lẫn nhau mở tiệc chiêu đãi, cùng Sở Hòa chấp đối, vị này Nam An Vương phi không có bất kỳ cái gì biểu thị, có lẽ là cảm thấy xấu hổ, cũng có lẽ là không có nhìn lên nàng, Sở Hòa cảm thấy cái sau khả năng có thể lớn một chút. Theo nàng biết, Sở Liên cái này tướng phủ đích nữ, nàng cũng là mười phần không thích, cũng không nhìn một chút mình sinh cái quái gì, hiện đại chính là mẹ bảo nam, đều 20, cái gì cũng không phải. Đương nhiên, người ta là quan nhị đại, phú nhị đại, cũng không cần làm gì, liền không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân. Lục Tương nghe nói Sở Hòa tới chơi, còn có một chút không quá tin tưởng, sau khi xác nhận, cũng làm người ta đem nàng mời tiền đến. Trong lòng còn nói thầm, đều mang thai không ở nhà hảo hảo đợi, mù tàn bộ cái gì. Vương Thẩm Nhi, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ lần trước gặp mặt đến bây giờ đã 2 năm, Lục Tương ký ức còn dừng lại tại cái kia không ra gì khô quắc nha đầu nơi đó. Hôm nay gặp mặt, Sở Hòa giống như thoát thai hoàn cốt, dáng người thẳng tắp, da trắng mỹ mạo à, chủ yếu nhất là khí thế kia, rõ ràng đều là vương phi, Sở Hòa trên người có một loại trời sinh bá khí. A Hòa biến hóa thật to lớn, cái này nếu là đi tại trên đường cái, ta đều nhận không ra đâu. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta càng ngày càng đẹp. Ngạch, ha ha, đúng vậy a, càng ngày càng đẹp. Người này thật đúng là không khách khí, người khác khen thì thôi, còn mình khen lên. Vương Thẩm Nhi, ta là nghe nói tỷ tỷ cho Bùi Hâm sinh một nhi tử, ta đến xem nàng, ta qua xem một chút đi. Thu Trúc, mang Lệ Vương phi đi Thanh Liên viện. Vương Thẩm Nhi không đi qua nhìn xem tôn tử của ngươi. Đương mãi mãi vừa mới có cháu trai, không nên hiếm có ghê gớm sao, cũng không nhìn ra nàng cao cỡ nào hơn à. Lục Tương đối Sở Hòa gọi thẳng Bùi Hâm có chút bất mãn, người khác đều gọi hô thế tử ra, nàng ngược lại tốt, gọi thẳng tên, thật đúng là để cao bản thân mà. Ta đã nhìn qua, liền không đi qua. Ai nha, người này cùng người chính là không giống à, ta bà nghe nói có cháu trai, hận không thể mỗi ngày nhìn thấy. Chính là không thể tùy ý xuất cung không có cách, mỗi ngày nhắc tới chúng ta không mang theo hải tử đi xem nàng, đối nàng kia lớn cháu trai nhưng như có, ta coi là thiên hạ tổ mẫu đều thích cháu trai đâu, nguyên lai Vương Thẩm Nhi không thích nhà. Ta không có không thích. Áo, đó chính là không thích cháu trai đương. Sở Hòa, ngươi là cố ý không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Vương Thẩm Nhi lời này liền không đúng, sao có thể nói không có chuyện đâu, rõ ràng là sinh cháu trai, đó không phải là sự tình sao, cũng là bởi vì nhà ngươi xảy ra chuyện rồi, ta mới tới nhà ngươi nếu là không có chuyện ta có thể tới sao? Cái gì gọi là nhà ta xảy ra chuyện rồi, nhà ta không có xảy ra việc gì, nhà ngươi mới xảy ra chuyện rồi đâu. Chẳng lẽ không phải nhà ngươi sinh ra hài tử sao, ta còn tại trong bụng đâu, vốn chính là nhà ngươi có chuyện gì à, ta không phải là vì nhà ngươi sự tình tới sao. Ngươi khinh người quá đáng, Nam An Vương phủ không chào đón ngươi, ngươi có thể đi. Lục Tương cũng không biết muốn mắng nàng cái gì, nha đầu này cố ý tức giận nàng, hơn nữa còn chú người không mang theo chữ thô tục. Ngươi không chào đón ta liền đi à, ta cũng không phải tới thăm ngươi, ngươi tới, mang ta đi nhìn Sở Liên. Liền biết đoán này Bạch Liên là cái không lấy vui, nhìn xem bà cái này thái độ liền biết, quay đầu ta cùng cha nói một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp chiếu cố một chút hắn quê nữ. Sở Hòa đây cũng là uy hiếp trắng trợn, người ta cha là thừa tướng, mặc dù về mặt thân phận không so được vương gia, thực lực này không kém nha. Sở Hòa còn không có rời đi viện tử chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến quảng đồ vật thanh âm, lão bà tử này đoán chừng muốn chọc giận điên rồi. Nghĩ ngọt đều bị Sở Hòa quân choáng, chính là sinh đứa bé, làm sao quay tới quay lui, liền thành xảy ra chuyện rồi đâu. Cái này dù ai cũng sẽ sinh khí a, tiểu thư khẳng định cùng Nam An Vương phi có thủ. Người hầu kia đem các nàng đưa đến Thanh Liên viện liền đi, Sở Hòa mang theo Nghĩ Ngọt tiến vào biệt tử. Bổn Vương phi nghe nói Sở Trắc phi cho Bùi Hâm sinh cái con thứ, liền đến thăm hỏi một chút, không biết Sở Trắc phi có hoan nghênh hay không, nếu như không chào đón, chúng ta bây giờ liền đi. Trắc phi, con thứ, lời này muốn bao nhiêu đâm lòng có nhiều đâm tâm tức giận đến Sở Liên rất muốn xé miệng của nàng. Ngươi là đến xem ta trò cười sao? Nơi này không chào đón ngươi. Ta cũng biết, tỷ tỷ không thiếu tiền, này một ít đồ vật là tâm ý, dù sao tỷ muội một trận, ta làm gì, sẽ chúc phúc hài tử khỏe mạnh trưởng thành, mà không phải giống có chút lang tâm cầu phế đồ vật, hận không thể mẹ con chúng ta đi chết. Sở Liên biết nói là nàng, nhưng là cũng sẽ không chịu thua. Không cần giả mù sa mưa, nhi tử ta tự nhiên sẽ khỏe mạnh lớn lên, ngược lại là ngươi, cái dạng này còn chạy loạn, cũng không sợ chuẩn eo không có hài tử. Ta dựa vào, đều nói song tâm thay song tâm, ngươi cái này lang tâm cầu phế là không đổi được. Đừng cảm thấy mình cao cỡ nào còn, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Vậy ngươi nói một chút, là chỗ nào không tốt? Sở Hòa kéo cái ghế ngồi trong phòng ở giữa, vểnh lên một cái chân, một chân lúc gần lúc hiện. Nếu không phải ngươi, Lệ Vương cũng sẽ không như thế đối ta, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta cùng thế tử sự tình chính là ngươi nói cho vương ra. Thế nhưng là đây là sự thật à, con người của ta chính là trời sinh thành thật, sẽ không nói láo, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi chính là cố ý để vương ra chán ghét ta, ngươi mới có cơ hội về vương phủ. Không không không, cái này ngươi liền sai lầm, ta sở dĩ về vương phủ là bởi vì có người muốn giết ta, có người thuê sát thủ giết chúng ta mẹ con, vương phủ bên trong an toàn nhất, ta tự nhiên muốn trở về, ta nếu là thật muốn cùng ngươi tranh thủ tình cảm, lúc trước liền không đi. Ngươi, ngươi! Sở Liên một hơi ngăn ở ngực, nửa ngày mới chậm tới. Chính là nàng để cho người ta giết bọn hắn, mới đem người bức về vương phủ, đây coi là không tính mình bác đá ghẻ chân mình. Thế nào đây là, hối hận tìm người giết ta đi, ha ha, cái này hối hận, ta cho ngươi biết, còn có ngươi càng hối hận, Bùi Nghị Chân đã sớm tốt, lúc trước nếu là ngươi ngoan ngoãn gả cho hắn, bây giờ bị sủng thượng thiên chính là ngươi, ưu tú như vậy nam nhân, lại đẹp mắt lại quan tâm lại ôn nhu, còn có bản sự, không giống Bùi Hâm cái kia bình hoa phế vật, cầu thí không phải. Ngươi im miệng, a, a. Sở Liên tựa như bị điên ném loạn đồ vật, bắt được cái gì liền ném cái gì. Một bà nhấc lên bên cạnh hải tử, mới phát hiện là nhi tử, lại buông xuống. Ai, ngươi nếu là đem ngươi nhi tử té chết, cũng không thể lại ta. Hải tử bị một sách liền tỉnh, bắt đầu ba ba khóc lớn, Thanh La liền đội vàng tiến lên đi hống. Nhị tiểu thư nhà ta đang ngồi trong tháng, xin ngài dơ cao đánh khẽ, đừng nói nữa. Nàng chỉ là tên nha hoàn, cho dù biết chủ tử làm sự tình không đúng, cũng vô lực cải biến, nàng vẫn là hy vọng chủ tử trôi qua tốt, chính mình mới có thể có ngày sống dễ chịu. Tốt, nên nói đều nói xong, chiếu cố thật tốt hải tử đi, cha mẹ mặc dù không phải đồ tốt, hải tử là vô tội, đi. Nhàm chán thời điểm trở lại thăm ngươi. Đừng lại tới, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Kỳ thật ta cũng không muốn trông thấy các ngươi, ta hôm nay chính là cố ý chọc giận các ngươi tới, xem ra hiệu quả không tệ, cô nãi nãi khí này người bản sự ngày càng tinh tiến, đáng giá khen ngợi, ha 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 ha. Vô sỉ, hỗn đản hỗn đản, a Sở Liên điên rồi nhưng không có bị tức chết. Chương 26, hoan gia ngõ hẹp Bùi Nghị tại vương phủ còn lo lắng Sở Hòa gặp Bùi Hâm lại có ý khác, dù sao nàng lưu luyến si mê Bùi Hâm nhiều năm như vậy. Nghĩ ngọt trở về một năm một mười báo cáo một lần, dạng này hắn an tâm, đặc biệt là nói đến Bùi Hâm là phế vật lúc, mặt kia bên trên rõ ràng có tiêu dung. Nha đầu này là quang minh chính đại làm giận đi, dù sao tức chết người không đền mạng. Sở Hòa biết Lục Tương không chào đón Sở Liên, không nghĩ tới ngay cả cháu trai cũng không thế nào chào đón, như thế vừa so sánh, mình bà quá tốt rồi, nàng quyết định mang theo bọn nhỏ tiến cung nhìn hắn mãi mãi đi. Không phải một mực rất bài xích tiến cung sao? Làm sao đông nhiên phải vào cung rồi? Người đều là tại biến nha, ta cảm thấy người một nhà liền muốn thường xuyên qua lại, mới có thể tình cảm thâm hậu nha. Ta nhớ được ngươi trước mấy ngày còn nói, trong cung không có người tốt tới. Ngươi không muốn vu hãm người tốt ta, ta khi nào nói qua loại lời này, ta nói tiến cung lâu người tốt đều biến thành người xấu. Đó không phải là không có người tốt ý tứ sao? Bùi lão nhị, ngươi cố ý tranh cãi đúng hay không? Ta cũng không thích hai. Có thích hay không ngươi cũng là hai. Ngươi cũng thế, chính là không dám nói. Bình thường quá trình là mệnh phụ tiến cung muốn đưa thiết mời, trải qua đế hậu phê chuẩn mới có thể vào cung, Sở Hòa không đi đường đường, Bùi Nghị đi tảo triều, dựng cái đi nhờ xe liền đi. Phiên trực hộ vệ một mặt ngậm bức nhìn xem đi tại đám đại thần ở giữa mấy nữ nhân, ai cũng không có ra ngăn cản, cái này toàn ra khẳng định là được đặc cách hoặc là khẩu dụ cái gì, bằng không có thể sáng sớm tiến cung sao? Hoàng hậu vừa mới rời giường, liền nghe nói cháu trai tới, cao hứng cơm cũng chưa ăn liền bắt đầu hiếm có cháu, Đùi Tử Ngọc cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Tần phi nhóm mỗi ngày đều muốn đến cho hoàng hậu vân an, vừa vận đụng tới Lệ Vương phi tiến cung, tự nhiên muốn dừng lại lâu một hồi. Sở Hòa căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, yên lặng ngồi ở một bên nghe các nàng nói chuyện. Lệ Vương phi tới thật là sớm a, chẳng lẽ cùng vương gia vào chiều sớm cùng đi? Đúng vậy à, bọn hắn tới thời điểm bản cung vừa rời giường, đến bây giờ đồ ăn sáng còn không có sử dụng đây. Hoàng hậu ôm lớn cháu trai là thật tâm cao hứng, không ăn đồ ăn sáng cũng không có cảm thấy đói. Có cháu trai chính là không giống a, một hai bỗng nhiên không ăn cũng sẽ không đói. đại hoàng tử nơi đó làm sao còn không có động tình à, cái này đều thành thân thời gian dài như vậy. Không phải ai đều có tỷ tỷ tốt như vậy mệnh, cháu trai liên tiếp sinh, cái này Lệ Vương phi thật đúng là không chịu thua kém a. Sở Hoa một bên cốt ca cốt két ăn quả một bên chú ý đến hài tử động tĩnh, chỉ cần không nhai lưỡi của nàng nàng cũng không xem bảo. Bùi Tử Ngọc gặp nàng ăn thơm như vậy, lại gần cùng một chỗ ăn. Nhị tẩu tẩu, ngươi thật giống như lại mập. Có sao?
Có.
Vậy liền quá tốt rồi, ngươi ca ca liền thích mập mạp.
A,
không phải nói nam nhân đều thích dương liều eo nhỏ sao?
Ai nói cho ngươi, mỗi người yêu thích cũng khác nhau, có yêu miến cao, có yêu miến thấp, có yêu miến mập, có yêu miến gầy. Ngươi ca ca liền thích mập mạp, càng béo càng thích.
Ngạch, nhị hoàng huynh thật sự là yêu thích đặc biệt nha.
Bên cạnh phi tần nhóm, chắc không được Lệ Vương đối những cái kia quý nữ đều chán ghét như vậy, bởi vì các nàng không đủ béo a.
Hoàng đế cùng Bùi Nghị hạ tảo triều liền một trước một sau tới Ninh Quốc cùng, hoàng đế nghe nói cháu trai tới, cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này toàn ra xem như đầy đủ hết, hoàng hậu một trai một gái, tôn nhi cả sảnh đường, nếu như cái này nam nhân không phải nhất quốc chi quân, không, có tam cung lục viện, đúng là hạnh phúc nhất gia đình. Đáng tiếc hắn là hoàng đế, là một đám nữ nhân phu quân, đây không phải còn không có ngồi quá lâu. Hiển phi cũng làm người ta đến mời hoàng thượng, nói được rồi vật gì tốt để hoàng thượng đi giám thưởng.
Hoàng đế đứng dậy rời đi, hoàng hậu còn đê mi thuận nhãn đem người đưa ra ngoài, hết thảy đều như vậy tự nhiên, thật giống như loại chuyện này đã làm qua trăm ngàn lần.
Một cái tiện thiếp, công nhân cùng chính thất tranh thủ tình cảm, mẫu hậu cái này cũng có thể chịu.
Lão nhân này mới vừa vặn ngồi xuống, nói còn chưa nói hơn mấy câu đâu, liền để tiểu lão bà gọi đi, cặn bã nam.
Nha hoa thuận vạn sự hưng, không đành lòng lại có thể thế nào, không duyên cớ làm cho người ta chán ghét, cũng không cải biến được cái này nam nhân là dùng chung sự thật.
Hoa, mẫu hậu thông đầu a.
Sở Hòa coi là hoàng hậu là mềm yếu, nguyên lai là khinh thường.
Chỉ là ngươi biết con của ngươi là bị con trai của nàng hại tàn sao?
Mẫu hậu a, có ít người ngươi không chấp nhận với nàng, nàng cho là ngươi sợ nàng.
Đúng vậy à, mẫu hậu cũng xác thực nhắc gan, sợ bọn họ đối Nghị Nhi cùng Ngọc Nhi ra tay, nhiều năm như vậy một mực đối với các nàng khắp nơi nhường nhịn, vốn cho rằng nhường nhịn có thể đổi lấy bọn hắn lương tri, bây giờ xem ra, các nàng không có vật này.
Bùi lão nhị, ngươi cho mẫu hậu cái ngọn mượn, lấy thực lực của ngươi có thể hay không bảo vệ tốt người nhà của ngươi?
Mẫu hậu không cần lại sợ bọn họ, nhi tử thực lực bây giờ không tại bất luận cái gì thế lực phía dưới, ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào bị thương tổn.
Nghị Nhi chịu đủ, mẫu hậu hổ thẹn.
Mẫu hậu, hài nhi biết nỗi khổ tâm của ngài, ngài đã làm rất khá, mẫu hậu nếu là xúc động, chỉ sợ bây giờ trùng cung vị trí còn không biết là ai đây này.
Hiền phi đã sớm muốn lấy mà thay vào, hoàng hậu không có sai chỗ, hoàng thượng cũng không thể tùy tiện phế hậu.
Có thù không báo không phải tính cách của ta, các ngươi yên tâm đi, ta sớm muộn cũng sẽ báo thù cho các ngươi.
Những đại nhân vật này, báo cái thù còn bó tay bó chân, mỗi ngày giả vờ giả vịt, cũng không chê mệt mỏi.
Sở Hòa ăn no rồi cơm, vừa vận hài tử ngủ, nàng liền tản bộ ra Ninh Quân cùng, nghĩ ngọt phụ thêm cho nàng áo choàng, buổi tiếp nàng đi tại đường lát đá bên trên. Thời tiết có chút hơi lạnh, ngự hoa viên cũng đã mất đi ngày xưa sinh cơ, cung nhân cũng ít ngẫu nhiên xuất hiện một cái, vẫn là vội vội vàng vàng rời đi. Những này đám nương nương cả một đời liền vây ở một tấc vương này, ngoại trừ tại cung điện của mình chính là dạo chơi bấn hoa, về cái nhà mẹ đẻ còn muốn hoàng đế phê chuẩn, thật sự là vì bọn nàng cảm thấy bi ai.
Ngươi nói, trong cung nữ nhân có thể hay không yêu?
Tiểu thư, các nàng ăn ngon uống say, còn có quyền thế, có người hầu hạ, chỗ nào đáng thương.
Thế nhưng là các nàng không thể đến chỗ đi chơi à, chỉ có thể đợi trong cung, cho nên bọn họ mới không có chuyện làm, chỉ muốn làm sao lấy lòng hoàng thượng. Nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ đều nghĩ như vậy, nam nhân chỉ có một cái, cũng liền sáng tạo ra từng cái ngoan độc nhân vật. Ngươi nói xong người tốt đều biến thành giết người không chớp mắt ma quỷ, không đáng thương sao?
Tiểu thư nói hình như có đạo lý.
Đó cũng không phải là, tiểu thư nhà ngươi ta lúc nào từng nói láo nói.
Tiểu thư, quái lạnh, chúng ta trở về đi.
Ngươi lạnh a, đem áo choàng cho ngươi, ta một chút cũng không lạnh.
Không cần tiểu thư, kỳ thật nô tỳ không quá lạnh, nô tỳ là sợ ngài lạnh.
Mặc vào đi, khách khí cái gì?
Nô tỳ thật không cần.
Ngay tại đang lúc lôi kéo, chỗ rẽ xuất hiện một người, trông thấy hai người bọn họ, cười nhạo một tiếng.
Thật đúng là chủ tớ tình thâm a, quả nhiên là bị ổi người, mới làm loại này bị ổi sự tình.
Sở Hoa nổi nóng, ta dựa vào, nàng làm cái gì bị ổi sự tình, chính là đem áo choàng cho nô tỳ chính là bị ổi rồi.
Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi.
Chương 27, người giả bị đụng mà ta là chuyên nghiệp đuổi chăn đi xem hắn mẫu phi, vừa lúc đi ngang qua ngự hoa viên chỗ ngoặt, nhìn thấy Sở Hòa cùng nghĩ ngọn, đối với Sở Hòa, hắn là một chút hào cảm đều không có, một cái đê tiện thứ nữ, cầm kỳ thư họa không thông, lễ nghi quy củ cũng không có, chỉ bằng mình cái bụng được đuổi nghị sủng ái, sau đó liền đến chỗ rêu rao, dùng cái này lừa một đám tân phi, đem quý giá đồ trang sức đều đưa ra đến, làm hại đoàn người vì mặt mũi đều bỏ ra nhiều tiền.
Chỗ về,
lần trước gặp phải có đuổi nghị đi theo, lần này nhưng không có người cho nàng chỗ dựa, cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định hảo hảo để lộ nàng xấu xí sắc mặt.
Thế là đã nói câu Sở Hòa bị ổi.
Bị ổi?
Là ánh mắt ngươi bị ổi đi, có thể nhìn ra chúng ta tại làm bị ổi sự tình.
Một cái gà rừng thật đúng là coi là bay lên đầu cảnh liền biến vượng hoàng rồi.
Bùi chăn kia khinh bị biểu lộ, căn bản không có coi Sở Hòa là thành đệ cô vợ trẻ.
Kia không thể, gà rừng chính là gà rừng, chính là đem vượng hoàng cho cắn chết, nó cũng là gà rừng.
Ngươi,
xỉu nhân nhiều tắc quái.
Tại ngươi Bùi lão đại trước mặt, cô nãi nãi thật đúng là không có xấu tư cách.
Sở Hòa, ngươi làm càn, dám đối với bổn hoàng tử vô lễ như thế.
Bùi chăn coi là hiện tại liền chính Sở Hòa sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nhục nhã.
Ta sẽ chỉ đánh rắm, sẽ không để tứ a, tứ là cái gì?
Thô bỉ, vô sỉ,
quả nhiên là không ra gì đồ vật. Ngươi có thể lên được mặt bàn, mỗi ngày bày ra trên bàn cung cấp, ngươi là lơ lửng a.
Ngươi.
Vốn là muốn nhục nhã Sở Hòa, kết quả bị đối phương chán nản ba.
Ngươi cái gì ngươi, có phải hay không cảm thấy mình quá vô sỉ hạ lưu, không có ý tứ nói chuyện.
Thử, bản hoàng tử mặc kệ ngươi.
Tiếp tục cùng nàng cãi lộn liền sẽ bị tức chết, phất ống tay áo một cái muốn rời đi.
Đây là không mặt mũi, muốn xám xịt đào tẩu a.
Sở Hòa, ngươi hẳn là may mắn bản hoàng tử không đánh nữ nhân, bằng không định để ngươi.
Để cho ta như thế nào, ta cũng rất muốn biết, ngươi chính là đánh nữ nhân, ngươi liền dám đánh ta sao?
Dám sao?
Ta còn thực sự không tin.
Bùi Chân bàn tay mở lại nắm lấy, nhị lại nhẫn.
Không dám có phải hay không, phế bật, miệng cọp gan thỏ đồ chơi, chăng, cái gì chăng?
Ngươi.
Bùi Chân rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ tay lên.
Sở Hòa không tránh ngược lại hết bụng, cái này khiến Bùi Chân càng là tim đau bờn, cái này vô sỉ nữ nhân, cái bụng làm sao lại như thế không chịu thua kém đâu, mình nếu thật là đem người đánh, coi như hắn không sợ Bùi Nghị, việc này lan truyền ra ngoài, mình đối một cái người phụ nữ có thai độc thủ, cũng không tránh khỏi quá mất thân phận.
Bùi Chân ngay tại do dự, Sở Hòa bỗng nhiên hô to một tiếng, ngã trên mặt đất.
A, phu quân cứu mạng, đại hoàng huynh đánh ta.
Hắn còn không có đánh đâu.
A Hòa, đại hoàng huynh, ngươi quá phận, vậy mà đối một cái người phụ nữ có thai độc thủ.
A Hòa đừng sợ, phu quân làm cho ngươi chủ, ta dẫn ngươi đi tìm phụ hoàng đòi một lời giải thích.
Bùi Nghị trực tiếp đem người ôm ngang lên, hướng phía Hiền Phi Huyên Tú cung mà đi, nghĩ ngọt đội vàng đuổi theo, vừa rồi hụ chết nàng, tiểu thư không sợ chết cùng đại hoàng tử mạnh miệng, còn tưởng rằng đại hoàng tử thật muốn đánh người đâu.
May mắn vương gia tới kịp thời.
Nghĩ ngọt, ngươi cần phải cho ta làm chứng, đại hoàng tử đánh ta một bàn tay.
Ừm, nô tỳ biết.
Tiểu thư đây là dự định vu hãm đại hoàng tử sao?
Bất quá đại hoàng tử cũng xác thực quá ghê tởm, gặp mặt liền dùng ngôn ngữ nhục nhã tiểu thư, liền phải tiểu thư dạng này thu thập hắn.
Hai hoàng đệ, ngươi cũng không nên bị cái này vô sỉ nữ nhân lừa gạt, ta không có đánh nàng.
Kia là chính A Hòa ngã sắp xuống sao?
Chính là chính hắn rơi.
A Hòa người mang lục giáp, ngã sắp xuống thời điểm đại hoàng huynh không giúp đỡ coi như xong, giơ tay là muốn làm gì?
Dù sao bản hoàng tử không có đánh nàng, gặp phụ hoàng cũng sẽ không thừa nhận.
Ngươi không cần thừa nhận, chỉ cần phụ hoàng biết ngươi là hạng người gì là được rồi.
Ngươi, vợ chồng các ngươi rất là ghê tởm, cùng đi hãm hại ta.
Phu quân, không nên cùng hắn dông dài, đi tìm phụ hoàng phân xử thử.
Hiền phi không phải muốn cùng hoàng đế một chỗ sao? Kia nàng liền đi làm phá hư.
Bùi Nghị ôm Sở Hòa, nhanh chóng đi vào Huyền Tu Cung, cũng không có để người khác thông truyền. Sở Hòa trực tiếp một cuốn học liền gọi mở Huyền Tu Cung cửa.
Phu hoàng, cứu mạng a! Đại hoàng huynh muốn giết người, vẫn là một thi hai mệnh.
Cái này một cuốn học, trung ký mười phần, doa đến trong phòng Hiền phi cùng hoàng đế giật mình. Giữa ban ngày làm một chút tiểu động tác vốn là có chút khẩn trương, bị Sở Hòa một hô, cả người trong nháy mắt có chút tâm hoảng ý loạn.
Chuyện gì xảy ra đây là?
Hoàng đế cuống quýt chỉnh lý tốt quần áo từ trong thất ra, xem xét Bùi Nghị ôm Sở Hòa, Sở Hòa đầu tóc rối bời bốn tại người trong lực, má trái màu tóc đỏ, có thể bộ dáng yêu đớt, thật giống như vừa rồi kia một cuống họng không phải nàng kêu đồng dạng.
Phu hoàng, ngài nhất định phải vì con dâu làm chủ a, đại hoàng huynh đánh ta, còn mắng ta bị ổi, không ra gì, còn mắng ta vô sỉ, thô bỉ, hạ lưu, còn nói ta không xứng làm hoàng gia cô vợ trẻ, còn nói,
ô ô,
nói thật nhiều,
ô ô.
Bùi Chân nghĩ giải thích, Sở Hòa cũng không cho hắn cơ hội, nói xong liền khóc.
Đừng khóc, phu hoàng sẽ cho ngươi làm chủ.
Ừm, tốt.
Không khóc.
Phu hoàng, nhi thần không có.
Quỳ xuống.
Bùi Chân vừa muốn giải thích, bị hoàng đế quát lớn một tiếng, không thể không quỳ hạ.
Đương đương hoàng tử, vậy mà cùng mình đệ tức phụ nhi náo thành dạng này, còn thể thống gì, cùng ngươi đệ tức phụ nhi xin lỗi.
Phu hoàng, nhi thần không có đánh nàng.
Chẳng lẽ nàng là mình đánh sao?
Nàng.
Bùi Chân quay đầu nhìn Sở Hòa, mới phát hiện nàng đã thay đổi bộ dáng, nàng khi nào chật vật như vậy?
Ngươi cái này vô sỉ tiện nhân, ngươi.
Bùi Chân, làm càn, tại chấm trước mặt liền dám như thế, ngươi nói ngươi không có đánh lệ vương phi, chấm cũng không tin.
Mẫu phi.
Bùi Chân hướng Hiển phi cầu cứu, Hiển phi cũng không xác định nhi tử đánh không có đánh người, mình đã nói với hắn Sở Hòa hố sự tình của nàng, nhi tử hẳn là ghi hận trong lòng đi, như thế báo thù cũng quá rõ ràng đi, làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn.
Hoàng thượng, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm, chăn nhi làm sao lại đối lệ vương phi động thủ đâu.
Ô ô.
Phu quân, phu hoàng không cho chúng ta làm chủ.
Sở Hòa hợp thời bổ đao.
Chấm bị ngươi làm chủ, Bùi Chân, hướng Sở Hòa xin lỗi, nếu là nàng không tha thứ ngươi, ngươi ngay ở chỗ này quỳ.
Bùi Chân hai mắt bốc hỏa, hô hấp, lại hô hấp.
Thế nào, nói lời xin lỗi rất khó sao?
Không chỉ hắn thở mạnh, hoàng đế cũng khí thở mạnh.
Thật xin lỗi.
Phu hoàng, nếu là đại hoàng huynh lần sau lại đánh ta làm sao bây giờ?
Hắn còn dám có lần sau?
Chấm đánh hắn đánh vậy.
Áo, đại hoàng huynh, ta tha thứ ngươi, hy vọng ngươi về sau tốt với ta một chút, đừng lại mắng ta bị ổi không coi là gì, cũng không cần mắng nữa ta thô bị vô sỉ, cũng không cần lại đánh ta, bằng không phụ hoàng sẽ đánh ngươi ra chóp thịt bong.
Lần này nên đánh hắn đánh vậy, xem ra không quá tin tưởng mình bị đánh nha.
Vâng, hoàng huynh về sau gặp đệ muội đi vòng.
Bùi Chân cắn răng nghiến lợi nói, về sau kiên quyết không một người ra cửa, muốn dẫn lấy tùy tùng cho mình làm chứng, cũng sẽ không bị vu hãm.
Hoàng đế tại hậu cung thế nhưng là gặp nhiều tranh thủ tình cảm hãm hại tiết mục, cái này lão nhị cô vợ trẻ nhà, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, cũng nên để Chân nhìn đến thử bị người hãm hại tư vị, có lẽ có thể thu liễm một chút tính tình của mình.